Chương 257, tảng đá màu đỏ tác dụng, ma huyết vượng. Chương 257, tảng đá màu đỏ tác dụng, ma huyết vượng quần áo. Lâm Đông Phương bấm một cái tránh nước công pháp, nhảy dựng lên cởi quần áo ra. Thời chuồng tắm suối nước nóng là đối với suối nước nóng tôn trọng. Tốt tốt tốt, vi sư dạy ngươi tránh nước thuật ngươi dùng như thế đúng không? Đông Phương Đế Hoàng khí cắn răng, đem hắn lại ném vào trong suối nước nóng. Vừa thay xong phượng bào màu đỏ bên dưới là nghịch đồ này, lúc đó chọn đỏ bên cạnh chỉ đen. Một tháng, dòng dã một tháng. Ngươi biết ta tháng này là thế nào tới thôi. Đông Phương Đế Hoàng hai tay chống nạnh ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lâm Đông Phương. Một tháng này là nàng đời này vượt qua gian nan nhất một tháng. Mặc dù mỗi ngày có thể ăn vào cho lúc trước nàng chuẩn bị cơm hộp, các loại ăn ngon. Có thể càng ăn càng nghĩ tên nghịch đồ này. Không phải muốn ăn, chính là đơn thuần muốn cái này muộn tao ra hỏa. Càng ăn càng nghĩ càng ăn, ba ngày liền ăn sạch. Không phải, mới ba ngày ngươi liền đều ăn sạch. Lại một lần ức độc cô mộng trước đó cái kia ánh mắt rung động, Đông Phương Đế Hoàng càng nghĩ càng bị khuất. Đây cũng không phải là nàng có thể khống chế được, á hai tay ôm ở trước ngực, khóe mắt xuất hiện điểm điểm nước mắt. Đế Hoàng, ta cũng muốn ngươi Lâm Đông Phương như nước trong veo đứng lên, muốn ôm ở chính mình vị này ở bên ngoài uy nghiêm tràn đầy sư tôn đại nhân. Đông Phương Đế Hoàng nhấc chân muốn cho hắn dẫm trở về, nhưng tưởng tượng chính mình còn mặc giày, dừng lại. Lão Lâm thuần thục cho nàng thoát giày. Tên lịch đồ nhà ngươi. Đông Phương Đế Hoàng mặt đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển, vô luận bao nhiêu lần, nàng đấy mắt hay là mang theo tàn không ra ngượng ngùng, lại đổi cái chân đưa tới. Lâm Đông Phương thao tác xong hơi vừa dùng lực, sư tôn đại nhân liền ngã ngồi xuống tới. Tên vô lại. Đông Phương Đế Hoàng hồng nghiêm mặt nhẹ nhàng đánh một cái hắn. Sư phụ, lần này chàng ngộ đạo bí cảnh thu hoạch có thể nhiều. Lâm Đông Phương ôm đã lâu không gặp xinh đẹp sư tôn đại nhân, đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều giảng nhất thanh nhị sở. Đông Phương Đế Hoàng nghe 10% chăm chú. Hai người nhìn như 10% chăm chú, giữa lẫn nhau trở ngại lại càng ngày càng ít. Hừ hừ, an thật đồng đúng không? Quên ngươi là cựu dương thể, còn không cầu vi sư xuất thủ, chẳng lẽ muốn vi sư mở miệng cầu ngươi? Cái kia, sư phụ có thể giúp một chút ta thôi. Hừ. Đông Phương Đế Hoàng đứng lên, một cước giẫm ở lồng ngực của hắn. Ai, Đế Hoàng sư phụ chính là lại đồ ăn lại mê. Cùng lúc đó, Tiêu gia trong tổ trạch hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Kiệt còn tại choáng váng. Cái gì? Vị này tổ tông sống muốn đi giao trì thánh địa Diệu Âm Phong làm đệ tử. Hắn liếc qua bên cạnh tốt cháu gái Tiêu Hy Nguyệt. Ân, sự tình thú vị. Lao tổ tông muốn làm cháu gái của mình sư muội. Vậy sau này gặp mặt làm như thế nào xưng hô? Cái này thú vị cái quỷ a. Tiêu Kiệt trong lòng phát ra một tiếng kêu rên. Các loại tàn gặp tổ tiên đại hội, biết được Tiêu Khuynh Tiên trên người phong ấn đằng sau. Hắn bất đắc dĩ. Thật đúng là phải đem vị lão tổ tông này đưa đến Diệu Âm Phong bên trên ăn Lâm Đông Phương thật. Không đối. Không đúng không đúng. Tiêu Kiệt trong lòng đống nhiên một lượt buộc. Hắn len lén liếc một chút bên cạnh một mực không nói lời nào tôn nữ bảo bối Tiêu Hy Nguyệt. Một tháng trước tại ngoài bí cảnh chạm mặt thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt bí mật truyền âm, nói Lâm Đông Phương là cháu rể của hắn. Thế là hắn tại ngoài bí cảnh lôi kéo lao hỏa kế độc Câu Ngạo Thiên uống một tháng rượu, cuối cùng đem sự thật này tiêu hóa hết. Thiên hạ đệ nhất vị chủ tu vì cháu rể của mình, ân, cũng vẫn được, về sau có thể kéo xuống mặt mò đi yếu điểm đổ nhắm. Dưới mắt, hắn lại nghĩ tới cái này Diệu Âm Phong bên trên nam nhân duy nhất. Lại xem xét trước mặt Tiêu Khuynh Tiên ánh mắt. Đến, thanh tịnh bên trong lộ ra yêu đương thời điểm mới có xí ngốc. Điển hình yêu đương nào muốn đi cho không a? Không thể nào. Tiểu tử kia thuộc bị ma. Tiêu Kiệt trong lòng kêu rên một tiếng. Lao tổ tông gả đi không đáng sợ. Đáng sợ là tương lai một ngày nào đó thật muốn gặp mặt hắn làm như thế nào xưng hô Lâm Đông Phương. Cháu rể. Hay là chính mình cái này hơn 5000 tuổi lão đang quỳ trên mặt đất gọi Lâm Đông Phương lão tổ công. Loại chuyện này không cần a. Tiêu Hy Nguyệt nhìn xem ra ra mình tay này đủ luống cuống dáng vẻ nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy ta trước hết về Diệu Âm Phong, ngày mai sắp xếp xong xuôi hết thảy lại đem Khuynh Tiên tạ tiếp nhận đi. Người đứa nhỏ này, ân, vậy ta trước triệu tập gia tộc các lão nhân triển khai cuộc họp. Chuyện cho tới bây giờ Tiêu Kiệt cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Tiêu Hy Nguyệt nhanh chóng trở lại Diệu Âm Phong. Nàng hiện tại cùng còn rất dễ dàng thẹn thùng Đông Phương Đế Hoàng không giống với. Bất luận thời điểm nào đến đều lộ ra vừa vặn. Vào phòng, Tiêu Hy Nguyệt thuần thục bước lên Đông Phương Đế Hoàng cái cằm. Đông Phương Đế Hoàng trong ánh mắt có chút trốn tránh, đỏ mặt nói không ra lời giống như là đã làm sai chuyện hải tử. Tiêu Hy Nguyệt mỉm cười giúp đối phương lau đi khóe miệng, hoàng muội muội lại ăn bụng. Nên đánh 20. Đông Phương Đế Hoàng phản xạ có điều kiện xoay người. Sư đệ đến chấp hành gia pháp. Trong lúc nói cười khi sư miệt tổ. Tiêu Hy Nguyệt chính cung uy nghiêm khủng bố như vậy. Lâm Đông Phương đột nhiên nghĩ đến một lần nào đó tại sư tỷ trong phòng nhìn thấy quyển kia cái gì bạn bực tiên cung ta là đế sau xét tới. Bất quá nhìn thấy sư tỷ trong hai con ngươi không che giấu chút nào nóng bỏng tình cảm, hắn biết bây giờ không phải là nghĩ lung tung thời điểm. Thế là Lâm Đông Phương biết vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích làm môn quân. Sau anh minh tiên phong cảnh tượng để hắn suýt nữa quên mất chính mình họ cái gì. Sáng ngày thứ hai, hôn quân Lâm Đông Phương vịn thận rời giường. Đông Phương Đế Hoàng cùng Tiêu Hy Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng. Khí sắc một cái so một tốt, trên mặt đều mang dáng tươi cười. Giữa lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ăn ý tôm bóc vỏ trứng hấp cùng thịt tươi bánh bao hấp. Hỏa Linh Nhi hôm qua ra bí cảnh về trước đồng sự, cho nên không có gặp tiểu ngốc Mao đang làm phá hư. Hôm nay sự tình cũng không ít. Chuyện thứ nhất không phải tràng nộ đạo cây nhà mới, mà là viên kia chú án tộc cho nhậm kiện huyết sắc tảng đá. Thứ này liên quan đến lấy chú án tộc đối với giao chỉ thánh địa âm mưu, không qua loa được. Đông Phương Đế Hoàng cùng độc cô mộng đem Lâm Đông Phương hộ đưa đến lao đầu cốt chỗ. Chẳng lành chí tôn lão đầu cốt nắm lên khối này lớn chừng bàn tay tảng đá màu đỏ quan sát một lát sau hơi nhướng mày. Tảng đá kia bị một tôn nửa bước tiên đế máu thấm vào qua. hay là một loại dị thú, chỉ sợ thuộc về thái cổ mới hung. Tiên đế. Không sai, hiện tại ngươi cũng tiếp xúc đến những này, cũng đúng lúc nói cho ngươi một chút. Độ kiếp cửu trọng sau có một cái ẩn tàng đệ thập trọng. Ngươi hai vị này sư phụ chính là cảnh giới này, chúng ta thời đại kia cũng xưng cảnh giới này làm người cực điểm, chí tôn cảnh. Cảnh giới này lại phân tiền trung hậu kỳ. Đông Phương Đế Hoàng cùng Độc Cô Mộng gật đầu, những này cùng giao chỉ ghi chép ngược lại là một dạng. Bất quá tiên đế cảnh giới này các nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiến thêm một bước lời nói chính là chân tiên cảnh, sau đó là tiên đế cảnh giới. Ân sư của ta năm đó liền dừng bước tại nửa bước tiên đế, lao đầu cốt thở dài, trong thần sắc là vô tận nhớ lại. Toại nhân thị bọn người tổ có phải hay không tiên đế đâu? Lâm Đông Phương rất ngạc nhiên toại nhân thị bọn người tổ lực lượng. Không, toại nhân thị tu vi cảnh giới chỉ có một chữ, đế. Loại thực lực đó tuyệt đối là vượt qua tiên đế, nếu như ngươi nếm qua toại nhân thị làm thịt nướng, ngươi liền sẽ biết loại kia không nói đạo lý quy tắc quản chú. Đó là một loại áp đảo hết thể trên quy tắc vĩ lực. Lao đầu cốt đầu ngón tay gõ gõ khối này hồng hồng tảng đá. Thật cực kỳ khoa trương. Lâm Đông Phương nuốt ngụm nước miếng. Cái này lao đăng lại dùng toại nhân thị làm thịt nướng thèm hắn. Những này ngươi hơi hiểu rõ liền tốt, ngươi bây giờ liền nghĩ tới trước chí tôn cảnh lại nói, hiện tại giữa thiên địa không có tiên khí, cơ hồ không cách nào thành tiên, cũng vô pháp để tản tiên khôi phục. Tiên bối, vậy cái này tảng đá có tác dụng gì đâu? Tảng đá kia có thể cưỡng ép để đại lượng chẳng lành dung hợp thành một cái siêu cấp quái vật, cũng có thể để bị chẳng lành thân trên đám người dung hợp lại cùng nhau, nếu là thật bị ném đến trừ ma trên đỉnh thật đúng là tương đối khó giải quyết. Chờ chút, tiên bối ngài nói thứ này có thể dung hợp chẳng lành. Lâm Đông Phương đương nhiên muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vui vẻ. Thấy hắn như thế, lão đầu cốt cũng kịp phản ứng. Ngao 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 một lớn một nhỏ hai nam nhân sói chu. Một cái là cực hạn ăn hàng, một cái là cực hạn đầu bếp. Bất quá Lâm Đông Phương rất nhanh tỉnh táo lại. Tiên bối, thứ này có thể hay không cảm ứng ra đến? Ta sợ chú hoán tộc về sau sẽ còn tìm người đem thứ này đem vào trừ ma ngọn núi nửa bước tiên đế huyết khí. Ta cần một chút máu cái gì làm thành đồ ăn, ta đã ăn xong đoán chừng có thể ngộ ra đến thứ gì. Đến. Lâm Đông Phương trực tiếp bày ra phòng bếp. Cái kia tới trước cái bún canh máu vịt, lại đến một chậu trưng máu gà, còn có ma huyết bượng. Chương 258, huyết thạch lai lịch. Chương 258, huyết thạch lai lịch. Dùng máu làm đồ ăn còn có rất nhiều, thì như cay xào máu vịt. Chỉ là cái kia đạo đồ ăn càng huyết tinh một chút. Trưng máu gà không có gì đáng nói, nước ấm tan ra muối, bột hồ tiêu, gà phấn, bột hoa tiêu sau, đem máu gà đổ vào lại bỏ vào một muôi mỡ heo, phong tốt hơn nổi trưng liền xong việc. Bún canh máu vịt đấy canh hữu dụng vịt muối lao thang, cũng hữu dụng con vịt cùng ống xương chịu canh loãng. Vịt muối lao thang lấy canh loãng xuống mở, đại hỏa đốt lên đằng sau tươi hương tràn ngập đến thuyền lớn phòng bếp mỗi một hẻo lánh. Lâm Đông Phương có vịt muối lao thang tự nhiên có thể lười biếng, mà lại riêng lấy hương vị tới nói cũng so mới chịu canh loãng phong phú hơn có vị hương. Tốt, tốt. Bên cạnh lao đầu cốt cao hứng cùng nuốt nước miếng. Đông Phương Đế Hoàng cùng Độc Cô Mộng cũng là trong lòng kích động. Các nàng dòng dã một tháng không ăn Lâm Đông Phương làm món ăn mới. Tỉnh táo qua đi lao đầu cốt giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta trước đó từng cảm ứng thấy một cỗ thiên đạo đạo khí, có phải hay không thiên đạo lại cho ngươi đồ chơi hay? Lâm Đông Phương một bên dùng muối cùng tinh bột thanh tẩy ruột vịt vịt lá gan vị chuẩn một bên đáp, cho ta một cái thiên đạo chát đao tới. Cái gì? Lao đầu cốt thanh âm cũng thay đổi điều, giống như là mèo con bị đạp cái đuôi một dạng. Hai tử, ngươi về sau không cần luyện chế pháp bảo, chỉ cần tu vi ngươi đủ, đao này tùy tiện chắt bất luận cái gì cường địch. Lao đầu cốt ở trong lòng mô phỏng một chút, chắc hắn đó là dễ dàng. Dưới mắt, này thiên đạo chát đao có thể đem trên tảng đá kia vết máu chóc xuống một chút, đến lúc đó bỏ vào trong thức ăn ta ăn thể nộ càng sâu một chút. Trên tảng đá kia thế nhưng là thái cổ mười hung máu, thế nhưng là độ tốt. Tiền bối kia nhiều mài xuống tới điểm. Lâm Đông Phương lấy ra chát đao, lao đầu cốt nắm lấy tảng đá cẩn thận tại trên lưới đao mài. Kéo kẹt đến rơi xuống điểm màu đỏ bột đá. Nửa bước tiên đế máu thì như thế nào, đây chính là thiên đạo chát đao. A, đây không phải tảng đá, nguyên lai là côn xương cốt. Côn xương cốt. Lâm Đông Phương lần nữa chấn kinh. Cái này chẳng lành chí tôn thật đúng là dốc hết vốn liếng, a loại vật này đều bỏ được lấy ra làm giao chỉ thánh địa. Xem ra trừ ma phong tồn tại là thật uy hiếp đến chẳng lành sinh tồn. Không sai, ngay từ đầu ta coi là đây là một loại ngọc thạch, về sau mới nghĩ đến côn xương cốt cùng ngọc thạch không sai biệt lắm. Loại hoa văn này là xương côn đặc hữu, năm đó ta dùng xương côn sống qua canh, sẽ không nhận lầm. May mắn mà có này thiên đạo chát đao, không phải vậy thật đúng là mãi bất động. Tiền bối thế mà dùng xương côn sống qua canh, dễ uống thôi. Ân, ta khi đó tu vi không đủ, mùi vị gì đều không có nấu đi ra, về sau cầm lấy đi đổi một cái gan rồng nướng lên ăn. Lao đầu cốt sắc mặt một bính. A, cái này Lâm Đông Phương không lời nói, chỉ có thể bắt đầu đem vịt lá gan bị chân nước lạnh vào nồi thêm hành khương cùng hoàng tiểu chát nước. Máu vịt ruột vịt tương đối non, cho nên muốn đơn độc chát nước, cùng phía trước cái kia hai cùng đi liền phế phế đi, mà lại cũng không cần quá lâu, ruột vịt chát nước sau ném tới trong nước đá sẽ để cho phía sau cảm giác càng giòn. Nhìn thấy Đông Phương Đế Hoàng muốn từ giữ tươi trong hộp lấy ra một cái vịt muối, hắn vội vàng ngăn lại. Đem trước đó làm cái kia còn lại hai phần côn lôn bảo phủ đem ra. Cái này, lao đầu cốt giờ phút này chỉ muốn kêu thiên đạo bất công. Thức ăn này bên trên phiêu đãng đại đạo thần vận bên trong lại có một tia nhỏ không thể thấy tiên quang. Ta nói tiểu tử, ngươi đây thật là tiên thể a, lao đầu cốt sợ run cả người. Không chừng các loại Lâm Đông Phương tiến vào độ kiếp cảnh đằng sau, thức ăn bên trên đạo vận liền muốn triệt để chuyển hóa thành tiên hết. Chán, lúc đó quên làm tiền bối phần kia, đến lúc đó ta cho ngươi thêm làm một phần, cái này vịt muối ngài ăn trước. Mặc dù bị khác nhau đối đãi, nhưng lao đầu cốt không chút nào ăn dấm. Lâm Đông Phương thế nhưng là cái nói được thì làm được người, mà lại hắn cũng có thể nhìn ra thức ăn này đại bộ phận quá trình là thời gian sử dụng ở giữa trận pháp gia tốc qua, nếu như không có gia tốc lời nói, tiên quang có thể lại nhiều một kia. Bất quá loại trình độ này tiên quang đối với hắn khôi phục thân thể tới nói cơ bản không dùng, cho nên hắn không nóng nảy. Đông Phương Đế Hoàng cùng Độc Cô Ngọc liếc nhau sau cũng không có cách nào cười khổ. Cái gì dưỡng thành lịch đồ a, rõ ràng là bị đồ đệ dưỡng thành lịch sư. Đến lúc đó thành tiên, liền có thể một mực tại cùng nhau đi. Lâm Đông Phương tiếp tục làm việc sống. Hai nồi nước, một nồi là đáy canh, một nồi dùng để vịt kho ruột các loại. Lỗ trong canh hạ một cái lỗ liệu bao. Bên trong đựng là bát giác vỏ quế, cyanide thảo quả, chuẩn bị hương cát. Đại hỏa nấu mở nấu ra hương liệu hương vị đằng sau đem vịt lá gan, vịt chuân tuần tự nhập nồi lô đến 8 thành quen, cuối cùng hạ nhập ruột vịt máu vịt cùng cắt ra nổ đầu hũ cua, quan lửa mượn đến ruột vịt chín mọng. Đem cái này một nồi trước đưa vào lúc ngừng pháp trận, Lâm Đông Phương chuyển tay bắt đầu làm Mao Huyết Vượng. Đây cũng là trước đó luôn nói nhưng là không có làm một món ăn. Mao Huyết Vượng tứ đại kiện, máu vịt, mao đố, hoàng hậu, lương, còn có thịt cơm chưa phiến. Mọi người đều biết, tứ đại kiện có 5 cái rất bình thường. Người bên cạnh đều không nói lời nào, trong phòng bếp Lâm Đông Phương coi như nói 1 cộng 1 bằng 3 đó cũng là chân lý. Lâm Đông Phương nhìn xem cái kia thịt cơm chưa hơi nhớ lại một chút lúc đó Độ Nguyên Anh cướp. Đây là hắn lần trước tại vũ trụ biên hoang làm. Lúc này lại đang thanh này sao bắt đầu trên đại địa 2 lần ra công cái này thịt cơm chưa, để hắn không thể không cảm thán tu luyện lực lượng quá vĩ đại. Thức ăn này máu vịt, thịt cơm chưa cùng lươn chắc nước là được, đều là nước sôi vào nồi, lươn chắc nước thời điểm phải thêm muối cùng hoàng tiểu đi tanh. Sau đó canh loãng cùng tê cay liệu 4:1 tỷ lệ vào nồi nấu mở, nấu ra mùi thơm. Lâm Đông Phương trước đó nhịn đại lượng tê cay liệu lưu cho hai vị sư phụ không có việc gì bên dưới nồi lẩu. Đây là còn lại cuối cùng mấy cân. Trắng sữa canh loãng cấp tốc bị tê cay liệu nhuộm thành đỏ đậm sắc, quả ớt nát tại canh thượng chuyển lấy vòng vòng, biểu hiện ra uy phong của mình. Dùng chính là nguyên anh cảnh quả ớt, lúc này thuyền lớn phòng bếp ngay tại lao đầu cốt cái thế sát trận bên trong, có thể yên tâm to gan ăn. Vì an tâm ăn cơm khắc họa một cái có thể xử lý 7-8 cái đại viên mãn chân tiên sát trận cũng là phần độc nhất. Trước nhập thịt cơm trưa, máu vịt cùng lươn đun như ngon miệng. Thức ăn này hoàng hầu cùng mao đỗ rửa sạch là được, không có khả năng chắc nước, càng không thể trước thả, không phải vậy cảm giác liền không có. Về phần xào liệu sau đó thêm nước hay là canh loãng sông liệu, có canh loãng tự nhiên dùng canh loãng, mùi thơm càng đấy. Cái này ba loại ngon miệng công phu, Lâm Đông Phương cho rau giá chắc nước sau đó cùng cọng hoa tỏi non cùng một chỗ nhập nồi lật xào đến đoạn sinh, để vào 4 cái chậu lớn bên trong trải tốt. Hắn không quên ở lão đầu cốt phần kia bên trong tăng thêm một chút xương côn phấn, trước đó máu gà cũng là. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới 10 hung đến nấu nướng, bất quá cái này cũng không tính chính Bắc Kinh, các loại lươn ba loại cũng đầy đủ vào vị, hạ nhập hoàng hầu cùng mao đỗ nửa phút đồng hồ sau có lửa, thịt nhập trong chậu. Hào phóng giải lên vết đao quả ớt cùng vài mạn, suối bên trên dầu nóng. Xoẹt xẹt. Nóng bỏng bị trong nháy mắt kích phát, mùi vị này đáp lấy sóng nhiệt cấp tốc tuôn hướng mỗi một khối lộ ở bên ngoài nguyên liệu nấu ăn, càng là tại canh mặt ngoài phong một tầng dầu nóng, để món ăn này nhiệt độ bền bỉ bảo trì tại mới ra nồi trình độ. Cuối cùng lấy mấy cái non rau cần lá tô điểm, lên bàn. Một bên bún tiết vịt lão thang bên trong mở đến sôi trào, nóng chín phan hâm mộ sau để vào trong bát. Để vào cắt gọn vịt lá gan vịt chuân ruột vịt dầu đậu cua sau vung một thanh hành thái rau thơm, lại xối nhập sôi trào lao thang kích phát mùi thơm này. Tươi mùi thơm đẹp bún canh máu vịt liền thành. Còn có 4 buồn trưng máu gà, cũng tới bàn. Một bàn lớn toàn huyết tiến, nhìn lao đầu cốt con mắt đều tái rồi. Lao đầu cốt trong thức ăn đều tăng thêm xương côn phấn, tung bay một cô không giống bình thường đạo vận. Cái này, mới hung huyết lực thế mà bị kích phát ra đến một kia, là máu hoàng. Lao đầu cốt bén nhạy bắt được cái kia một sợi hư ảnh. Đáng sợ, nhưng lao phu hay là ăn trước no bụng lại nói, không nói nhiều, mở tạo. Cái này mao huyết vượng xối dầu xối tốt, mao đố loại hình không có bị canh hoàn toàn ngâm, cùng dầu nóng tiếp xúc ngắn ngủi đằng sau bốc hơi không ít trình độ, khiến cho cảm giác so nồi lẩu nóng chín càng thêm mềm giòn, cũng càng hương, cay. Tê lão đầu cốt đệ thấp tu vi bị tay thẳng tư a nóng bỏng qua đi đến một ngụm hút đã no đầy đủ tươi đẹp mặn hương lao thang phan hâm mộ, lập tức để lửa nóng bình tĩnh một chút. Lại phụt phụt một ngụm hơi mang theo hành thái rau thơm hương vị lao thang, thật là đẹp đến tận xương thủy. Chương 259, sư tôn bế quan, tam cô đăng tràng. Chương 259, sư tôn bế quan, tam cô đăng tràng. Lao đầu cốt lúc này có chút ngượng ngùng. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được có sáng tạo pháp tác dụng chỉ có chậu kia trưng máu gà, chỉ là không chịu nổi mao huyết vượng cùng bốn canh máu vị tan quá ngon. Một cái tê cay hương nóng, một cái tươi hương nhuận đẹp. Nhất chính nhất phản cảm giác để hắn rất có cảm xúc, kém chút đốn ngộ cái âm dương quyết đường bí thuật đi ra. Đợi đến ăn máu gà thời điểm, hắn vô sự tự thông đào một muôi máu gà để vào mao huyết vượng bên trong hơi nóng một chút. Cái này trưng máu gà vào miệng tan đi, hương nồng cảm giác không thua tại cốt tủy cao thơm. Phối hợp với mao huyết vượng nóng bỏng chỉ một ngụm liền để hắn thích. Lại tới một muôi để vào bún tiết vịt bên trong, khẩu vị là đường nhưng khác biệt tươi đẹp. Một bên ăn, lão đầu cốt vừa bắt đầu sáng tạo pháp, đồng thời bắt đầu giải tỏa kết cấu cái kia tia huyết hoàng lực bên trong mảnh vỡ đạo tắc. Đây chính là đỉnh cấp chân tiên, mò tới tiên đế biên giới cật đạo lao tổ lao đầu cốt. Thả cá biệt tàn tiên chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá cũng không thể rời bỏ Lâm Đông Phương xuất đạo 2 lần ra công mới khiến cho phần này đặc thù trong nguyên liệu nấu ăn đạo tắc xuất hiện bị giải độc khả năng. Đông Phương Đế Hoàng cùng Độc Cô Mộng cũng là ăn 10 phần cấp trên. Lâm Đông Phương nghĩ nghĩ, tại chính mình phần kia bên trong tăng thêm điểm xương côn phấn. Tê thật tươi. Tăng thêm xương côn phấn bún tiết vị tươi đủ để dùng bạo tạc để hình dung. Không phải loại kia tươi quá mức cảm thấy khát nước tươi. Cái này một siêu nước thêm một đũa đầu côn phấn, tươi đẹp liền không thua canh loãng. Lâm Đông Phương tranh thủ thời gian lại tới một miệng lớn để ép nước bọt. Cái này nhưng so sánh gà phấn lợi hại hơn nhiều. Nhưng côn bằng sao mà hiếm thấy? Ta trước đó muốn đem kim sĩ đại bằng đào tạo thành côn bằng quyết định thật sự là quá có dự kiến trước, cái này bộ xương thật sự là quá tươi đẹp. Lúc này, sâu trong vũ trụ, Thương Thiên đại lục bên trong, kim sĩ đại bằng dùng mình một cái. Nó không biết mình vì cái gì đống nhiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Gần nhất làm sao luôn luôn nghi thần nghi quỷ, có thể là bởi vì lệ huyết đan sự tình đi Thương Thiên đại lục là mấy cái cổ tộc bí cảnh dung hợp thành một mảnh đại lục, bên mông băng ác. Nơi này nghỉ lại đại bộ phận cổ tộc. Nhỏ bằng vương, lần này chúng ta hết thảy thu hoạch 1100 mai ngộ đạo lá. Cho dù là cổ tộc chí tôn nói chuyện cùng nó cũng là khách khách khí khí. Những lá cây này các tiền bối phân phối liền tốt, dưới mắt chúng ta trọng điểm chính là toàn lực phối hợp Liễu Như Yên luyện chế ra lệ huyết đan. Một khi luyện chế ra đầy đủ lệ huyết đan tiến hóa ra đủ nhiều trí thuần sinh linh, chúng ta liền có thể đoạt lại quyền chủ đạo, đem nhân tộc triệt để giẫm tại dưới chân. Thương Thiên đại lục bên trên cổ tộc đều là căm thù nhân tộc. Bọn chúng muốn lấy đại lục này làm cơ sở, chiếm lĩnh toàn vũ trụ. Từng có lúc, chúng ta đối với nhân tộc tới nói giống như thần minh. Nhưng nhân tộc nắm giữ phương pháp tu luyện đằng sau, chúng ta bại. Cuối cùng không thể không nát đất phong giới, trốn ở trong tiểu thế giới khôi phục nguyên khí. Trăm vạn năm trước nhân tộc chân tiên nội loạn dẫn đến thế gian không cho phép thành tiên, hiện tại nhân tộc thực lực đã rơi xuống đến điểm thấp nhất, là thời điểm trọng quyền đánh ra. Xuất ra 500 mai ngộ đạo lá phân cho các bộ, để trẻ tuổi một đời cấp tốc trưởng thành, gia tăng thực lực, sau đó đi bóp chết nhân tộc thiên tiêu, để bọn hắn đời kế tiếp chí tôn càng ít. Là, đúng rồi, Liễu Như Yên nói muốn đi một chuyến sao bắt đầu tìm cái gì cơ duyên do nàng đi, hiện tại tiêu gia khắp thế giới truy sát nàng, nàng không dám bỏ qua thiên hương công chúa thân phận này. Không bao lâu, cổ tộc bọn họ liền phân đến hiểu đạo trà, có uống là quả vị, có uống là canh loãng vị. Một thế này trà ngộ đạo hương vị thơm quá a, còn có hoa quả vị, bọn chúng không biết là những mùi này theo đạo tắc bị nhục thể của bọn nó hấp thu, cho chúng nó vào cái đáy vị. Hơn phân nửa thiên hậu, lão đầu cốt thản nhiên tỉnh lại. Ta đã phân tích xương cốt này bên trên khí tức, về sau mặc kệ là cái gì nửa bước tiên đế huyết dịch hoặc là cái gì khác xương cốt, chỉ cần có loại công năng này, đều sẽ bị ta trận pháp kiểm tra đo lường đi ra. Về phân huyết hoàng đạo tắc, hẳn là huyết hoàng thiên phú thần thông hoàng cấp tái sinh thuật. Ta không có phượng hoàng hoặc là huyết hoàng huyết mạch, không cách nào xâm nhập cảm ngộ đi ra. Lão đầu cốt bất đắc dĩ. Hoàng cấp tái sinh thuật danh xưng thứ nhất chữa thương bí thuật, danh xưng chỉ còn lại có một tia tàn linh đều có thể phục hồi như cũ a. Một bên Độc Cô Ngọc nhìn về hướng Đông Phương Đế Hoàng. Nô. Truyền thuyết ta Đông Phương gia xác thực có một tia phượng hoàng huyết mạch, cho nên phụ mẫu lên cho ta cái tên này. Huyết hoàng là phượng hoàng họ hàng xa, là xa đoạ phượng hoàng. Đông Phương Đế Hoàng nói đến đây nhìn trộm nhìn một chút Lâm Đông Phương. Sợ đồ đệ này ban đêm cho nàng ăn sống. Lâm Đông Phương nuốt ngụm nước miếng, trách không được chính mình rất ưa thích sư phụ Trần. Vậy ngươi đem cái này bột máu khi bột tiêu cay rơi tại ngộ đạo lá bên trên ăn một miếng thử một chút, nói không chừng có thể ngộ ra đến. Lão đầu cốt nói nghiêm túc ra một cái không hợp thói thường đề nghị. Cái này có thể được sao? Nhất định có thể đi, đây cũng là sư phụ ta năm đó suy đoán biện pháp, bất quá hắn ý nghĩ là dùng huyết hoàng huyết dịch đi nấu lá trà ngộ đạo. Biện pháp này cũng quá cổ dã. Lâm Đông Phương bất đắc dĩ nhìn xem đồng dạng bất đắc dĩ lão đầu cốt. Đến, ta trở về dùng cái này phấn cùng lá trà ngộ đạo hầm một nồi nước tính toán. Về tới Diệu Âm ngọn núi sau, Đông Phương Đế Hoàng bắt đầu mài xương côn. Lại dùng tiên tiền tôn cùng kiếp tiền hấp thu những cái kia thuộc về chẳng lành lực lượng. Là, huyết hoàng điên của nguyên lực cùng loại chẳng lành, cho nên bị tiên tiền tôn hút đi. Lâm Đông Phương dùng dao chỉ tiên tuyển nấu nước một cái nồi trà ngộ đạo, bên trong là một viên tương tự phượng hoàng lá cây. Lúc này thiên địa đại đạo đã hoàn toàn hóa thành phượng hoàng hư ảnh. Các loại gia nhập bổ xương đằng sau cựu thải phượng hoàng cấp tốc hóa thành huyết sắc. Bất quá cũng may không có cảm nhận được huyết hoàng điên cuồng bạo ngược khí tức, chỉ có một cỗ thuần túy huyết đục linh lực. Ta trước nếm thử. Lâm Đông Phương không dám để cho Đông Phương Đế Hoàng trực tiếp uống, chính mình tới trước một ngụm, chép miệng một cái. Tươi. Sau đó hắn cảm giác khí huyết của mình tựa hồ lại tăng mạnh một chút. Bất quá những cái kia đạo tắc hắn cái này tu vi là cảm giác không thấy. Lại tới một ngụm, không có gì hiệu quả. Uống đi. Đông Phương Đế Hoàng cắn môi. Rõ ràng nàng mới là sư phụ. Đồ đệ, ta bế quan trong khoảng thời gian này không cho phép gặp ta a. Nàng ôn nhu bưng lấy Lâm Đông Phương mặt nhìn một hồi, sau đó hung tợn hôn hắn một ngụm. Nàng biết mình lần này có thể muốn bế quan thật lâu. Sau đó tấn. Một ngụm im lìm. Hô. Đông Phương Đế Hoàng phía sau bay ra một đạo phượng hoàng hư ảnh, đồng thời tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Lấy độ kiếp cảnh cảm nộ 10 hung bảo thuật cần đại lượng thời gian. Bất quá cũng may nàng trước đó ăn nhiều như vậy ăn ngon, thể nội đại đạo minh minh, đem cái này nguyên muốn 300 năm trở lên bế quan khả năng không dùng đến mấy năm. Lâm Đông Phương suy nghĩ xuất thần. Hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy không đến 30 tuổi. Thời gian mấy năm đủ để tại hắn qua lại sinh mệnh bên trong chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Nhưng đối với hơn 1,500 tuổi Đông Phương Đế Hoàng tới nói bất quá một cái búng tay. Thời gian lần này còn không có biện pháp thời gian sử dụng ở giữa trận pháp, ai? Dù sao Tô gia thủy tổ thời gian đại đạo chỉ đạt tới chân tiên cấp bậc, muốn đi thôi hóa 10 hùng cấp bậc đạo tắc cảm ngộ là không thể nào. Các loại sư phụ xuất quan, cho nàng bổ sung một lần thịnh đại sinh nhật tiến hội. Lâm Đông Phương xoa xoa tay. Đây không phải sinh ly từ biệt, bế cái quan mà thôi. Đến lúc đó dùng một cái siêu cấp cực phẩm kiền bảo cho đế hoàng chúc mừng. Cứ như vậy ta không thể không lần nữa xuống biển. Nô, nói đến ta vừa mới làm như vậy tuyệt phẩm một nồi trà ngộ đạo, thiên đạo thế mà không có phát cho ta một cái chứng vượng hoàng. Ầm ầm. Chân trời nổ vang một tiếng sét, tựa hồ đang răn dạy Lâm Đông Phương lòng tham không đáy. Nhưng Độc Cô Mộng sắc mặt cứng đờ. Bầu trời một tiếng nổ vang, tam cô lóe sáng đăng tràng. Tiểu Mộng, ngươi cũng không muốn đồ đệ của ngươi biến thành người cô phụ đi. Trong lúc mơ hồ, Độc Cô Mộng tại tiếng sấm bên trong nghe được câu nói này. Chương 260, Tam Cô, ta không có tu luyện ngôn xuất pháp tùy a. Chương 260, Tam Cô, ta không có tu luyện ngôn xuất pháp tùy a. Đông Hải Chi Thần, trời chiều tại sóng biển bên trên hạ xuống điểm điểm mảnh vàng vụn. Độc Cô Ngạo Thiên đối với một cái ngay tại viết sách tiểu lọ lì ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha 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 ha, rốt cục có lý do đi giao trì thánh địa bãi sơn môn. Đem Tam Muội mang đến làm khách, còn sầu không kịp ăn Lâm Đông Vương làm cơm. Như là biến thái lão ma vương một dạng tiếng cười dọa đến nhóm lớn hải âu bay loạn. Ta nói đại ca ngươi cẩn thận một chút lời, miễn cho một hồi có hải âu cặc cặc phốc chít chít. Không đợi Tam Cô nói cho hết lời, liền có một cái hải âu liền hoảng hốt chạy bừa từ Độc Cô Ngạo Thiên đỉnh đầu bay qua. Mọi người đều biết, loài chim ưa thích ngẫu nhiên oanh tạc mỗi một cái ngẩng đầu nhìn lên trời thẳng xui xẻo. Một đống hải âu tiện tiện đập vào Độc Cô Ngạo Thiên hộ thể trên màn sáng. Nếu không có màn sáng cản trở chỉ sợ cũng muốn một bước đến dạ dày. Tam Cô nói thầm một tiếng, ta cũng không có tu luyện ngôn xuất pháp tùy a. Độc Cô Ngạo Thiên không hì hì. Khi hắn muốn động thủ bắt hải âu, đợi lát nữa đi giao chỉ thánh địa cũng coi là tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đại ca a, hải âu thì không thể ăn. Ân, thượng thương có đức yêu sinh, ta cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người. Độc Cô Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng làm cao thủ trạng, thả hải âu. Hắn đối diện một gốc cây dừa bên dưới, Tam Cô cũng chính là Độc Cô Huyền đang ngồi ở trước bàn viết một bản sách thật dày. Nàng bây giờ nhìn lại có thể có 5 tuổi dáng vẻ, mặc một thân màu vàng nhạt quần áo, tròn trịa mặt em bé bên trên mắt to đen lúng liếng, chính là bút bê một dạng đáng yêu niên kỷ. Thỉnh thoảng cắn khẽ cắn bút trong tay cột, nhướng mày lên minh tư khổ tưởng. Ai, không có kịch bản có thể viết ta, đế hậu gõ xong thứ 15 phi hoàng nữ nên gõ ai đây? Sách thật dày tên là Vạn Bực Tiên Cung, ta là đế sau là Tiêu Hy Nguyệt, gần nhất đều đang nhìn toàn vũ trụ bảo quản. Ta nói ta muội, ngươi thất thập nhị thế chưa từng nhìn nữ tình trường qua, cái này hơn mấy triệu chữ sách ngươi là thế nào biên đi ra? Chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Bắt đem hạt dưa cùng lưu ra quả phụ tán gẫu cái gì đều biết. Độc Cô Huyền lườm hắn một cái. Ta muội, ngươi nói muốn làm tiểu muội cô phụ, ngươi đến thật. Ai nha, ta có như vậy đói khát ta. Chính là cho tiểu mộng chút áp lực thôi. Độc Cô Huyền phất phất tay, biểu thị chính mình lúc trước là đùa giỡn. Nhưng nàng sau đó nhắc tới nội dung để Độc Cô Ngạo Thiên thẳng nếp miệng. Ngươi lừa dối ai đây? Ân, ta cho nam chính thêm cái chủ nghệ siêu quần xem chút, lại an bài mấy cái tiểu ăn hàng để đế hậu gõ. Cái này nam chính thường xuyên xuống bếp, ân, hởi chuồn mặc tạp dề có thể biết một biết. Nhìn năm tuổi lớn tiểu nha đầu dùng hết khí hoành thu ngữ khí nói rất vi phạm lệnh cấm nội dung. Đột xuất miêu tả một chút lưu quả phụ nói chó được eo, tựa như tiểu lâm như thế mặc dù thất thập nhị thế đều không có mở qua ăn mặt, nhưng là sát vách lưu ra quả phụ nói loại này thân eo chính là đỉnh tốt. Bất chi bất giác, nàng biết nam chính đã hướng Lâm Đông Phương hình tượng dựa sát vào. Một cái quét ngang chư thiên uy võ đế tôn thành một cái muộn tao cá ướp muối đầu bếp. Sau đó làm ba không dính cùng đầu sư tử đều ngon trước thèm đi ra một cái không chết tiên nữ cho đế hậu gõ nghĩ đến trước đó ăn cái kia hai loại mỹ vị, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Cái gì chó được eo mèo cái đi, liền ngươi bây giờ bộ dáng này người ta có thể phản ứng ngươi. Độc Cô Ngạo Thiên mặt đen lên, sách này làm sao hướng phía sách cấm phương hướng đất lở. Cái này Độc Cô ra tương lai độ kiếp cảnh đại lao viết sách cấm sự tình nếu là để lộ cái kia Độc Cô lão tổ cũng phải bị khí sống. Ta bộ dáng này thế nào, mặc dù không nói hơn được Tiêu Hy Nguyệt, làm sao cũng cùng tiểu mộng đánh có đến có về. Không phải nói ngươi dáng dấp có đẹp hay không, ngươi bây giờ lúc này mới 5 tuổi dáng vẻ. Lâm Đông Phương tiểu tử kia là cái tình trùng không giả, nhưng không phải cái xúc sinh á dưỡng thành ngươi hiểu không? Lại nói, ta lúc đó chính là thuận miệng nói, ta vòng này hồi thứ 7-12 thế, đã sớm là không động tâm. Độc Cô Huyền trừng lão đại ca một chút. Đi, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời. Độc Cô Ngạo Thiên quăng lên một cái giỏ trúc lớn lắp đặt Độc Cô Huyền tiến về giao chỉ thánh địa. Độc Cô Ngộng trong lòng cái này phiền muộn a thật vất vả Đông Phương Đế Hoàng cái kia lớn bánh bột lọc đi bế quan. Tiểu Niêm Cao Hỏa Linh Nhi tại đồng sự còn chưa có trở lại. Về phần chính cung nương nương Tiêu Hy Nguyệt đi đón Tiêu Khuynh Tiên. Nàng cái này đang muốn cùng Lâm Đông Phương chơi điểm trong truyền thuyết sư đồ gần đâu, thì như uống nhiều quá đuổi nghịch điên khi say rượu một bàn tay đem Lâm Đông Phương quần áo đánh nát qua xem qua nghiện loại hình. Ta cô thế mà thật từ Đông Hải bên cạnh bật đi ra. Rượu âm phong trong phòng ăn, Độc Cô Ngộng cùng Độc Cô Huyền mắt lớn trừng mắt nhỏ. Độc Cô Ngạo Thiên ngồi ở một bên đắm chìm thức gặm hạt dưa xem náo nhiệt. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ trước nhịn một hồi ưng. Tiểu Ngộng ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân, ta chính là đến các ngươi giao chỉ thánh địa hái thải phong, đem sách của ta hảo hảo biết biết. Độc Cô Huyền thanh âm còn mang theo bập bẹ, cũng may không phải cái kia ta bố cắt đảo vịt giai đoạn. Độc Cô Ngộng trầm mặt một hồi, thế ra sát chiều, Tam Cô, Lâm Đông Phương không thích nói dối tiểu hải. Chán, ta lại thuận tiện ăn vài bữa cơm, xâm nhập một chút hữu nghị. Độc Cô Huyền cười cười hì hì. Ta liền biết. Độc Cô Ngộng luốt luốt mi tâm. Nàng là thật không biết Tam Cô là đến thật hay là liền đùa nàng chơi. Đau đầu. Lúc này Lâm Đông Phương cũng tản bộ đi qua. Hắn vừa mới đem cái kia chẳng lành huyết thạch giao cho Trình Đại Phát bọn người đi chơi đùa chẳng lành. Chẳng lẽ vị này chính là nhìn thấy Độc Cô Huyền tiểu nha đầu này dáng vẻ, hắn có chút rung động. Vòng này hồi Thiên Công Châu a, ta chính là tiểu mộng Tam Cô a, Độc Cô Huyền, tiểu Lâm ngươi không nhớ rõ ta rồi. Độc Cô Huyền hòa ái dễ gần nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn lên lúng đồng tiền nhỏ. Lâm Đông Phương bỏ ra tốt một đoạn thời gian mới đem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng trước đó nhìn thấy cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt liên hệ tới. Tam Cô chán, cái này bối phận thế nào sắp xếp tới? Hắn lật ra một bản bối phận chỉ nam, bắt đầu tìm thích hợp Độc Cô Huyền xưng hô. Ai nha, ngươi cũng gọi ta Tam Cô là được. Năm tuổi đáng yêu tiểu lọ lì ngồi tại trên giường em, thân thể phía bên phải méo mó lấy, khuỷu tay chống trên bàn, giống như là thân yêu bảy cậu mộ mỗ một dạng ngự khí cùng thần thái. Cái này già, lão gia gia ngươi gọi hắn đại bá là được, cũng coi là để hắn tuổi trẻ điểm. Vậy được, tam cô, đại bá, chúng ta đêm nay bên trên ăn chút cái gì? Lâm Đông Phương bận rộn một ngày, mình bây giờ cũng đói bụng. Ta cái này độc cô huyền thần sắc một quính, nàng tu luyện trong quá trình luân hồi không cách nào tu luyện, cho nên hiện tại cùng phổ thông 5 tuổi tiểu hài không có khác nhau. Ăn không được bao nhiêu? Tiểu Lâm a, ta đều được, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì. Độc Cô Ngạo Thiên cuồng nuốt chảy nước miếng. Sư phụ đâu? Ta cũng ăn giò đi. Vậy được, ta làm chủ sườn núi giò. Lâm Đông Phương buộc lên tạp dề tiến vào phòng bếp. Tam cô hiện tại tình huống này cũng ăn không được quá nhiều a. Trước muộn một cơm tập thể. Muốn nói cái gì ăn với cơm, còn phải là giò. Thích ăn da cùng thịt mỡ, cái kia mềm nu vào miệng tan đi giò ra liền ăn đi. Thích ăn thịt nạc vậy thì càng thật có phúc, giò bên trên thịt nạc bên trong giàn xương, ngoài có thịt mỡ bao khỏa, làm thế nào đều là thơm thơm mềm nún, không có khả năng phát ủi. Lấy ra một chút giò, đốt đi đốt đằng sau nước cấm rửa sạch sẽ, chắc nước sau trước khuỷu tay xoẹt một đao, sau khuỷu tay vẽ hai đao. Phân biệt nhập nồi thêm bắt đầu đun nhừ, vật liệu chủng loại không nhiều, chỉ có hành khương hương diệp bát giác. Lâm Đông Phương nghĩ nghĩ, một đôi trước sau khuỷu tay không có trực tiếp chắc nước, xuống bạc dầu nổ đến ra nồi bóng, sau đó nhập nước lạnh kích động ra ra nếp nhăn. Một đôi này trực tiếp hạ nhập một cái nồi đất, thêm miếng gừng cùng một hạt bát giác mấy hạt hoa tiêu, lấy đại lượng hoàng hữu, một chút đường, liêu tao cùng nước màu lửa nhỏ nung chế. Độc cô sư phụ càng ưa thích mùi rượu miệng, chỉ toàn tẩy ken, thiếu lấy nước, củi đầu hiểm yên diễm không dậy nổi. Đại hắn từ quen chớ thúc hắn, hỏa hầu đủ lúc hắn từ đẹp. Đây là Tô Đông Pha đối với Đông Pha loại này nấu nướng thủ pháp nguyên thoại. Đông Pha thịt cùng giò đông sườn núi tinh túy chính là lửa nhỏ chấm nướng, gia vị cuối cùng vẫn là nhìn mình yêu thích đến làm. Ưa thích ngọt miệng thêm điểm đường phèn, ưa thích mặn miệng đến điểm xì dầu. Ưa thích cay thêm điểm quả ớt, đều có thể. Nói tóm lại, thịt xốp giòn nát tự nhiên hương. Lâm Đông Phương tại chính mình chủ đạo trên kinh viết chữ, một bên nhìn chằm chằm thời gian pháp trận, cái này đưa vào thời gian pháp trận nổi cùng nổi áp suất là hai chuyện khác nhau. Thơm giò mùi thơm dần dần tràn ngập ra, theo gió phiêu lạc đến rượu âm phong bên dưới. Tiêu Hy Nguyệt lúc này mang theo khiêng quan tài Tiêu Kiệt lên núi. Bịch. Nghe cái này hầm giò mùi thơm, Tiêu Khuynh Tiên một cái nhịn không được trực tiếp chống lên thân thể ngồi xuống, đầu trực tiếp đem vách quan tài hút bay. Vách quan tài rơi xuống đất thanh âm dọa trong phòng ăn mấy người nhảy một cái. A cái này nhìn thấy Tiêu Khuynh Tiên đằng sau, Lục Cô Uyển là thật hoài nghi mình có phải hay không thức tỉnh mở miệng ra phát theo, lớn dự ngôn thuật những thần thông này. Cái này hầm giò làm sao còn thật đem một cái tiên nữ thèm đẩy ra nắp quan tài. Chương 261, nàng tâm thông quyết đấu luôn xuất phát thủy. Chương 261, nàng tâm thông quyết đấu luôn xuất phát thủy. Tiêu Khuynh Tiên cùng Độc Cô Uyển mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Đông Phương thu đến Tiêu Hy Nguyệt truyền âm sau không có đi ra, tiếp tục tại phòng bếp bận rộn. Tiêu Kiệt cùng Độc Câu Nạo Tiên như ngồi bàn trông. Cuối cùng nắm xào ma hạt hướng dương đi trước trên mặt trăng uống rượu chờ lấy. Trong phòng ăn, Độc Cô ngậm nuốt nuốt mi tâm. Nàng hiện tại hận không thể chính mình đi bế quan, để Đông Phương Đế Hoàng đi ra khi sư phụ. Chuyện này là sao a? Không bao lâu, Tiêu Khuynh Tiên cùng Độc Cô ngậm đối mặt ánh mắt. Bán bộ kiếm tiên tại Tản Tiên trên mặt thấy được trò không hai chữ. Tản Tiên tại bán bộ kiếm tiên đỉnh đầu phát hiện lịch sư cái danh xưng này. Độc Cô Uyển đang quan sát Tiêu Hy Nguyệt, khí chất thanh lãnh cùng loại Độc Cô Ngộng, nhưng đáy mắt kiên định quả quyết thần sắc cùng cô gái khác khác biệt. Khi tháng, nếu không chúng ta ra ngoài đi dạo. Độc Cô Uyển chủ động phát ra mời. Nàng muốn hoàn thiện chính mình sách kịch bản, dự định trước hái thải phong. Nhìn Tiêu Hy Nguyệt cùng Đông Phương Đế Hoàng đã cầm xuống Lâm Đông Phương, nàng cảm thấy có thể dùng Tiêu Hy Nguyệt đến phong phú nàng cái kia đế hậu nhân vật tạo nên. Tốt, vậy ta liền mang theo tam cô làm quen một chút rượu âm phòng, sư phụ ngài buổi tiếp Khuynh Tiên tạ tâm sự đi. Tốt. Độc Cô Ngộng như chút được gánh nặng, cùng Tiêu Khuynh Tiên nói chuyện phiếm liền đơn giản, uống lại tiểu liền xong việc. Độc Cô Uyển bén nhạy chú ý tới lúc này Tiêu Hy Nguyệt cái này như rượu âm phong nữ chủ nhân một dạng ngựa khí, không hổ là Hy Nguyệt tiên tử a. Tiểu Mộng đấu không lại nàng, nếu là ta là Tiểu Mộng, tuyệt đối đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cung đấu vợ kịch lớn. Nàng ở trong lòng ám xoa xoa nghĩ đến. Hai người sau khi đi viện, quyền tia ta là đế sau là tam câu ngài viết đi. Không sai. Tiêu Hy Nguyệt chú ý tới Độc Cô Uyển cũng là bởi vì quyển sách này, rất nhiều người đều thuyết thư tác giả sẽ đem mình viết thành nhân vật chính, cho nên cái này Độc Cô Uyển là muốn ghi đế hậu đi. Nhưng một cái trong hậu cung chỉ có thể có một cái đế hậu. Độc Cô Uyển lấy ra giấy bút, chính Bắc Kinh, tiến hành thải phong. Nghe càng phát ra nồng đậm giò mùi thơm, nàng trước tiên mở miệng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi vì cái gì thích Tiểu Lâm? Vì cái gì yêu sư đệ Tiêu Hy Nguyệt rủ xuống con ngươi, hai tay dâng một chén trà xanh, khóe miệng hiện ra nụ cười hạnh phúc. Nàng lỗ tai giật giật, nghe được Lâm Đông Phương ngay tại đinh đinh đường đường chặt hỏi. Cười hạnh phúc hơn. Đây chính là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà a. Hắn có thể đem một món ăn biến phù hợp ta thích khẩu vị. Độc Cô Uyển sững sờ. Đáp án này là thật nằm ngoài dự liệu của nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng a, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này ưa thích nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn làm đồ ăn thật sự là ăn ngon, ta thừa nhận ta lúc đó bị hắn thèm đến. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thật sâu một chút Độc Cô Uyển. Vị này tam cô không phải liền là bị thèm tới sao? Còn có Tiêu Khuynh Tiên. Tính toán tiền kia đã đem cho không hai chữ viết lên mặt, mặc kệ. Độc Cô Uyển không nói lời nào, không thừa nhận chính mình thèm. Cái kia, hắn nhớ kỹ các ngươi mỗi người khẩu vị. Đối với ta thích ăn tỏi hương, đế hoàng sư phụ ưa thích cay, mộng sư phụ ưa thích mùi rượu hoặc là mặn miệng tôm, linh nhi ưa thích dầu chiên cùng ngọt, còn có mua cơm bao cho dù là cùng một đạo đồ ăn, cùng một cái nguyên liệu nấu ăn, tại cuối cùng lên bàn thời điểm đều sẽ tận khả năng bày biện ra chúng ta riêng phần mình ưa thích hương vị. nếu như làm không được chính là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, không phải hắn không có thử qua. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Lâm Đông Phương trước đó chính là làm như thế. Tiêu Hy Nguyệt không có tiến phòng bếp, cũng không có mở thiên nhãn đi nhìn trộm, nàng biết Lâm Đông Phương khẳng định sẽ làm như vậy. Mà Lâm Đông Phương cùng nàng nói một dạng, lúc này ngay tại xào liệu. Do đông sườn núi phân hai chủng đại phương hướng khẩu vị, một cái là ăn bản vị, một cái là tê tay miệng. Chặt tiêu tương ớt đậu rộng làm quả ớt nát chờ nhập nồi xào hương, nấu nhập luộc gió nước dùng, dùng xì dầu tìm sắc sau thêm bột vào canh lại suối bên trên hoa tiêu dầu. Hai cái lao đầu và chính mình dò bên trên suối bên trên loại này kiếm nước, lại đuổi việc một chút tỏi hương kiếm nước, suối tại sư tỷ phân thượng kia. Độc cô ngậm phần kia không có xào kiếm, mà là trước vớt ra giò, đại hỏa đem còn lại canh nắm chặt suối bên trên liền có thể. Tiêu Hy Nguyệt cho Độc Cô Uyển mở một bình nước ngọt, thản nhiên nói, ta sợ ngài cuối cùng là thật muốn để cho ta sư đệ khi mộng sư phụ cố phụ. Không có khả năng. Độc Cô Uyển uống một ngụm khẩu vị này cảm giác đều là lần thứ nhất gặp phải quả dứa vị nước ngọt lắc đầu. Khi tháng ngươi yên tâm, ta chính là đến ăn vài bữa cơm mà thôi. Là ăn đầu sư tử cùng bà không dính a. Gió nhẹ thổi lên Tiêu Hy Nguyệt sợi tóc, nàng lấy ra đế hậu quyển sách này. Cuối cùng một tiết chỉ là viết cái này hai món ăn liền biết hơn 2000 chữ đâu. Tiêu Hy Nguyệt biết đối phương tuyệt đối không phải vẹn vẹn nhớ thương cái này hai món ăn. Hiện tại chỉ là mạnh miệng thôi. 72 thế không động tâm, có quỷ mới tin. Luân hồi thiên công lại bởi vì chấp niệm dẫn đến luân hồi địa điểm phát sinh biến hóa, nói như vậy sẽ không ở một cái nơi bắt nguồn sinh mệnh trùng sinh hai lần. Đây là nàng ở gia tộc bí điển bên trong nhìn thấy. Ngươi yên tâm, ta luân hồi 72 thế sẽ không dễ dàng lâm vào tình cảm. Độc Cô Uyển thần sắc nhìn mười phần kiên định, ta biết trong lòng ta nghĩ cái gì. Nàng xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhìn thấy Lâm Đông Phương đem Độc Cô Mộng phần kia mùi rượu giò làm xong, hỏi, có phải hay không nên ăn cơm? Là thật có chút đói bụng. Không, hắn còn chưa làm thích hợp tiểu hài tự ăn. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thật sâu Độc Cô Uyển một chút. Tiểu hài tự ăn. Ta nghĩ đến mình bây giờ cái này 5 tuổi trạng thái, Độc Cô Uyển nói không ra lời. Cũng không cần đi, ta ăn giò liền tốt, ra câu trả lời của hắn nhất định sẽ là tam cô hiện tại ăn không được bao nhiêu giò, đối với tiểu hài tử thân thể tới nói quá ngán. Ngươi hiểu rõ như vậy hắn? Độc Cô Uyển cảm thấy khó có thể tin. Ta cảm thấy ta coi như hiểu rõ hắn, cho nên ta không muốn để cho ngươi đem đế hậu viết thành cung đấu, hắn sẽ rất khó làm, sẽ khó chịu. Tiêu Hy Nguyệt đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi phòng bếp xem hắn sẽ cho hài tử làm cái gì ăn. Ta hiện tại học một ít về sau cũng hữu dụng. Độc Cô Uyển cảm thấy mình 72 thế trắng luân hồi, bị một cái tiểu nha đầu áp chế gắt gao. Tiêu Hy Nguyệt có phải hay không đem Độc Cô ra trọng kiếm vô phong học? Gia hỏa này sẽ không phải còn học được nàng tâm thông đi. Đồng thời nàng cũng cảm thấy trong lòng mình rối bời, muốn mở miệng lần nữa cường điệu chính mình sẽ không động tâm lại cảm thấy có chút mở không nổi miệng. Tựa hồ chính mình ngay từ đầu liền không nên nói đùa muốn Lâm Đông Phương khi tiểu mộng cố phụ. Nếu không chờ sẽ ăn xong cơm tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Ân, chạy trốn về Độc Cô ra khi tam tiểu thư. Trong phòng bếp, Lâm Đông Phương ngay tại chặt cây nhục dung. Sư đệ, đây là muốn làm cái gì a? Dùng như thế nào sống đao đến chặt thịt gà? Làm điểm gà tào phớ, thích hợp tiểu hài tử cùng lão nhân ăn. Sống đao chặt lời nói mới đem thịt gà chặt ra tương cảm giác. Lâm Đông Phương đao cóng đĩu một cái, thịt gà tại cái thớt bên trên thật mỏng trải rộng ra một tầng. Thập bát mô bỏ đi bên trong sen lẫn tại thịt dung bên trong gần. Lão Lâm còn không biết chính mình lúc nào sẽ có em bé, bất quá bây giờ đem những này bảo bảo thức ăn phụ thao luyện một chút cũng là tốt. Tào phớ không thấy đâu, ăn gà không thấy gà. Thức ăn này đấy canh dùng cải trắng nước sôi cùng quản. Nô Tiêu Hy Nguyệt muốn từ phía sau ôm Lâm Đông Phương, nhưng là phòng bếp trọng địa không nên làm những này, mà lại Độc Cô Uyển còn tại một bên nhìn xem đâu. Trước thêm điểm muối cùng hành nước gừng quấy đến nhìn không thấy nước, một cân thịt 3-4 lòng trắng trứng đi vào quấy đều đặn, cuối cùng hai muôi nước tinh bột. Lấy Lâm Đông Phương vừa mới chặt trình độ cùng đi gần tinh tế độ tới nói tự nhiên là không cần tiếp qua lọc. Món ăn này bộ phận trọng yếu nhất chính là cuối cùng xông mở thời điểm, đại hỏa đốt lên canh gà, vòng xoáy phải lớn, dạng này đổ vào cây nhục dung thời điểm mới có thể tập hợp một chỗ, toàn đổ vào đằng sau lập tức điều thành nhỏ nhất lửa. Sau đó từ từ nấu đến gà tảo phớ trôi nổi đứng lên là được. Thời gian trong pháp trận nhanh chóng qua gần 2 phút đồng hồ thời gian, gà tảo phớ hoàn mỹ tụ tập thành một đám mây một dạng lơ lửng ở trong canh gà. Nhìn xem Lâm Đông Phương ở một bên trong nồi múc ra một bát trà thang, lại đem gà tảo phớ cẩn thận múc đi ra một bộ phận đặt ở trong chén, lấy cẩu kỷ cùng nóng chín rau xanh tô điểm cái kia chăm chú chuyên chú bộ dáng. Độc Cô Uyển cảm thấy mình không nên tới rượu âm phong. Chương 262, cho không nhân tiên, cũng mang ta tắm suối nước nóng đi. Chương 262, cho không nhân tiên, cũng mang ta tắm suối nước nóng đi. Ăn cơm. Ngao. Nhìn thấy truyền âm phủ sáng lên, Độc Cô Ngạo Thiên nhất âm thanh sói chu từ trên mặt trăng đáp xuống. Giống như là lưu tinh một dạng xẹt qua bầu trời, tách ra hào quang rực rực. Tiểu Kiệt hơi nhướng mày. Con hàng này đến mức đó sao? Nhưng nghĩ đến chính mình cháu rể kia thế nhưng là chủ tu, hắn cũng tăng thêm tốc độ. 5 phần lớn giỏ, 5 cái đại nhân một người một phần. Lâm Đông Phương chính mình còn có Tiêu Kiệt cùng Độc Cô Ngạo Thiên chính là tê cay hương kiếm nước, các loại quả ớt tô điểm tại giỏ bên trên, trong suốt màu đỏ nổi bật ra phía dưới giỏ trắng nõn. Tiêu Hy Nguyệt chính là tỏi hương. Dùng nước màu cùng xì dầu điều phối đằng sau giò nhan sắc bảy biện ra màu đỏ thẫm, vàng bạc tỏi tô điểm ở trên đó, nồng đậm tỏi hương tự nhiên không cần nhiều lời. Độc Cô Ngọc giò nhan sắc dày nhất nặng, nổ qua giò ra hiện ra tương hồng sắc, mà lại cũng so mặt khác càng thêm mềm nhu phồng lên. Tiêu Khuynh Tiên cùng Độc Cô Uyển giò cũng là nổ ra tới, là kinh điển mặn miệng thơm hơi mang một chút về ngọt. Bên người tương hồng sắc giò trên da tô điểm lấy hình thái. Sau đó là một bát bát gà tảo phớ, người người có phần. Độc Cô Uyển nhìn mình chằm chằm trước mặt một phần nhỏ giò. là dựng thẳng bổ ra một nửa trước khuỷu tay, đối với nàng cái này phổ thông 5 tuổi tiểu hài thân thể tới nói cũng là hơi có chút nhiều. Nhưng dò, không lớn điểm làm cái này lộ ra quá keo kiệt. Một bát gà tàu phớ ngược lại là vừa vặn. Trước nếm thử một miếng cái này nhan sắc trong suốt canh, tươi đẹp đến cực điểm. Nàng trước đó 72 thế chưa bao giờ thưởng thức qua loại mỹ vị này canh. Sau đó là gà tàu phớ. Vào miệng tan đi, cùng chân chính tàu phớ khác biệt không phải rất lớn. Thậm chí so thô thô đánh ra tới tàu phớ càng non mịn một chút, cũng nhiều thịt gà tươi đẹp. Độc Cô Uyển trong lòng suy nghĩ 10 phần lộn xộn. Nếu như ta không có tu luyện luân hồi thiên công lời nói sớm một chút gặp được Tiểu Lâm, đoán chừng hiện tại đã xong xuôi thì mừng. Một bên khác, Tiêu Khuynh Tiên ăn 10 phần không tim không phổi, chính là hung hăng tạo. Theo lý thuyết, nàng vị này tản tiên tâm tư hẳn là thâm trầm nhất, bởi vì nhục thể của nàng tuổi tác lớn nhất, chừng 100 năm, có thể sự thật hoàn toàn tương phản. Đối diện nhục thân chỉ có 5 tuổi Độc Cô Uyển liền không có ổn định lại tâm thần qua. Căn phòng cách vách hai lão đầu đại mã kim đao ngồi đối mặt nhau, bên cạnh là hai đại bạc ngàn năm ủ lâu năm. Tiêu Kiệt uống xong một ngụm rượu, không cẩn thận đem xương cốt đều cho nhai nát. Đây là lão phu 6000 năm qua nếm qua món ngon nhất rồi, không tiếp nhận bất kỳ phản bác nào. Thượng trung hạ tất cả số 5000 năm, ngài tìm không ra như thế địa đạo rồi. Độc Cô Ngạo Thiên múc ra một chén rượu lớn cùng Tiêu Kiệt đụng phải một chén. Do này, ngươi xem một chút cái này ra, đũa như thế vạch một cái liền mở ra, cái này chân sang sáng thịt nạc tự nhiên cách xương, có thể không thơm. Ăn rõ liền phải ăn trước ra, ngươi nhìn thịt mỡ này cùng da ở giữa xốp giòn nát trình độ đã nói lên cái này ra cùng thịt mỡ bên trong dầu cơ bản đều hầm đi ra, cửa vào liền hai chữ, nhuận rất. Ta nói Độc Cô lão đầu, cơ của ngươi có thể hay không phân ta điểm? Không được, ta cũng muốn cầm thịt này canh tràn canh đâu. Cái này phao tiêu xào hương đằng sau thêm canh thịt mỏng khiếm cơm trộn thật sự là quá đẹp. Hai cái lao đầu ngươi một lời ta một câu, ăn 10 phần tận hứng. Còn có gà này tào phớ, uống qua canh này lại đi uống khác canh vậy liền không có mùi. Kia cái gì tiên yến trăm vị hồi hồn canh cùng cái này so kém xa. Không so được, một chút cũng không so được. Gà này tào phớ quá đẹp. Ăn một nửa, Độc Cô Ngạo Tiên đống nhiên thở dài một tiếng. Tiêu Kiệt hướng trong miệng lấp một thanh dầu chiên cụ lạc, mơ hồ không do nói, ta nói ngươi làm sao cùng ngày mai muốn học trừ tà kiếm pháp muốn tự cung một dạng sầu mi khổ kiểm. Phốc Độc Cô Ngạo Tiên nhất miệng rượu phun ra một đạo cầu đồng. Ngươi nhà mới tự cung, ta đây là sầu về sau tìm cái gì cớ đến ăn nhờ ở đầu a. Ân lời này vừa nói ra, Tiêu Kiệt cũng cảm thấy trong miệng cụ lạc không thơm. Độc Cô Ngạo Thiên thừa cơ trộm đạo thuận đến một khối giò thịt. Sau đó lại gật gù đắc ý đạo, thường nói ra mặt dày ăn đủ, nhưng ta cũng không có cơ không nể mà ta. Ra mặt dày ăn đủ Tiêu Kiệt lặp lại một lần hậu tâm bên trong vui mừng. Cái này Tiêu Khuynh Tiên nếu là thật cùng Lâm Đông Phương Thành, vậy sau này chính mình là văn bối. Đến lúc đó chính mình hướng trên mặt đất vừa quỳ hô một uống học lão tổ công ta muốn ăn giò. Lâm Đông Phương còn có thể không cho mình làm. Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu giò liền ăn bao nhiêu giò. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt cười đắc ý ta nói lao tiêu, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp tốt? Mau cùng huynh đệ chia sẻ chia sẻ. Không được, chiêu này ngươi không học được a. Tiêu Kiệt lắc đầu, Độc Cô gia cũng không có Tiêu Khuynh Tiên a bất quá nói đến, ngươi hôm nay làm sao sầu mi khổ kiểm? Còn không phải ta cái kia ta muội Độc Câu Ngạo Tiên cũng không có cất giấu, Hào Phong nói ra. Tiêu Kiệt tay khẽ run rẩy. Ngoan ngoãn, còn tốt chính mình vừa mới không có lanh mồm lanh miệng, không phải vậy không cẩn thận Độc Câu Ngạo Tiên cũng muốn siêu cấp thêm mối. Ta nhìn a, không bằng ngươi không có việc gì liền đến giao chỉ thánh địa làm cái này ăn mày, Tiểu Lâm thiện tâm, không chừng có thể cho ngươi điểm cái gì. Độc Cô Ngạo Thiên gân xanh trên trán nhảy lên. Lão già này thật không phải thứ gì a, đường đường chủ nhà họ Độc Cô đến giao chỉ thánh địa làm cái tên ăn mày. Chờ chút, đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Hai người trong lòng riêng phần mình tính toán về sau làm sao thường xuyên đến ăn nhờ ở đậu, vui đầu mãnh liệt ăn lớn rõ. Lâm Đông Phương bên này, Tiêu Hy Nguyệt lúc ăn cơm liền không có lại chú ý tới Độc Cô Uyển. Ngược lại là Độc Cô Uyển một mực tại dò xét Tiêu Hy Nguyệt. Nha đầu này tính cách thật giống như ta viết cái kia đế hậu a, đã ăn xong gà tàu phớ, lại ăn hai cái giò thịt, năm tuổi thân thể nhỏ bé liền đã no đầy đủ. Độc Cô Ngọc việc nhân đức không nhường ai thêm một chén lứa cơm, đem tam cô phần kia giò đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi, Độc Cô Uyển muốn nói về Độc Cô gia, thế nhưng là miệng cảm giác bị giò thang nghiêm ở mở dạng, mở không nổi miệng. Độc Cô Ngạo Thiên từ sát vách quay tới, "Tiểu Ngộng, chiếu cố tốt ngươi tam cô, có việc trực tiếp gọi ta là được." Tiêu Kiệt ở phía sau nói ra, "Khi tháng, Miên Tiên lão tổ, ta liền đi về trước." Hai lão đầu xuống núi suy nghĩ làm sao làm tên ăn mày giả bộ. Thu thập xong phòng bếp, Lâm Đông Vương nhìn xem trong phòng bốn cái đại tiểu mỹ nữ có chút ngộng. Tiêu Hy Nguyệt cười khanh khách ngồi ở một bên uống trà. Độc Cô Ngộng đang uống rượu. Tiêu Khuynh Tiên cái cằm gối lên quan tài bên cạnh liền dò dỉ ra cái đầu, con mắt vừa đi vừa về loạn nghiêng mắt nhìn. Độc Cô hiện tại múa bút thành văn. "Tốt tốt tốt, hai cái họ Tiêu, hai cái họ Độc Cô." Lâm Đông Vương mẫn duệ phát hiện giống nhau dòng họ ngồi tại đường chéo bên trên. Nhưng các nàng tóm lại không phải đang làm cái gì trận pháp đặc biệt. Cuối cùng Độc Cô Ngộng phá vỡ yên tĩnh. "Tam cô, nếu không ta đem ngươi đưa đến linh dược trên đỉnh đi, Trương Lâm thủ tọa gần nhất có tin vui, vừa vặn bắt ngươi luyện một chút làm sao mang hải tử." Độc Cô Uyển liếc mắt. Để nàng cái này tâm lý tuổi tác 5-6000 tuổi lão nhân già coi như hải tử mô hình cũng là đủ hiếm có. Bất quá cũng không có những biện pháp khác. Nàng hiện tại không muốn rời đi giao trì thánh địa, lại không quen cùng Tiêu Hy Nguyệt đợi tại trên một đỉnh núi. "Đi, vậy ta liền đi linh dược ngọn núi đi." "Vậy ta đâu?" Tiêu Khuynh Tiên tiên chân vô tả thanh âm truyền đến. "Đợi lát nữa cũng mang ta tắm suối nước nóng có được hay không?" Đối diện Độc Cô Uyển trong lòng run lên. "Không phải đâu vị này đại tiên, ngài cho không tâm một khắc cũng chờ đã không kịp a." Chương 263, cái nào cán bộ chịu đựng khảo nghiệm như vậy? Chương 263, cái nào cán bộ chịu đựng khảo nghiệm như vậy? Không phải, tắm suối nước nóng. Tỉnh táo lại, Độc Cô Huyền cảm giác mình giống như bỏ qua chuyện trọng yếu gì. Nàng hồ nghi nhìn về phía Độc Cô Ngộng. Đều cùng một chỗ tắm suối nước nóng, không có trực tiếp cầm xuống. Cái kia Khuynh Tiên Tả cũng cùng một chỗ đi ba, suối nước nóng này bên trong có một tia thuần dương lực, đối với ngươi giải trừ phong ấn hẳn là có chỗ tốt. Độc Cô Ngộng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Có cái này xóa bạch điểm ở đây, nàng cảm thấy mình cũng không trở thành tại Lâm Đông Phương cùng Tiêu Hy Nguyệt bên cạnh như cái đêm lớn Minh Châu một dạng dễ thấy. Khuynh Tiên Tả, ngươi mang áo tắm rồi sao? Ta nhẫn chữ vật này bên trong có là, đây chính là tiên cổ trước đó kiểu dáng. Cũng không mặc qua, nếu không đưa các ngươi mấy món. Tiêu Khuynh Tiên tùy tiện đem chính mình màu trắng áo tắm ôm đi ra. Nàng trước đó còn không có xuyên qua đâu. Nhìn như rất bảo thủ liên thể thức, bất quá từ xương quai xanh trôi thẳng đến xương hồng chụp in một cái màu đỏ rực phượng hoàng. Hai cây dài nhỏ phượng hoàng vĩ vũ tại trên ngực bên dưới ngang qua, đầu phượng tại dưới bụng bên trên hơi nâng lên. Lớn chừng bàn tay phượng hoàng thân thể tại dưới xương sườn. Còn thừa bảy cái vĩ vũ vây quanh phía sau. Cái này phượng hoàng là rất nhỏ bé chi chít điêu khắc, chỉ có dính nước sau mới có thể nhìn ra. Lâm Đông Phương hít sâu một hơi dịch chuyển khỏi con mắt. Tiên cổ trước đó nữ tu thẩm mỹ cao như vậy, có cần phải cho sư tỷ cũng làm một kiện tương tự. Cái kia muốn làm sao đổi đâu? Mọi người đều biết Tiêu Khuynh Tiên hiện tại chỉ có nửa người trên có thể động, liền xem như Tiêu Hy Nguyệt cũng có chút không có ý tứ trực tiếp đi giúp nàng đổi bộ y phục này. Ta tự có biện pháp. Bịch. Tiêu Khuynh Tiên nửa người trên giải trừ phong ấn đằng sau nhục thân đã sơ bộ khôi phục được nguyên anh cảnh trình độ, nàng hai tay trên ghế khẽ trống, cả người liền bay lên vừa vặn lọt vào trong quan tài. Đem vách quan tài khẽ trụ, ở bên trong lưu loát bắt đầu đổi áo tắm. Lâm Đông Vương bọn người nói không ra nói đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại trong quan tài đổi áo tắm. Tam cô, ta đưa ngài đi linh dược phong đi. Độc Cô Ngộng suy tư một lát trực tiếp đem Độc Cô Huyền một thanh ôm bay về phía linh dược phong. Độc Cô Huyền không nói lời nào, nàng cũng chọn chúng khoản kia áo tắm, chỉ là lại xem xét chính mình tay nhỏ chân nhỏ, muốn mặc làm sao cũng muốn đợi thêm một năm phát dục đến 18 tuổi a. Luân hồi thiên công sau khi trùng sinh một tháng tương đương với một năm phát dục. Tiểu Ngộng a, nếu không ta cũng đi ngâm một chút suối nước nóng. Tính toán, suối nước nóng kia nước kỳ lớn, ngài thân thể nhỏ bé này chịu không được. Độc Cô Ngộng ăn ngay nói thật, không có dẫn khí cảnh tu vi tiến suối nước nóng kia dễ dàng bị phỏng. Ai Độc Cô Huyền có chút phiền muộn. Nếu là lúc trước không tu luyện luân hồi thiên công liền tốt, miễn cưỡng ăn đan dược đỉnh lấy cũng có thể sống đến bây giờ a. Các loại nhìn thấy linh dược phong bên trên tám vị kia phong cách khác lạ mỹ nữ đằng sau, nàng triệt để không còn cách nào khác. Ta nói, có phải hay không Diệu Âm phong bên trên không có vị trí nữ hải tử đều được tại cái này xếp hàng chờ lấy a? Ai nha, vị tiểu muội muội này thật đúng là trời sinh tuyệt nhãn. Áo tím sư tỷ bẹo một cái xông lại ôm lấy Tam Cô, tiểu muội muội, ngươi về sau nhưng phải đi thêm Diệu Âm phong cho tỷ tỷ ta nói tốt vài câu, đến lúc đó ta nếu có thể thuận lợi chen vào Lâm sư đệ trong ngực ta liền cho ngươi linh quả mức quả ăn. Đúng vậy a tiểu muội muội, bất quá ngươi yên tâm, các loại đại sư tỷ gả đi chúng ta liền trốn ở đồ cưới trong dương cùng một chỗ theo tới. Độc Cô Huyền nghe được tiểu muội muội xưng hô thế này đằng sau cảm giác thiên đô sập. Sau đó trực tiếp bị đám gia hỏa kia lời nói đổi mới tăng quan. Nguyên lai Tiêu Khuynh Tiên còn không phải trắng nhất cho, linh dược này trên đỉnh một dựng bảy đóng gói cho không mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Khuynh Thành, các ngươi xem nàng như sư muội nghĩ xem nàng nguyện nhi là được, vừa vặn cũng cầm nàng đến luyện một chút làm sao mang hài tử. Độc Cô Ngộng trong lòng cười thầm, một bụng tâm nhãn Tam Cô thật đúng là cần bọn này tiểu nha đầu tới đối phó. Yên tâm đi thánh chủ, chúng ta nhất định đem Uyển Nhi nuôi trắng trắng mập mập. Một Khuynh Thành một bên hai tay xoa xoa Độc Cô Uyển khuôn mặt nhỏ dùng sức gật đầu. Độc Cô Ngộng, ta sớm muộn có một ngày quất ngươi cái mông. Tam Cô trong lòng nghiến răng nghiến lợi, định cho Độc Cô Ngộng viết tại trong sách an bài cái bị nam chính đánh cái mông kịch bản. Lúc này, Lâm Đông Vương đang xem lấy gặp phải từ khi bắt đầu tắm suối nước nóng đến nay nhất khảo nghiệm một màn. Màu đen áo tắm Tiêu Hy Nguyệt ôm người mặc tiên cổ kinh điển kiểu dáng Tiêu Khuynh Tiên chậm rãi đi vào suối nước nóng. Ôn công chúa, Huyền Phong gặp Diệp Lĩnh, ngưng tụ chướng ngọc chi. Không thể không nói đôi hoa tỷ bội này vòng eo một cái so một cái mảnh. Lâm Đông Phương nguyên lai tưởng rằng sư tỷ eo liền đầy đủ nhỏ, không nghĩ tới Tiêu Khuynh Tiên eo tựa hồ càng hơn một bậc. Mà lại, ai, tại trong quan tài nằm trăm vạn năm, đùi làm sao còn lớn một chút. Tiêu Khuynh Tiên khổ não bóp bóp còn không hề hay biết đùi. Tóc dài màu trắng tản mát tại trong suối nước, mông lung thủy khí bên trong Lâm Đông Phương xem thường mặt của các nàng, chỉ có thể thông qua màu tóc cùng chân hình dáng đến khác nhau. Sư tỷ so Khuynh Tiên tả hơi thấp một chút, là chân đũa, mà Khuynh Tiên tả đùi hơi lại hướng lên liếc một cái Lâm Đông Phương nuốt ngụm nước miếng. Lê hình dáng người tại một ít nữ hải tử xem ra là rất khủng bố sự tình, nhưng đối với Tiêu Khuynh Tiên loại này thân cao rất cao nữ hải, nữ tiên tới nói lại là thêm điểm hạng. Thon dài thân hình để cái này đường cong cực kỳ thuận hoạt. Hai chân này quá dài, cũng không tốt phối bít tất, muốn làm dài hơn quản. Phối hợp tóc trắng cùng mắt đỏ, thỏa thỏa tuyệt thế mị ma phối trí, thế nhưng là xỏa bạch điểm yêu đương não. Lâm Đông Phương ngồi tại các nàng đối diện, ở giữa là một cái bàn thấp. Đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, có một cái bàn chân nhỏ rỗi tới bắt đầu giẫm ở hắn. Ân, Tiêu Khuynh Tiên hiện tại nửa người dưới không có khả năng động, còn không cách nào vận dụng tiên lực không mở được siêu cấp năng lực nhận biết, cho nên đáp án chính là cái kia miêu tả sinh động ra hỏa. Tiêu Hy Nguyệt hiện tại chơi những này mặt đều không mang theo đỏ, nàng cùng lại đồ ăn lại thích chơi Đông Phương Đế Hoàng không giống với, càng chơi càng lợi hại. Lâm Đông Phương từ trong mâm nắm lên một cái gạo nếp đoàn nhét vào trong miệng chuyển di lực chú ý còn tốt miệng đủ lớn, không có đem bơ giò gì ra đến. Các loại nhìn thấy Độc Cô Ngọc mang theo bầu rượu tiền đến, hắn lập tức đầy mắt đều là đối với ân sư lòng cảm kích. Tiêu Hy Nguyệt mỉm cười, thi nhiên thu hồi chân. Độc Cô Ngọc cảm thấy có điểm gì là lạ, Lâm Đông Phương kiểm làm sao hồng như vậy? có thể xem xét đối diện Tiêu gia tỷ muội nàng cũng là bình thường trở lại. Cái nào cán bộ có thể chịu nổi khảo nghiệm như vậy? Nàng nắm lên một cái rửa dung xốp giòn mở tạo. Tiêu Khuynh Tiên còn là lần đầu tiên cùng người khác cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Nàng cảm thấy 10 phần mới lạ. Đặc biệt là Lâm Đông Phương cái kia tránh né ánh mắt để nàng cảm thấy hết sức hay. Nhưng trước mắt mà nói, cũng giới hạn nơi này. Tiêu Khuynh Tiên quyết định chờ mình nửa người dưới cũng có thể động lại nói. Cuối cùng lèm mà lèm mề thật vất vả mới từ trong nước đi ra, Tiêu Hy Nguyệt sử cái tiểu thuật pháp giúp nàng đem giọt nước làm sạch sẽ. Tiến vào trong quan tài đi ngủ. Độc Cô Ngộng nghĩ, lại đi linh dược phong nhìn tăng cô. Lâm Đông Phương giống như là già ác ma một dạng cười chặn ngang ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt. Sư tỷ, vừa mới chơi rất vui vẻ đúng không? Tiêu Hy Nguyệt quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Dưới ánh trăng mỹ nhân như mộng, phi sắc từ gương mặt khuyết tán đến bên hai. Sư tỷ như thác nước mái tóc xiết trong tay, nhu thuận xúc cảm để cho người ta yêu thích không buông tay. Đáng thương gối đầu, bị Tiêu Hy Nguyệt cắn hỏng. Hôm sau trời vừa sáng, sao bắt đầu phát sinh một việc đại sự. Lúc đầu trang ngộ đạo bí cảnh đóng lại 3 ngày sau đó nên biến mất Côn Lôn Sơn, thế mà triệt để trường tồn tại thế. Côn Lôn Sơn chỗ sâu, Thẩm Lãng cùng Vương Nhị Hổ ngay tại trồng mông lên đào giáo cải. Chương 264, Hổ Ca khóc nhập viện, gà rán hầu hạ. Chương 264, Hổ Ca khóc nhập viện, gà rán hầu hạ. Đào xong cái này hơn 100 khỏa cao cỡ một người rau cải, Thẩm Lãng mỹ tư tư nâng người lên. Ta nói Hổ Ca, nhìn xem những này rau cải ta liền muốn lâm sư đệ, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đúng vậy a, mà lại cũng không biết nhậm kiện cùng Chu Trường Thanh kiểu gì. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đi ngang qua một người nói ra, vị này đại huynh đệ đừng suy nghĩ, nhậm kiện chết, Xích Hà thần triều cái này chính khai từ đâu, tiền phần tử muốn 300 linh thạch, thích ăn xích huyết hoang châu lời nói có thể đi cọ cái bàn tiệc. A cái này tạ ơn huynh đài, hai ta cái này đi ăn tiệc. Thẩm Lãng cùng Vương Nhị Hổ trước cảm ơn người qua đường sau đó hai mặt nhìn nhau. Hai ta không phải ở địa cầu Côn Lôn Sơn a? Có lẽ là bị không gian hải nhãn hút về bắt đầu đi. Hai người truyền âm thảo luận một chút, sau đó lấy ra viễn trình truyền âm phụ để trình đại phát tới đón bọn hắn. Ân, thật đúng là cho các ngươi hút đến đây. Nguyên lai trên địa cầu Côn Lôn Sơn không chỉ là cùng chúng ta bắt đầu Côn Lôn trùng tên đơn giản như vậy, ai trình đại phát nghiên cứu một hồi, lại đem lao đầu cốt tiêu đến cùng nhau nghiên cứu một chút. Hiện tại cái này 10 vạn dặm Côn Lôn Sơn có địa cầu Côn Lôn Sơn làm neo điểm, có thể triệt để trường tồn tại thế, cũng coi là chuyện tốt. Đến, cũng đúng lúc cho các ngươi nghỉ chút, ta đổi hai người đi địa cầu tiếp các ngươi bàn. Sư thúc, những này rau cải ngài mang về thánh địa, sau đó cho ta hai ném Xích Hà thần triều đi ăn thì thôi. Trình đại phát lông mày nhíu lại, ngươi đi làm cái gì? Vương Nhị Hổ chất phát cười một tiếng, nói thế nào ta cũng là nhậm kiện sư minh a, mà lại ta phải đi xem hắn là chết thật hay là giả chết, vạn nhất giả chết chẳng phải là lừa mọi người tiền phân tử. Thẩm Lãng cũng gật đầu nói, xác thực, 300 linh thạch đâu. Trình Ngại Phát im lặng nhìn xem ra hỏa này, hữu tâm nói cho cái này hai tiểu hỗn đảng cái kia nhậm kiện thật đã chết rồi, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn tuổi trẻ thời điểm nếu là có Vương Nhị Hổ một nửa cơ trí cũng không trở thành có thể làm cho nhậm quốc tổ sống đến bây giờ. Đi thôi đi thôi. Lao Trình vung tay lên, đem hai người ném tới Xích Hà thần triều ngoài hoàn thành. Ta nói Hổ Ca, ngươi dự định làm sao xác định nhậm kiện là chết thật hay là giả chết? Thẩm Lãng đối với Hổ Ca lặng lẽ meo meo truyền âm. Vương Nhị Hổ nghiêm túc nói, ta định đem hắn quan tài đập nhập thi. Không phải, ngươi không sợ già người nhậm gia cùng ngươi liều mạng a? Thẩm Lãng một cái lảo đảo kém chút ngã vào bên cạnh một cái đến từ Tử Phủ Thánh Địa Di Di trong ngực. Vương Nhị Hổ tràn đầy tự tin lung lay đầu chọc lớn, liều cái gì mệnh a? Bọn hắn còn phải an ủi ta đây. Nhậm kiện tiệc cơ động tại ngoài hoàn thành, bày hơn 1000 bàn, tới đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng không có nhiều người khóc, hơn 1000 bàn bàn tiệc cũng cực ít có người động đũa. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ ngoài hoàng thành đều tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Tự nhiên là trộm đạo trở lại hoàng thành bế quan nhậm quốc tổ tản ra hương vị. Mùi vị kia vô luận trong hoàng thành cường giả làm sao xua tan đều vẫn là có lưu lại. Vương Nhị Hổ xách cái mũi vừa nghe, mà không thay đổi nói ra, ta nói Lãng đệ, xem ra chỉnh sư thúc kế hoạch kia thành công. Thẩm Lãng thầm nói, đảm nhiệm hoàng chủ cũng là ngoan nhân a. Vương Nhị Hổ đuốt đuốt chính mình bóng lượng trên đầu chọc cũng không tồn tại tóc một mặt bi thống nói ra, Lãng đệ, Ngô Minh hôm nay nói cho ngươi cái gì gọi là so ngoan nhân nhiều một chút. Hổ ca, vì sao ta nhìn nhậm kiện quan tài liền muốn cười a? Ta nói Lãng đệ ngươi bây giờ diễn kỹ thế nào còn thoái hóa, ngươi liền muốn lâm sư đệ đồ an bị nhậm kiện đổ, biểu lộ bi thống giữ tận điểm. Đế liệt, Thẩm Lãng trực tiếp tiến vào trạng thái một mặt khổ đại cửu thâm, còn kém nổi giận đùng đùng. Nhậm kiện nhị tỷ, đảm nhiệm vi vi cùng đại ca nhậm điêu nhìn thấy hai người này đến theo lễ đằng sau hai mắt tỏa sáng. Thái tuế thổ a, bọn hắn có hơn một tháng không có hưởng dụng qua thái tuế thổ, liền tại bọn hắn muốn lên trước đáp lời thời điểm, Vương Nhị Hổ ngao một tiếng khóc lên. Nhậm kiện a, ta hảo sư đệ ngươi làm sao lại không có a? Vương Nhị Hổ bắt trước nhị nhân chuyển giọng hát khóc lên, nước mắt trong nháy mắt liền báo tố đi ra, căn bản không giống diễn. Gia hỏa này không có tu luyện tiên âm truyền thừa, có thể thắng ở giọng lớn. Hóa thần cựu trọng thiên tu vi không phải đùa giỡn, tiến thêm một bước chính là thông thiên cảnh tu vi, có thể tại bình thường tông môn lăn lộn cái trưởng lão làm. Sức cuốn hút giống đất đá trôi một dạng đem tất cả mọi người bọc lại. Hóa thần cảnh phía dưới cũng bắt đầu lau nước mắt. Xích Hà thần triều mời tới chuyên nghiệp đoàn đội càng là bắt đầu thổi sáo đánh trống, ngao ngao đi theo khóc lên. Mẹ người này ai vậy? Các minh đệ đều khóc xong một mạch, ngươi đến lúc này chúng ta còn phải đi theo khóc. Phía sau những cái kia chuyên nghiệp khóc người không có cách nào, nếu thu tiền, tới người khóc bọn hắn liền muốn bồi tiếp khóc. Bành bành bành. Vương Nhị Hổ mặt dán quan tài, vô phiến một dạng đại thủ gỗ nhậm kiện vạn năm gỗ thông quan tài, đem bên trong nhậm kiện chấn giống trá thi một dạng bật lên lấy. Tay hắn còn không ngừng lấy, đem nước mắt nước mũi đều bôi ở lên phía trên, đem quan tài khe hở đều cho rắn chết. Thẩm Lãng lạnh cả sống lưng, ngoan nhân này thêm ra tới một điểm kia thật là không chỉ là một điểm nửa điểm a. Ta sư đệ A Ngu Minh tới chậm, ngươi đi ra nhìn xem ta Vương Nhị Hổ như cuồng hổ khắp huyết, gào thét nửa ngày. Chấm đã đi, chấm đã đi, đừng quên đầu của ngươi ô ô ô, người trùng quanh đi theo khóc ra hồi âm. Vương Nhị Hổ chó ngáp phải rồi, hắn vậy mà không biết Nhậm Kiện là bị chặt đầu chết. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh liền tận mắt thấy. Bang. Sư đệ ngươi trở về A Vương Nhị Hổ cơ đầu to đụng phải quan tài. Hổ ca một chiêu này là cùng Chư Cắt Lượng khóc chu du học, hắn trên địa cầu thích xem nhất chính là Tam Quốc. Nghĩ đến câu kia hộ khách chính là áo cơm phụ mẫu hắn đụng càng khởi kình. Người chung quanh đối với hắn như thế cảm xúc bi thương cảm thấy chấn kinh. Cảm xúc này so với khóc cha ruột đều đúng chỗ á bành. Hai hổ hiện tại thế nhưng là hóa thần cựu trọng tu vi, lực cực điểm một đạo lục thân sao mà không hợp thói thường. Dù tới thiết đầu công đằng sau trực tiếp đem Nhậm Kiện cái này thông thiên cảnh đại lao qua loa tế luyện quan tài và nát hoa. Đến cùng là hoàng triều thánh địa, Nhậm Kiện đầu cùng thân thể dùng một loại đặc thù ngọc bao lấy, lúc này trang diện cũng là không phải khó coi như vậy, nhưng cũng là phân hai nửa. Vương Nhị Hổ hơi cảm ứng một chút, không sai được, là Nhậm Kiện, chết hở. Âu ngao 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 người khác xem ra là mánh hổ rơi lệ, nhưng chỉ có Thẩm Lãng biết hổ ca chỉ có tại cười to thời điểm sẽ phát ra thanh âm như vậy. Cũng là hổ ca nhiều năm không đem người luyện thành tuyệt chiêu. Khóc giống cười, cười còn giống cười. Sư đệ a, ngươi chết thật thê thảm, có phải hay không có oan khuất muốn nói cho ta a? Vương Nhị Hổ ngồi dưới đất ôm Nhậm Kiện thi thể không đầu một trận mánh liệt lắc. Khóc kỹ trí cao áo nghĩa, ở trên mặt đất chết thẳng càng khóc. Không cẩn thận đem Nhậm Kiện đầu đạp bay đập nát di ảnh. Thẩm Lãng im lặng nhìn xem chung quanh còn tại đi theo hoa hoa khóc chuyên nghiệp các diễn viên. Còn phải là hổ ca a, để người ta quan tài đập người ta còn phải an ủi hắn. Quả nhiên, mấy cái hoàng tộc cao tầng bu lại, một thanh nước mũi một thanh nước mắt bồi tiếp cùng một chỗ khóc. Nhậm Kiện chết sự tình cực nhỏ, vạn nhất không cách nào từ Vương Nhị Hổ Thẩm Lãng trong tay mua sắm thái tuế thổ sự tình cực lớn. Cùng chuyện này so sánh, Nhậm Kiện quan tài hỏng cũng không phải việc đại sự gì. Lại nói trong đám người này, một nửa duy trì đại hoàng tử Nhậm Điêu, một nửa duy trì hai hoàng nữ đảm nhiệm VV. Ai có thể tiếp tục ủng hộ một cái chết hoàng tử đâu? Nơi xa, Từ Thiếu Lương thở dài, hắn giết Nhậm Kiện đều không có tốn nhiều như vậy cảm xúc cùng thời gian. Gặp bọn này hộ khách chủ động tới bộ lên gần như, Vương Nhị Hổ cũng không khóc. Hắn cùng Thẩm Lãng vậy mà không biết Lâm Đông Phương có hay không đến tiếp sau bán ra kế hoạch, cho nên bọn hắn há miệng Nhậm Kiện sư đệ, ngậm miệng đã chết thật thê thảm. Hai người một bên ăn tiệc một bên đánh lên thái cực, đối với thái tuế thổ sự tình bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Diệu âm trên đỉnh, Lâm Đông Phương mang theo các mỹ nữ ăn điểm tâm xong bánh hoa quế lạc sau vừa mới chuẩn bị di chuyển trang ngộ đạo cây ra đâu, Trình Đại Phát liền đắc ý tới. "Tiểu Lâm a, ngươi nhìn những này rau cải kiểu gì?" Hơn 100 khỏa cao cỡ một người linh dược rau cải, cao lại sánh vai Lương Tuệ đều sung mãn vàng óng rau cải con tại nha bảo bên trong theo gió chập chờn. Vàng mù tạc tương dùng chính là rau cải hạt làm. Lâm Đông Phương nhìn một chút cái này rau cải dễ cây, là một cái hơn 1 mét đại cầu. Nghĩ đến cũng có thể ướp dưa muối. Tới gần gốc rau cải là cây cùng loại đại diệp rau cải, bấm một cái cũng là non rất. Tới gần trung tâm bộ phận là cùng loại trong tuyết hống hình dài mảnh lá cây, sợi cũng không phải là rất thô. Linh dược này rau cải có thể nói tập hợp đủ rau cải cái này lớn chủng loại các loại ưu điểm. Nhìn ta đầu óc này, trước đó một mực nói ăn cá lát đều quên hết, cái này rau cải con vừa vặn làm điểm vàng mù tạc tương, lại làm điểm mật ong mù tạc tương phối nổ bằng mét hoa ăn. Đợi lát nữa đem hổ ca lãng đệ cũng gọi trở về một khối ăn, vừa vặn thảo luận bên dưới làm sao thu thập Liễu Như Yên, muốn để nàng nếm đến yêu chua sót, cũng không thể nếm đến ngon ngọt. Chương 265, mật ong mù tạc tương, tỏi hương lòng đỏ trứng tương, rượu trái cây tương. Chương 265, mật ong mù tạc tương, tỏi hương lòng đỏ trứng tương, rượu trái cây tương. Hổ ca, sóng ca, Lâm sư đệ, ta bọn họ có thể nghĩ chết ngươi bọn họ cay. Ba cái đại nam nhân lại ôm ở cùng một chỗ. Trình Đại Phát ngồi ở một bên gặm lấy hạt dưa. Năm đó lão phu các minh đệ nếu là cũng như thế ra sức, ta cũng không trở thành đệ Nhậm Quốc tổ sống đến bây giờ, nhưng nói đi thì nói lại, nếu không phải Nhậm Quốc tổ sống đến bây giờ, hắn cũng từng không đến nhiều như vậy ngon ngọt. Linh dược phong các sư tỷ đã xử lý tốt rau cải, phần lớn hạt đều cho Lâm Đông Phương đưa tới. Còn lại đều muốn trồng ở trong đất. Nói đến cây giả còn không có lấy ra đâu. Lâm Đông Phương suýt nữa quên mất linh dược trong chiếc nhẫn tràng ngộ đạo thuốc. Dựa vào, tiểu tử ngươi còn có thể nhớ tới ta. Không dễ dàng a. Tràng ngộ đạo cây lúc này cao hơn 1 mét, một cái đổ đầy chất lượng tốt thái tuế đất vạc lớn chính thích hợp nó. Nó đối với Lâm Đông Phương cái này qua hai thiên tài đem chính mình phóng xuất cùng bản đạo cây bọn họ gặp mặt bất mãn hết sức. Hắc hắc, ta đây không phải bận bịu quên rồi sao? Lâm Đông Phương cười bồi cho nó rót một thùng nước ngọt. Cách nhi cây giả khí theo một tiếng này cũng liền tiêu tan. Trình Đại Phát cùng hổ ca sóng đệ cùng xét đánh một dạng đứng ở một bên. Cái này con bà nó, ngay cả tràng ngộ đạo cây đều bị tiểu tử này cho thèm đi ra. Mặc dù cây giả hiện tại trạng thái này không có cách nào dài lá, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mà lại cây giả này thế mà còn uống nước giải khát. Trình Đại Phát thuần thục cho hổ ca sóng đệ tăng thêm một đạo cấm chế. Sau đó tiên linh lão mãi mãi thuần thục cho hắn tăng thêm một đạo. Nói đến những này rau cải thụ thuốc ta ngược lại thật ra có biện pháp để bọn chúng một năm vừa thu lại cắt tới. Tràng ngộ đạo cây nhìn một chút những cái kia mù tạc hạt giống. Thu thúc, phong bếp trọng địa không dễ lừa người a. Thu thúc còn có thể lừa dối ngươi. Bất quá cần tiên tiên linh hỏa núi cùng tiên tiên băng linh sơn làm cái nho nhỏ trận pháp, ta nhìn các ngươi cái này nam vực địa giới là không có. Tràng ngộ đạo cây đem nhánh cây hướng trên mặt đất cắm xuống, trong nháy mắt liền biết toàn bộ bắt đầu nam vực địa chất tình huống. Ân, vậy chúng ta nhớ kỹ, về sau hết sức đi tìm. Đúng rồi, nếu thiên đạo chát đao đều phát cho ngươi, cái kia tổ tinh ban thưởng cũng có đi.
Đúng vậy a.
Đưa ta lão nhân ra đi bảo, còn có Ngọc Anh thụ muội muội bàn đảo bọn muội muội cũng mời tiền đến.
Được rồi, ngài mời vào bên trong.
Tây giả cùng Ngọc Anh thụ bàn đảo cây tiến vào tinh thần bảo đỉnh vui kết liền cảnh đi.
Bên này, Lâm Đông Phương đem mù tạc hạt hong khô mài phấn, thêm đường cùng giấm táo sau lấy nước nóng tới pha, giữ ấm, đưa vào thời gian chợt phát.
Bên này, Lâm Đông Phương đem trước đó cắt xuống đại bằng bên trên thịt đùi cấp tốc đổi đào thành khối nhỏ. Ướp gia vị hay là cùng đùi gà trên một dạng quá trình.
Không phải, đây chính là kim sĩ đại bằng a, cứ như vậy bị ngươi tháo xuống hơn 100 cân thịt.
Thẩm Lãng nhìn xem trên mặt đất những cái kia bằng lông nuốt ngụm nước miếng.
Cái này nếu là làm bằng vũ cái phất trần giúp người tuyệt đối rất sảng khoái.
Lâm Đông Phương đem chắc quá thủy rõ ràng nấm bóp làm trình độ bắt đầu ướp gia vị, ân, các loại dưỡng thành thuần huyết côn bằng lại triệt để giết hoặc là quay lại đẻ trứng, hiện tại không có việc gì liền đi tiếp điểm dưới thịt đến là được.
Hành nước gừng cùng muối, bột hồ tiêu, già diễn viên.
Bên cạnh Trình Đại Phát vỗ đùi, sau đó thở dài một tiếng.
Lão phu cách cục hay là nhỏ a.
Trước kia ta liền nghĩ một ngày nào đó có thể bắt một cái hôn huyết đại bằng nuôi, đến lúc đó mang đi ra ngoài cũng phong cách.
Nhìn nhìn lại vị này, kim sĩ đại bằng cũng chính là làm đồ ăn vặt nhỏ, thả rông ở bên ngoài, thuần huyết côn bằng mới có tư cách vào trong lồng nuôi a.
Hổ ca sóng đệ liên tiếp gật đầu, biểu thị chính mình trước đó cách cục quả thật có chút nhỏ.
Bọn hắn đang nhìn Lâm Đông Vương, vị này thế mà đang nấu trứng, thật bình tĩnh.
Hắn đây là muốn làm gà rán tương chấm.
Sư tỷ tỏi hương lòng đỏ trứng tương sinh tỏi phấn chế tác kỳ thật rất đơn giản, tỏi cắt miếng phơi khô mài thành phấn liền có thể.
Trải qua phơi nắng đằng sau tỏi vị cay sẽ ít một chút, lộ ra tỏi hương càng thêm nồng đậm.
Có thời gian pháp trận tự nhiên không cần đến sẽ tổn thất mùi thơm hăng khô.
Tiêu Hy Nguyệt lúc này ở linh dược phong hỗ trợ trùng rau cải.
Độc Cô Huyền ở một bên viết sách.
Ai, Thiên Cung Lãnh Cung liền gọi đào hoa phong tốt.
Nhìn xem chung quanh bàn đào cây, nàng đỗng nhiên linh cảm đại phát.
Diệu âm ngọn núi, Lâm Đông Phương bắt đầu đánh lòng đỏ trứng tương.
Lâm sư đệ, trứng này tương đậu nành nhìn thật xinh đẹp a.
Ta phải học xong về sau thuận tiện cưới vợ.
Hổ ca bu lại, đặt mông đem sóng đệ hất lên bay.
Cái này một cái nấu nửa chín toàn đạn thêm hai lượng cây ngô dầu, ưa thích hương một điểm thêm chút đi quen hạt hướng dương dầu.
Muối một chút, giấm một chút xíu, còn có nửa cái nghi mẹ con gạt ra nước thêm vào.
Ta đây là chua cùng tùy sống, so giấm dùng tốt nhiều, chờ ta dành thời gian dùng chua cùng tùy sống cùng giấm làm một chút thí nghiệm.
Sau đó xoắn nát trứng gà bắt đầu đuổi.
Hổ ca thầm nói, dùng tay đuổi có chút khó khăn.
Nếu là trực tiếp một cái búa nổ tung nói hắn để Lâm Đông Phương linh quang lóe lên, trực tiếp lấy uy lực rất nhỏ bọt khí trưởng nhanh chóng công kích trong chậu trứng gà cùng dầu.
Trứng gà mấy lần liền bị chấn vỡ, cùng dầu triệt để hòa làm một thể.
Cái này nhưng so sánh tay đánh nhanh hơn.
Không nghĩ tới quỷ chủ tiền bối bọt khí trưởng còn có như vậy diệu dụng, tốt.
Lâm Đông Phương đội vàng ghi tạc chính mình chủ đạo trải qua bên trong.
Phân ra một chút lòng đỏ trứng tương gia nhập tỏi phấn, muối, một chút mật ong quấy đều, một phần tỏi hương tương liền làm xong.
Có chút lộ ra lòng đỏ trứng màu sắc nồng mơ trạng tương chấm nhìn liền rất có thèm ăn, khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái tỏi hương nồng úp mang theo về ngọt, là thật là các loại nổ bật tốt nhất hợp tác.
Mà lại quen trứng làm lòng đỏ trứng tương tính dẻo càng mạnh cũng càng tinh mịn, thì hơi gảy ra một cái ngọn núi nhỏ có thể bảo trì cực kỳ lâu.
Một bên khác một cái nồi bên trong lửa nhỏ chịu hóa một chút đường đỏ, xông vào ấm tốt rượu trái cây thêm muối đun sôi.
Lại dùng một bát nhiệt độ bình thường rượu trái cây gia nhập tinh bột quấy đều đặn, đổ vào nóng rượu trái cây bên trong thêm bột vào canh để rượu trái cây trở nên sền sệt nặng nề.
Thả mát đằng sau chính là màu đỏ tím mùi rượu tương chấm,
giống như là lớn anh đào đánh thành mức hoa quả một dạng đẹp mắt.
Mật ong mù tạc tương thì càng tốt làm, thời gian trong trận pháp nước nóng giữ ấm mù tạc đã đầy đủ cùng đường cùng giấm táo gián hóa dung hợp, quấy đều đặn sau gia nhập một chút lòng đỏ trứng tương cùng mật ong lại quấy đều đặn liền đại công cáo thành.
Về phần sốt cà chua cùng ngọt tương ớt, cái này hai trước kia liền làm một đống trực tiếp bày ra đến xong việc.
Năm loại tương chấm năm loại phong vị, nhất là lấy tỏi hương tương cùng sốt cà chua hương vị để cho nhất đám người chảy nước miếng.
Hổ ca chăm chú ghi lại mỗi một loại tương chấm cách làm, hắn cũng đến gia tộc bọn họ nói chuyện với gà tuổi tác.
Những này cẩn thận sống cũng không phải trong gia tộc bọn họ bọn này người thô kệch đáng hiểu.
Điều tốt tương chấm, Lâm Đông Phương lại điều chế lần trước bảy cá gà rán cùng khoản gà rán vấn.
Đem ướp gia vị tốt thịt đại bàng đinh ném vào bắt đầu bấy dậy.
Vớt đi ra, cộng công thần thủy triệu hồi ra hơi nước đem nhục đinh bọn họ ướp nhẹp, lại bỏ vào trong mì nén, để phía trên đều phủ lên vậy cá mặt.
Cái này thịt đại bàng so thịt gà càng có cảm giác, cho nên treo hai lần hồ rán liền có thể vào nổi, thịt gà tốt nhất vẫn là ba lần.
Gặp vậy cá phấn còn có thừa, lại lấy ra một đống bằng vũ đùi gà xử lý một chút cũng trở lấy vào nồi nổ.
Lốp bốp năm thành nóng dầu ấm, thịt đại bàng bên cạnh bọt khí đôn đốt rung động.
Nhục đinh bên ngoài vậy cá mặt áo giống như là đại bàng vỗ cánh một dạng chi lăng đứng lên.
Mặc dù cái này cánh không có vỗ, có thể nổ bột ngô phấn mùi thơm nương theo lấy mùi thịt giống như là phong bạo một dạng từ trong nồi quét sạch mà ra.
Lâm Đông Phương tay không có nhàn rỗi, bắt đầu điều chế nổ cây nấm hồ rán.
Một hai mặt hai lượng tinh bột một quả trứng tỷ lệ,
thêm điểm muối tiêu cho cái đáy miệng đồng thời tăng hương.
Thêm nước máy đều đặn thành nhiều sữa chua chạm, tức kéo còn có thể tích tụ ra một cái nhanh chóng tiêu tán đống nhỏ.
Hào hào.
Để lọt lớn muôi trước tiên đem bằng mét hoa vớt đi ra, dầu ấm lên tới bảy thành nóng nhanh chóng chín lại, để bề ngoài cây ngô phấn các loại càng thêm vàng và giòn, đồng thời bài xuất dư thừa dầu trơn.
Phong tốt cho hỏa linh nhi dự lưu phần kia, còn lại trang bàn.
Sau đó hạ nhập chùm lên hồ rán cây nấm.
Nổ xong thịt dầu lại nổ cây nấm cũng càng hương một chút.
Nổ cây nấm tươi hương hương vị lập tức theo hơi nước trào lên đi ra.
Chắc quá thủy sau lại ướp gia vị cây nấm không có một tia đất mùi tanh.
Đợi đến bọn chúng biến thành màu vàng nóng vớt ra, lần nữa chiên lại sau rầm rầm rơi vào mấy cái trong mâm. mềm nổ cây nấm cùng giòn nổ bằng mét hoa bày ở cùng một chỗ, đều là kim hoàng kim hoàng. Đều là thơm ngào ngạt, muốn bao nhiêu mê người có bao nhiêu mê người. Đợi đến đùi gà nổ tốt, Lâm Đông Phương thét to một tiếng. Ăn gà rán đi. Còn có nước ngọt cùng rượu trái cây. Phần phật. Một đám bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Độc Cô Ngọc ôm Độc Cô Huyền, Tiêu Hy Nguyệt cùng một huynh thành dẫn linh dược phong một đám sư tỷ theo thứ tự ngồi xuống. Trên mặt bàn là mấy đại cuộn bằng mét hoa, nổ cây nấm, đùi gà chiên, các loại tương liệu bên cạnh là ướp lạnh nước ngọt hoặc là rượu trái cây. Không đợi chúng mỹ nhân khích lệ Lâm Đông Phương thật giỏi giang đâu. Các nàng liền phát hiện cái kia già trẻ bốn nam nhân kề vai sát cánh đi phòng cách lách. Đợi giải xong Liễu Như Yên tiền căn hậu quả. Hồ Ca trước nhìn một chút một bản tập tranh, lại đem Thẩm Lãng cầm lên đến xem nhìn. Ta nói xong đệ, ngươi dáng dấp cùng cái kia Diệp Lăng Phi có điểm giống a. Chương 266, Hồ Ca, ngươi đến diễn Liễu Như Yên. Chương 266, Hồ Ca, ngươi đến diễn Liễu Như Yên. Diệp Lăng Phi, nam, 1,3 triệu năm trước sinh tại Hoang Cổ Diệp gia, 3000 tuổi lúc thành công bước vào chân tiên cảnh giới đồng tu đan, kiếm đại đạo, làm người ôn nhuận xinh đẹp nho nhã, được công nhận phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Tại chân tiên đại loạn đấu sau sống không thấy người chết không thấy xác. Răng rắc Tiêu Khuynh Tiên nói xong Diệp Lăng Phi lý lịch sơ lược đằng sau đem đùi gà trên hướng mật ong mù tạc tương bên trong đâm một cái, hướng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn bên cạnh đưa tới, cái này cả một cái gà bên trên chân liền biến mất tại trong miệng nàng. Ương này gặp Hỏa Linh Nhi ương trốn miệng nhỏ còn có thể thử trốn vừa trốn, gặp được Tiêu Khuynh Tiên cái miệng anh đảo nhỏ nhắn coi như trốn không thoát. Một cái đùi gà liền thừa xương cốt bị phun ra, liền ngay cả trên khớp nối xương sụn đều bị nàng đầu lưỡi một nạy ra liền lắm điều xuống dưới. Mù tạc hơi cay bị mật ong ngọt, lòng đỏ trứng tương hương rất tốt che giấu, cửa vào thơm ngọt bên trong còn có một tia quả táo giấm thanh hương. Mỗi một chiếc đều có thể nhai ra cây ngô giòn nổ phấn thơm giòn, tựa như là trong miệng lấp một nắm lớn miếng cháy một dạng. Bất quá cùng miếng cháy làm hương khác biệt, mặt dưới áo còn có nước phong phú hương non thịt đùi gà đâu. Giang giác. Giang giác đến cùng là chính Bắc Kinh, nữ tiên, ăn cái gì còn biết che miệng nhỏ. Đợi đến nuốt xuống đằng sau, mù tạc cay cùng mạnh mẽ có chút nổi lên, bất quá không hoảng hốt, đến một ngụm ướp lạnh quả quýt bị nước ngọt. Diệp Lăng Phi người này chính là điển hình nhà giàu đại thiếu gia. Cả một đời xuôi gió xuôi nước, bất quá khi còn bé đi Diệp gia chơi thời điểm ta thấy tận mắt tiểu tử này trộn qua hắn tam di sữa quần áo, ân. Đáng tiếc ta mặt mũi mỏng, không dám theo sau dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép cái gì. Thê Lâm Đông Phương bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lăng Phi thật đúng là cái đồ biến thái a mà lại người này còn hai mặt, về sau Tiêu gia ta cùng Diệp gia mấy cái người của gia tộc cùng một chỗ bên dưới bí cảnh, rõ ràng đã phân tốt riêng phần mình khu vực, Diệp Lăng Phi hay là vụng trộm chạy tới cùng ta đoạt một cái nữ tiên mộ phần nào, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Về sau hắn cùng Liễu Như Yên liễu giữ chuyện này, liền dẫn đến ta bị Liễu Như Yên cho hại. Tiêu Khuynh Tiên lại hung tận một ngụm miễn rơi một cái đùi gà chiên. Gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ a. Kể từ đó, Diệp Lăng Phi khí chất ta hẳn là có thể nắm đi ra. Thẩm Lãng nuốt xuống trong miệng bằng mét hoa, lấy ra một cái quạt xếp mở ra lắc lư mấy lần. Đầu tiên là chứng trạc đàng hoàng cầm lấy một cây đùi gà, sau đó trong lòng suy nghĩ ngâm một muôi thịt bò kho láo thang thịt châu hầm khoai tây. Gà rán tuy tốt, nhưng không có thịt châu hầm khoai tây thuần hương a. Nói xong, nhìn như hư tình giả ý đếm thử kỳ thực hung tận cắn một cái. Khí chất lập tức liền dậy. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Đúng đúng đúng, chính là loại này phiêu hốt lại trần trừ giả vờ chính đáng khí chất. Tiêu Khuynh Tiên vỗ tay một cái, biểu thị Thẩm Lãng hiện tại chính là Diệp Lăng Phi phiên bản. Vậy ta ngụy trang thành Diệp Lăng Phi có gì hữu dụng đâu? Thẩm Lãng chơi đùa ra một cái đầu ngón tay lớn đan lô nhỏ treo ở trên eo. Sau đó dựa theo Diệp Lăng Phi chân dung bắt đầu cho mình chỉnh dung. Giao chỉ thánh địa không có cải thiên hoán địa bí thuật, bất quá có chút khác gần tàng chân dung bí thuật, dùng để nho nhỏ chỉnh dung một chút vừa vặn. Ta tại cho Liễu Như Yên trong thư viết một thì tin tức, muốn luyện chế thành công lệ huyết đan, nhất định phải đúng giờ đi nam vực đông vực chỗ giao giới dung hỏa trong hồ hấp thu nhất định số lượng thiên hỏa khí tức. Hồ kia ta biết, trước đó đi cái kia đánh qua sát, loại kia ấm bên trong mang dương khí tức đến rèn nhuyễn giáp là tuyệt nhất. Vương Nhị Hổ phát ra chuyên nghiệp thanh âm. Ân, mà lại loại khí tức kia thật có thể luyện đan truyền thuyết một loại có thể tẩy cân phạt tủy bảo đan nhất định phải ở nơi đó dưỡng. Nghĩ đến Liễu Như Yên sẽ đối với lệ huyết đan chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Một Quyên Thành nói dứt lời bội phục nhìn một chút Tiêu Hy Nguyệt. Thánh nữ đại nhân chính là thánh nữ đại nhân, đi một bước nhìn ba bước, đem Liễu Như Yên tính toán gắt gao. Thẩm sư Minh chỉ cần dung hỏa hồ chờ lấy Liễu Như Yên là được, cho dù nàng thay hình đổi dạng, mùi trên người cũng sẽ không biến mất. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái kia gặp mặt đằng sau, làm như thế nào nói chuyện cùng nàng đâu, nói đến càng nhiều liền càng dễ dàng lộ tẩy a. Trong lúc nhất thời đám người trầm mặc, bắt đầu thật nhanh lối suy nghĩ khả năng xuất hiện chẳng diện. Ân, ta cũng có cái ý nghĩ, chính là Liễu Như Yên nói cái gì người cũng không cần nói, đợi đến nàng nhịn không được hỏi ngươi đến cùng phải hay không Diệp Lăng Phi thời điểm, ngươi liền trả lời năm chữ. Ngươi không cần đoán. Bên cạnh, dùng format lòng đỏ trứng tương ăn một chút bằng mét hoa, lại ăn nửa cái đùi gà chiên Độc Cô Huyền mở miệng. Tân 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 lọ lì tam cô lại nói một nửa cạn một chén nước ngọt tiếp tục nói, dạng này liền rất phù hợp cũng không khẳng định, lại không phủ định cha nam nhân vật thiết lập, hơn nữa còn dễ dàng để Liễu Như Yên não bổ ra ngươi là có nỗi khổ tâm. Sau đó, chúng ta có thể an bài Diệp Lăng Phi tiên nguyên sau khi vỡ vụn không thể không cùng lao yêu bà song tu khôi phục tiểu đoạn bán thảm, hoặc là an bài nhân cách của hắn phân liệt ta, hoặc là bị cái gì đại ma đầu truy sát loại hình. Dù sao chính là đột xuất Diệp Lăng Phi hiện tại không xứng với Liễu Như Yên, hoặc là sợ tổn thương liên lụy Liễu Như Yên không dám cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Bất quá không có khả năng nói thẳng, liền ngươi trốn nàng đuổi liền xong việc. Tiêu Hy Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Suýt nữa quên mất tam cô thế nhưng là có thể ngạnh sinh sinh biên ra hơn mấy triệu tự thư văn hảo. Ngay sau đó tiến tới bắt đầu nghiên cứu. Một Khuynh Thành cũng thỉnh thoảng dính vào vài câu. Cuối cùng các nàng viết ra mấy bộ kịch bản. Người xấu là dơ một cái dê nướng nguyên con Lâm Đông Phương tới làm. Hồ ca, ngươi đến diễn Liêu Như Yên. Vương Nhị Hổ sững sờ, Lâm đệ, ta cảm thấy trong lòng ta có thể diễn, nhưng là ngươi nhìn ta ngoại hình này. Cao hơn 3 mét Hổ ca chặn ngang chặt một nửa đều so Liêu Như Yên cao. Ngoại hình không trọng yếu, tâm ý đến thế là được. Loại kia tự hận vẫn yêu cảm giác. Vậy được, ta có thể. A. Biệt rồi a. Thẩm Lãng trực tiếp khẽ run rẩy, vươn hướng dê nướng nguyên con tay trực tiếp rụt trở về. Hắn cảm thấy nếu là nhìn thấy thân cao hơn một trượng Vương Nhị Hổ nhăn nhó hướng hắn đi tới, sau đó kẹp lấy cái mông kêu lên một tiếng Diệp ca ca, hắn sẽ làm cả một đời ác mộng. Hắc hắc, để ta diễn Liêu Như Yên cũng không phải không được, thế nhưng là bọn ta đến tìm sơn động a, bên trong đào hố chỉnh điểm nước, đến lúc đó Lãng đệ ở bên trong ngâm trong bồn tắm, ta xoay xoay cục cục đi qua, cũng là một loại lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, để Liêu Như Yên trong lòng càng kích động a. Lâm Đông Phương một phát miệng, còn phải là Hổ ca a, tại chỉnh người phương diện hạ được vô liếng. Vương Nhị Hổ từ trong nhận chứa đồ dày vò đi ra một chút lụa mỏng, dự định một hồi cho mình vây lên. Hổ ca, ngươi đến thật. Thẩm Lãng hướng trong ghế rụt rụt, hai tay che ở trước ngực. Ta đây không phải giúp ngươi luyện tâm thôi, vạn nhất ngươi bị Liễu Như Yên yêu nữ kia cho mê hoặc làm sao xử lý? Người ta thế nhưng là bán tiên, thủ đoạn khẳng định lợi hại. Ca ca ta cho ngươi rèn luyện một chút định lực. Mà lại Liễu Như Yên loại tai họa này khẳng định sẽ tai họa mặt khác tiểu thanh niên, nhưng thời điểm ta có thể giúp mọi người quên mất Liễu Như Yên. Vì hậu sinh bọn họ cả một đời hạnh phúc, ta không thèm đếm xỉa. Nói đến đây, Vương Nhị Hổ tự hào giơ lên so với sắt châm còn dày hơn thật cơ ngực. Mọi người không khỏi khâm phục hắn không biết sợ tinh thần. Hổ ca cầm lên Lãng đệ kẹp ở dưới cánh tay cầm kịch bản xuống núi. Hai người trước tiên ở Ngự Thú Phong một cái vứt bỏ trong sơn động đánh ra một cái hố nước xem như dung hòa hồ. Phù phù. Lãng đệ bị Hổ ca ném đi đi bảo. Ta nói Hổ ca, ngài thật đến thật. Lãng đệ run rẩy muốn leo ra. Ta muốn khảo nghiệm một chút ta diễn kỹ. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, đưa lưng về phía bên ngoài sơn động nhắm mắt lại ngồi ở trong nước ngồi xuống, làm bộ. Không, hắn hiện tại chính là Diệp Lăng Phi. Vương Nhị Hổ đem đại truy ném qua một bên, áo giải khai một chút, lộ ra không trôi chạy cơ bắp. Dùng màu hồng khăn lụa tại chuỗi lùi đỉnh đầu vây quanh vây. Nện bước bước chân mèo, lắc lắc so tê giác đều rắn chắc mông bự đi vào sân đậu. Hổ ca lung lay bóng lưỡng đầu trọc, trước háng dọn một cái, lại kẹp lấy cuốn họng. Ngươi giống như Diệp Quắc Quắc thôi. Mẹ! Thẩm Lãng chỉ đem con mắt mở ra một đường nhỏ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Yêu quái, ngươi không được qua đây a. Chương 267, xuất kích. Gặp được tốt hèo. Chương 267, xuất kích. Gặp được tốt hèo. Thời gian ngay tại Lãng đệ giữa tiếng kêu gào thê thảm thản nhiên trải qua. Mấy ngày nay Lâm Đông Phương liền núp ở Diệu Âm trên đỉnh nghiên cứu một chút liên quan tới sản xuất giấm thư tịch. Trong lúc đó không có quên làm một phần trứng muối trộn lẫn đậu hũ cống tại từ Ngưng Hoa cung trùng có được tổn hại trong lò đan. Trải qua nhiều mặt phối trộn, hắn bắt đầu dùng chua cùng tỷ sống hai lần lên men giấm loại. Tiêu Hy Nguyệt, Độc Cô Uyển, Một Khuynh Thành các loại muội tử mỗi ngày xuyến nổi lẩu nghiên cứu dạy vỏ liệu như yên kịch bản. Tốt tốt tốt, rượu rượu rượu. Sau 5 ngày sáng sớm, Lâm Đông Phương tại một cái lưu ly thùng trước khoa tay múa chân. Mèo a, ta còn tưởng rằng ngươi biến thành mèo. Mèo con trước mấy ngày một mực tại đi ngủ, lúc này cũng là mơ mơ màng màng. Nàng dùng sức vừa nghe, nồng đậm giấm hương trực tiếp cho nàng chỉnh giật mình. Nhìn xem bình giấm chua dưới đáy trang xóa hoàn toàn thật mỏng cùng loại thịt mỡ đồ vật, nàng cái đôi lắc lắc. Người cái này giấm nước hỏng, vẫn là đem thịt mỡ ném vào. Không có không có, niềm vui ngoài ý muốn à, không nghĩ tới chua cùng tủy sống còn có loại công năng này. Đây không phải là thịt mỡ, là giấm bảo. Giấm bảo. Miệng mèo hơi há ra, mắt to trừng đến căng tròn. Nàng không hiểu rõ lắm. Cái mũi ngửi ngửi, tìm được Lâm Đông Phương trước đó làm tỏi phấn cùng ướp gia vị tốt chân gà khoái khoái, ném tới lò nướng bên trong nướng chín. Tỏi hương cánh gà nướng thành. Lâm Đông Phương cũng không rảnh phản ứng mèo con, đem cái này một hũ giấm đưa vào thời gian pháp trận ra tốc lên men, quan sát. Màu trắng một tầng giấm bảo đang từ từ trở nên dày đặc. Chua cùng tủy sống có thể ra tốc giấm bảo hình thành, thật sự là đồ tốt. Lâm Đông Phương để bút xuống nhớ, đem giấm bảo mò đi ra. Vào tay nhắm mịt, nặng nghề, hơi dùng sức ấn ấn có thể nhấn ra nước đến. Lâm Đông Phương khi còn bé gặp qua lão nhân dùng giấm bồi dưỡng qua thứ này, bắt đầu sử dụng sau này gạo kê cay các loại thêm điểm đường cùng muối một chỗ lẫn, chính là mùa hè cực kỳ khai vị chua cay thức nhắm. Ăn ngon không? Mèo con điểm chú ý chỉ có cái này. Cái kia nhất định phải ăn ngon, hôm nào cho các ngươi làm, bất quá bây giờ ta còn nghiên cứu một cái khác đồ vật. Có giấm bảo, tự nhiên là nghĩ đến làm quả dừa. Bình thường ăn quả dừa đồ hộp bên trong kỳ thật cũng không phải là quả dừa thì quả, mà là cùng loại giấm bảo một cái nguyên lý đi ra đồ vật. Vừa muốn làm điểm quả dừa đi ra, truyền âm phù phát sáng lên. Tiểu Lâm, Thương Thiên đại lục đám này cổ tộc muốn đi bắt đầu gây sự, ngươi chú ý một chút. Thương Thiên trong đại lục, lão đầu cốt gặm nướng cổ tộc gửi đi tình báo. Được rồi, cái kia Liễu Như Yên hơn phân nửa cũng muốn cùng theo một lúc hành động, Lãng ca xuất kích. Mèo con a, ngươi ở nhà nhìn xem những này giấm. Lúc này, Thẩm Lãng đã hoàn thành thủy biến. Diệp gia cũng là lấy kiếm đạo chứ danh, mà lại Diệp Lăng Phi từng tại Độc Cô gia học qua 3 năm kiếm đạo, nó kiếm pháp xáo lộ bị Độc Cô gia ghi xuống. Thẩm Lãng học được cái 9 phần giống. Trừ đối với luyện đan hay là không thế nào thuần thục bên ngoài, đã triệt để cùng Diệp Lăng Phi không có gì khác nhau quá nhiều. Sư tỷ, Thu Thúc nói muốn cái gì tiên thiên hỏa linh mạch, vừa bọn chúng ta cùng đi Dung Hỏa Hồ phụ cận nhìn xem, có thể lấy được một đầu linh mạch trở về tốt nhất. Tốt. Bắt đầu phân đông nam tây bắc bên trong năm vực, trên mặt nội tổng thể thực lực trung vực mạnh nhất, đông vực thứ hai. Đông vực nội thánh không nhiều, nhưng có 8 đại thái cổ thế gia. Diệp gia chính là bọn hắn dê đầu đàn. Dung Hỏa Hồ ở vào Diệp Gia Nam Phương 3 vạn dặm bên ngoài trong một tòa núi sâu. Dưới đất này bốn phương thông suốt, còn rất giống cái đại mê cung. Phương viên trăm dặm thế giới dưới đất bên trong tràn đầy đường hầm cùng động đá vôi, to lớn Dung Hỏa Hồ bị chia cắt thành vô số cái độc lập khu vực nhỏ. Tương truyền Dung Hỏa Hồ bên trong có một vị cường giả lò luyện, cho nên nơi này trong nước gần chứa đại lượng hỏa lực, thậm chí có thể rèn đúc độ kiếp cảnh pháp bảo. Nơi tốt ta. Đám người cảm thán một vòng đằng sau trong bóng tối mai phục xuống tới. Nửa ngày sau, mùi vị quen thuộc truyền đến. Cổ tộc Thiên Hương công chúa, cũng chính là Liễu Như Yên tới. Phía sau là một đám cường tráng giống được cổ tộc. Bất quá đều không phải là cái gì có thể ăn chủng loại. Không ra một khắc đồng hồ, cổ tộc cùng nhân tộc liền đánh nhau. Liễu Như Yên cái này khí a. Thành sự không có bại sự có dư lũ ngu xuẩn. Liễu Như Yên không có cách nào, đành phải phi thân trốn hướng nơi khác. Nhưng vào lúc này, Lâm Thời đổi tên là Tiêu Nhị Hổ Hổ ca nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Như Yên, ngươi trả cho ta nhà tiên tổ mệnh đến. Vâng. Hổ ca một cái búa đập xuống, Liễu Như Yên lập tức như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Khu 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 Liễu Như Yên hiện tại tu vi mới khôi phục đến nguyên anh thất trọng, tự nhiên không phải hổ ca đối thủ. Ngay tại cái kia đủ để dung chuyển trời đất truy thứ hai hạ xuống xong, đang muốn tế ra truyền tống phủ, Liễu Như Yên chợt phát hiện xuất hiện trước mặt một đạo quen thuộc bóng lưng. Toàn thân áo trắng Thẩm Lãng xuất hiện. Vương Nhị Hổ dựa theo kịch bản ăn bài, thu truy, bắt đầu nói khẩu chiến. Diệp ca ca, là ngươi sao? Liễu Như Yên trong mắt chứa nhiệt lệ. Thẩm Lãng không nói lời nào, chỉ là cùng nàng sánh vai đứng thẳng. Đưa tay, tâm kiếm hóa hình. Là Diệp ca ca thường dùng một tay ngưng kiếm. Hô. Vương Nhị Hổ đại truy hóa thành 100 mét lớn nhỏ, đổ ập xuống đập xuống. Diệp ca ca coi chừng. Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, đồng nhiên thân thể một cái lảo đảo, đẩy Thẩm Lãng một chút. Thuận thế lại phải tế ra truyền tống phủ. Thẩm Lãng khẽ mắt có quắc một chút. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý đẩy hắn. Cho dù người trước mắt này hư hư thực thực là nàng yêu nhất Diệp ca ca, cũng có thể đẩy đi ra cả truy. Đây chính là Liễu Như Yên, cũng không nên bởi vì nàng gọi ngươi một tiếng ca ca liền bắt đầu. Bất quá không đợi Liễu Như Yên thành công truyền tống, Tiêu Hy Nguyệt liền vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng nàng, tôi độc đoạn kiếm đâm lưng. Liễu Như Yên trực tiếp mất đi. Đáng chết, các ngươi đối với Như Yên làm cái gì? Thẩm Lãng gầm lên giận dữ, dựa theo kịch bản tiếp tục hướng xuống diễn. Nhưng vào lúc này, Kim Sĩ đại bằng lóe sáng đăng tràng, vung xuống Thiên Hương công chúa. Tốt tốt tốt, đến hay lắm. Lâm Đông Phương hai ngày này có chút hối hận trước đó đem Kim Sĩ đại bằng thịt đuổi tất cả đều cho nổ. Hắn nguyên bản còn muốn làm điểm cung bạo bằng đinh. Hiện tại đại bằng đưa tới cửa, không cắt một mảnh dưới thịt đến chẳng phải là cô phụ người ta ý tốt. Mẹ nhà hắn ta tới. Một đạo bóng ma cấp tốc bay tới. Lâm Đông Phương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tới là một đầu màu đỏ lợn rừng lớn, lông bầm màu đỏ móng, ngay cả đuôi heo đều là màu đỏ. Khoảng trừng dài 10 trượng thân thể tráng kiện không gì sánh được, dưới bụng thịt ba chỉ tối thiểu cũng có tầng 10 trở lên. Đây là một con dị thú, núi cao. La hỏa thuộc tính chư chư bên trong mạnh nhất một loại. Trên dưới quanh người phóng thích ra một cô nóng dược khí tức, trung quanh thực vật đều bị thiêu đốt cấp tốc khô héo, thậm chí bốc cháy lên. Loại này heo có một cái đặc điểm, nói chuyện nhất định phải mang thô tục. Ngắn ngủi trong chốc lát tam tự kinh xuất hiện 20 lần. Heo con, lão tử đập chết ngươi, đem ngươi đầu lưỡi cắt lô cái ngũ vị hương miệng cầm lấy đi nhắm rượu. Vương Nhị Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy hóa thần tam trọng chiến lực đi thí nghiệm đối phương chiến lực. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi. Ầm ầm. Một đạo bạch quang thẳng tắp đánh về phía Vương Nhị Hổ. Hô. Ầm ầm, Vương Nhị Hổ một cái búa đập bay đại bộ phận bạch quang đằng sau lại phát ra kêu đau một tiếng, trên thân bộ phát ra một trận quái dị tiếng vang, hắn một thanh giật xuống quần áo, chỉ gặp trên cánh tay xuất hiện một tầng bóng bóng. Đây là bị phỏng. Lâm Đông Phương giật mình, Vương Nhị Hổ trên thân bộ dáng bây giờ cùng dầu nóng nóng đến một dạng. Phải biết Vương Nhị Hổ hiện tại nhục thân thế nhưng là hóa thần cựu trọng trình độ, cái này nếu là một cái nguyên anh cảnh người bị nóng đến đủ để tươi sống bằng chết. Mỗ mỗ không kiến thức tạp thoái, đây chính là tộc ta bí thuật, có thể luyện hóa dầu chân đánh đi ra nóng người. Đây chính là núi cao bộ tộc thiên phú thần thuật, nóng rực mỡ heo công kích. Tốt tốt tốt, ưa thích ra dầu đúng không? Vừa bạn bắt ngươi làm ra giòn nướng ngũ hoa. Lâm Đông Phương hít sâu một hơi, thật khó có thể tưởng tượng núi này cao màu đỏ ra heo nướng xong có thể đẹp cỡ nào. Chương 268, ngươi hương ta nghe được. Chương 268, ngươi hương ta nghe được. Ngươi muốn chết. Núi cao khí ngay cả thô tục đều quên mắng, chạy Lâm Đông Phương chính là một con heo đột tiến mạnh. Keng, to lớn cái chảo trực tiếp đập vào trên đầu của nó. Nguyên Anh cửu trọng núi cao tốt nhất trừ náo hoa kèm chút vỡ thành một náo. Lâm Đông Phương rút ra đao mổ heo đối tượng kéo chó chết một dạng kéo lấy Liễu Như Yên. Tiêu Hy Nguyệt hô, sư tỷ, ngươi mang đi Liễu Như Yên, rút gân lột ra vì lao tổ báo thủ. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt nhanh chân liền chạy. Hảo hảo một cái đầu bếp không nhìn thực đơn coi trọng kịch bản. Lâm Đông Phương qua một thanh diễn viên nghiện, lưu lại như khói. Thẩm Lãng đuổi theo. Kim Sĩ đại bằng muốn đuổi theo. Nhưng lúc này Vương Nhị Hổ giải trừ tự thân phong ấn ngăn cản nó, hóa thần cựu trọng tu vi để Kim Sĩ đại bằng trên cổ lông tơ đều nổ. Vương Nhị Hổ hiện tại 47 tuổi, còn thuộc về 50 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ. Tốt tốt tốt, liền nói nhân tộc có 50 tuổi phía dưới nửa bước thông thiên thiên tài, không muốn hôm nay gặp. Kim Sĩ đại bằng nổi giận gầm lên một tiếng, phương xa vọt tới một vị hóa thần lục trọng cổ tộc cường giả, cùng nó song chiến Vương hai hổ. Một bên khác, núi cao một kích không thành, lùi lại kéo dài khoảng cách, sử xuất nóng rực mỡ heo công kích. Đồ tốt a. Lâm Đông Phương dùng nồi lớn tiếp được những này dầu. Thuở tay đánh trái trứng xương trắng bắt đầu làm tuyết miên bánh đậu. Tuyết miên hổ rán muốn tuyết bạch phải dùng mỡ heo nổ. Đáng giận, đáng giận. Núi cao lại là một trận chim hót hoa nở mở miệng nói bẩn. Bọn chúng chủng tộc này tiên phú thần thông để bọn chúng tại trong cổ tộc đi ngang. đủ để cho bọn chúng cùng đằng xa một loại chủng tộc cường thế địa vị ngang nhau. Dù sao cái này nóng rực mỡ heo công kích đối với ngày thường đều là trần như nhộng cổ tộc cùng dị thú là đặc công. Mỗi 7 cái lòng trắng trứng muốn tiếp theo 2 mặt phấn, 1 2 khoai tây tinh bột. Lâm Đông Phương chuẩn bị tốt hồ rán đằng sau, lấy ra trước đó làm tốt bánh đậu nhân bánh, dâu tây nhân bánh các loại đoàn thành tiểu cầu, đập bên trên thật mỏng một tầng tinh bột sau, dùng đũa kẹp lấy để vào hồ rán bên trong nhất chuyển. Một cái tuyết bạch viên liền xuất hiện, lúc này mỡ heo vừa bận ba thành nóng, bên dưới đi vào lửa nhỏ chậm nổ. Hơn 30 tuyết cầu tại mỡ heo bên trong nhẹ nhàng phiêu động, phản phất đám mây trên trời bị kéo xuống để vào trong nồi. Lâm Đông Phương lấy khí ngự nồi theo chính mình bay tới bay lui, tay phải tay môi múc dầu nóng xối tại tuyết miên bao quanh bên trên, tay trái cầm một cái khác nồi nấu tiếp được núi cao liên tiếp đánh tới dầu nóng. Chờ chút, ngươi là ma chủ Lâm Đông Phương. Núi cao hậu chi hậu giác, nghĩ đến cua lớn chương chín chuyển tuyết đằng sau tim heo phát lạnh, trở nên càng thêm giòn nộn. Chính là bản tôn. Lâm Đông Phương thu hồi nổ tốt tuyết miên bánh đầu. Chặt. Hắn chỉ là một tiếng quát khẽ, nhưng núi cao nghe tới lại như là thiên lôi nổ vang, mà lại cảm thấy thân thể như sa vào đầm lầy. Suy. Chịu. Ngay tại đao mổ heo sắp hoàn thành lần thứ nhất giết heo thành tựu thời điểm, núi cao đột nhiên tránh thoát câu thúc, điên cuồng lui lại. Đây là Lâm Đông Phương cố ý gây nên, dự định thả nó trở về hảo hảo dưỡng thương, lại nuôi một khối thịt ba chỉ đi ra chờ lần sau tiếp tục cắt. Lần này cắt đi có thể có hơn 1000 cân ba chỉ, 1 mét dày, 2 mét phương viên. Lâm Đông Phương vui mừng. Heo này ra cùng phổ thông da heo không sai biệt lắm dày, thật sự là tạo hóa, tầng thứ nhất thịt mỡ đằng sau bất luận béo gầy mỗi một tầng đều là đều một chỉ dày, cực phẩm thịt ba chỉ a. Chắc hẳn loại này thịt mỡ cấu tạo cũng là núi cao có thể phát động nóng rực mỡ heo công kích nguyên nhân. Da giòn thịt ba chỉ phải dùng mang da thịt, còn lại đun sôi làm tỏi da thịt trắng, hoặc là hầm dưa chua. Cắt miếng nướng ăn cũng không tệ. Núi cao thấy chung quanh người cùng cổ tộc bị Lâm Đông Phương nói đều là nước bọt ứa ra sau lại bắt đầu mắng chửi người. Nhưng Lâm Đông Phương mắt biết ai ngờ, hắn đem mang da hai tầng mập một tầng gầy cắt đi đổi thành mấy cái lớn chừng bàn tay khối. Cẩn thận bỏ đi lông heo, sau đó tại thịt bên này cắt hoa đao. Dù sao cắt, khoảng cách ra một chỉ dày thời điểm dừng tay. Da thịt bên trên thịt bị cắt thành sắp xếp chỉnh tề khối thịt, nhưng bởi vì không có chặt đứt da thịt, cho nên bọn chúng gốc hay là kết nối với. Sau đó cùng hành miếng gừng, hoang ỉu vào nồi đun nhừ thẳng đến chín thành quen. Vớt đi ra nhập nước lạnh bên trong qua lạnh, cũng làm cho da thịt càng thêm có cảm giác. Làm lạnh tốt thịt heo lau khô trình độ đằng sau hướng cái thất bên trên vừa để xuống, từng khối thịt thật hưng phấn run rẩy đứng lên. Cổ tộc bọn họ tiếp tục công kích Lâm Đông Phương, thỉnh thoảng có không biết sống chết cổ tộc đem bàn tay hướng cái thất muốn bắt đi một khối thịt heo. Sau đó bị Lâm Đông Phương lấy dao mổ heo chặt xuống ném cho núi cao. Mẹ nó. Núi cao cảm thấy mình có chút náo heo quá tải. Nó một bên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Đông Phương nấu nướng thịt của mình, một bên lại đối muốn ăn những cái kia thịt ba chỉ cổ tộc nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Lâm Đông Phương ngăn cản đám người kia nó thế mà cảm thấy mình hẳn là tạ ơn đối phương. Lúc này, Lâm Đông Phương đã điều chế tốt thịt nướng tương. Bột thì là bột tiêu cay đường trắng các loại dùng xì dầu sung mỡ, đều tại cái này chín thành quen thịt heo bên trên bôi lên một tầng. Lấy ra một cái cách nhiệt hộp, da thịt chỉ lên trời bỏ vào, lại đem da thịt bên trên nhiễm thịt nướng tương dùng dao phá đi lộ ra nguyên bản hồng lượng da heo. Một cái hộp một miếng thịt, hộp biến hóa thành thích hợp lớn nhỏ, cùng thịt cơ hổ thân mật vô gian. Núi cao nhìn xem Lâm Đông Phương dùng một cái cổ quái cái nĩa tại da thịt bên trên đâm ra thật nhỏ hang hốc sau cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một khối thịt da đều đau, nó hiện tại có chút may mắn khối thịt kia bây giờ không có ở đầy trên người mình. Xoát tầng trên giấm trắng, nồi bóng cua càng giòn a Lâm Đông Phương kiên nhẫn xoát giấm, đưa vào lò nướng. Hắn hiện tại dùng lò nướng đã ra chỉ thời gian chợt pháp. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, nướng thịt ba chỉ hương khí trực tiếp ở trong chiến trường nổ tung. Thơm quá a. Có cổ tộc bất tranh khí xoa xoa từ khỏe miệng chảy ra mồ hôi. Cái này ma chủ thế mà thực sẽ nấu cơm. Không nghĩ tới núi cao huynh đệ thơm như vậy. Muốn ăn một đám cổ tộc xì xào bàn tán. Ta đạp mã để cho ngươi ăn một chút. Núi cao nổi giận gầm lên một tiếng, đối với một cái đuôi mủ cổ tộc mở cắn. Vẫn chưa xong đâu. Lâm Đông Phương cũng không thèm để ý đám kia cổ tộc, đem những này thịt bưng ra. Lúc này trong hộp đã tràn đầy nướng ra tới mỡ heo. Lúc đầu hồng lượng da heo hiện tại bảy biện da cực kỳ mê người màu đỏ thẫm, lúc đầu vương bức bóng loáng da thịt bên trên nâng lên một tầng trong trắng hiện ra màu vàng nóng bong bóng, cái này cực mỏng một tầng bong bóng hơi đụng một cái liền nổ thành mảnh vỡ, phóng xuất ra bên trong mùi thơm. Mà lại thịt này trên da còn xì 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 xào bốc dầu cua. Cái này nướng thịt ba chỉ à, một khắc đồng hồ này thời gian là sắp xếp dầu, dạng này nướng ra tới thịt mới không ngán miệng. Lâm Đông Phương quan sát một chút nhan sắc, lại để vào lò nướng, đại hỏa thiêu đốt. Cuối cùng cái này một trận chống thời gian nhưng phải coi chừng, da thịt bên trên bong bóng một khi hoàn toàn biến thành màu vàng nóng đã nói lên tốt. Cứ mặc kệ cổ tộc bọn họ bình thường có ăn hay không thịt ba chỉ, Lâm Đông Phương khẳng khái hào phóng nói cho bọn chúng làm ra dọn thịt ba chỉ bí quyết. Lần này lại đem thịt ba chỉ lấy ra. Tư tư thanh âm càng vang dội. Lâm Đông Phương dùng dao phay sống đào tại hiện đầy màu vàng bong bóng da thịt bên trên quét qua. Bang bang. Giống như là mài đao một dạng thanh âm cho thấy thịt này ra vàng và giòn cùng hoàn mỹ. Giang giác. Áp đặt bên dưới, thịt này ra đứt gãy thanh âm để núi cao khỏe miệng đều chảy xuống một giọt nước bọt. Núi cao huynh đệ, ngươi ngừng nghe ta thật đói a. Chương 269, thèm chó sơn huy tính toán chương 269, thèm chó sơn huy tính toán Lâm Đông Phương từng đao cắt lấy miếng thịt, mỗi một đao rơi xuống, cái kia tiếng tạch tạch đều nổ ra một cỗ nồng đậm mùi thịt. Bọn này cổ tộc thị lực đều 10 phần cường hãn, có thể nhìn thấy da thịt cắt ra lúc vỡ nát ra nhỏ bé mảnh vỡ. màu vàng bên trong mang theo một tia có chút màu đỏ thấm da thịt mảnh vỡ bất quy tắc đung đưa bay ra ngoài, lắc lư ở giữa tránh nhuận lấy thơm nào ngạt bóng loáng, giống như là từng mảnh tiên bảo mảnh vụn một dạng để cổ tộc tâm thần khuấy động. Lộc cộc ở đây cũng không biết là ai bụng kêu lên, không ít họ chó cùng họ mèo cổ tộc theo bản năng ngồi xổm dưới đất, chảy nước miếng chảy đầy đất. Đạp Mã Sơn Huy ngươi lắc cái điều cái đuôi. Núi cao nhìn thấy bên cạnh một đầu Sơn Huy ngồi dưới đất đối với Lâm Đông Phương Diêu Vĩ ba dáng vẻ kém chút trực tiếp tức chết. Đám xuất sinh này cứ như vậy muốn ăn thịt của nó. Sơn Huy có thể có một đầu trưởng thành châu nước lớn như vậy, thân thể đặc thù cùng chó không sai biệt lắm, nhưng mọc ra một tấm cùng loại người mặt. T. Ta nói núi cao huynh đệ, đây là bản năng a, ta cũng gánh không được a. Gánh không được. Lao tử trực tiếp cho ngươi ngăn chặn. Núi cao một cái thái sơn áp đỉnh, đem cái kia Sơn Huy kém chút đè chết. Ngay tại cổ tộc phía sau loạn cả một đoàn thời điểm, Lâm Đông Phương lấy ra một chút bột tiêu cay các loại. Kim Sĩ Đại Bằng sau khi thấy trong lòng hãi nhiên, bột tiêu cay này bột thì là các loại nếu là thừa dịp thịt nướng còn nóng thời điểm giải lên đi lời nói. Lui, 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 đều lao ra tản ra tìm kiếm Liêu Như Yên. Kim Sĩ Đại Bằng tế ra Thiên Phú bí thuật, một vệ kim quang đánh ra sau thế mà trấn khai Vương Nhị Hổ. Nếu không chạy nó sợ chờ chút chính mình cũng chạy chảy nước miếng. Đến lúc đó nó cái này nhỏ bằng vương mặt mũi để nơi nào? Siêu siêu siêu. Không ít tự biết chính mình có thể vào nổi cổ tộc trực tiếp rút lui, chỉ có chút không có khả năng vào nổi cổ tộc cẩn thận mỗi bước đi. Cam thủ nhân tộc cùng núi cao huynh đệ thơm quá lại không xung đột. Ngao ngao Kim Sĩ Đại Bằng đống nhiên kêu thảm một tiếng. Chẳng biết lúc nào vòng trở về Tiêu Hy Nguyệt cầm một thanh xinh đẹp nón ngọc sắc đao nhọn, lưu loát từ Kim Sĩ Đại Bằng trên hai cái đùi tất cả cắt xuống 100 cân thì đến. Tốt tốt tốt, ta Kim Sĩ Đại Bằng nhớ kỹ các ngươi. Trung quanh cổ tộc nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng trên đùi thương đằng sau đều là khẽ run rẩy. Vị này tiên tử áo trắng ra tay thật hung ác à, trực tiếp cắt tới xương cốt còn chóc xuống một tầng bộ xương. Lão tổ nói nữ nhân đều là cạo xương cương đao, thật không lừa ta. Tiêu Hy Nguyệt nghĩ rất đơn giản, sư đệ nói xương côn phấn là cực tươi gia vị phấn, cái kia bằng cốt phấn nghĩ đến cũng là có chút gia vị tác dụng à. Gao thảm Kim Sĩ Đại Bằng vận chuyển thiên phú bảo thuật chữa trị thân thể, hai cánh mở ra trực tiếp trốn xa mấy ngàn dặm. Các huynh đệ rút lui. Cổ tộc rút lui đằng sau Lâm Đông Phương bọn hắn cũng đi. Vừa bọn trên chiến trường còn tung bay thịt nướng mùi thơm. Không bao lâu, một bóng người cầu cầu túy túy vòng vo trở về, bắt đầu ở trên mặt đất tìm tới tìm lui. Tìm được. Cái này Lâm Đông Phương cắt thịt thật đúng là không cẩn thận, thế mà mất rồi ba khối thịt. Tới trước một khối. Chiếc kia cảm giác bạo tạc heo nướng ra chỉ ở trong miệng lưu lại một âm thanh thơm giòn liền hạ xuống bụng. Quá thơm, ta núi cao huynh đệ. Sơn Huy trong mắt toát ra lục quang. Thật sự là cảm thấy mình trước đó 20 năm sống vô dụng rồi, trong thiên hạ thế mà còn có mỹ vị như vậy đồ ăn. Mà lại núi cao huyết mạch chi lực bị cái này mà chủ hoàn toàn kích phát ra tới, ta ăn nhiều một chút lời nói có đại lượng chỗ tốt ta. Ngay tại Sơn Huy muốn nhấm nháp khối thứ hai thịt thời điểm nó cái mũi khẽ động, ngậm lấy hai khối thịt liền giấu đi. Lâm Đông Phương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa. Hắn vừa đi vừa thở dài, ai, đáng tiếc Long Tức không đến. Không phải vậy cao thấp làm ra giòn nướng long tức cùng nướng thịt ba chỉ so tải một chút cảm giác. Tê Sơn Huy hít vào từng ngụm nước. Ra giòn nướng long tức. Dòng này tức cấp sinh vật không hóa thành hình người chính là tốt, nấu nướng đứng lên không có chút nào áp lực tâm lý, cũng không thoải mái. Nghe được câu này đằng sau Sơn Huy trong lòng đại định. Về sau gặp được ma chủ Lâm Đông Phương chỉ cần biến hóa thành hình người liền tốt, mặc dù không nhất định có thể còn sống sót, tối thiểu sẽ không bị tươi sống vào nồi. A Sơn Huy ngậm lấy thịt chảy mất. Lâm Đông Phương nhìn xem Sơn Huy bóng lưng cười hắc hắc. Cái này thèm chó đoán chừng về sau có thể cho chính mình không ít kinh hỉ a. Lại nói Sơn Huy tinh tế thưởng thức một miếng thịt đằng sau, không có ăn cuối cùng một khối, mà là cấp tốc tìm được còn tại chữa thương Kim Sĩ Đại Bằng. Điện hạ, ta có phát hiện trọng đại. A. Kim Sĩ Đại Bằng dương mắt nhìn một chút Sơn Huy. Nó không phải rất ưa thích mọc ra mặt người Sơn Huy, nhưng là da hỏa này cái mũi quá linh hoạt, luôn luôn có thể tìm tới không ít tốt linh dược. Điện hạ, ngài nhìn khối thịt nướng này. Sơn Huy há mồm phun một cái, cuối cùng một khối nướng thịt ba chỉ rơi vào trong mâm. Nhìn xem cái kia dính đầy nước bọt thịt, Kim Sĩ Đại Bằng ghét bỏ giật giật móng vuốt. Điện hạ, ma chủ Lâm Đông Phương chủ đạo có thể hoàn toàn kích phát núi cao huyết mạch chi lực, ta vừa mới ăn một khối, thực lực của ta tăng cường một tia. Lâm Đông Phương tại nấu nướng núi cao thời điểm không có luyện hóa nó huyết nục chi lực, là trực tiếp nấu nướng. Cho nên bên trong không có bất kỳ cái gì đạo vận, chỉ có khổng lồ huyết mạch linh lực. Nói như thế Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt buộc phát ra hai đạo kim quang. Nó tự nhiên có thể nghe ra Sơn Huy nói bên ngoài ý tứ. Đó chính là cùng Lâm Đông Phương hợp tác. Thế nhưng là chúng ta đã cùng Lâm Đông Phương đối địch, hắn quả quyết sẽ không cho chúng ta nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Kim Sĩ Đại Bằng lắc đầu, mà lại Lâm Đông Phương tu luyện chủ đạo, tám thành là càng nấu nướng cổ tộc thực lực của hắn liền càng mạnh, ta sợ là bánh bao thịt đánh. Chán, ta sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a. Nhìn một chút Sơn Huy lấy cậu thân con, nó cuối cùng lâm thời đổi một câu. Không thể không nói Kim Sĩ Đại Bằng là cái rất hợp cách nhân vật thủ lĩnh. Đầu năm nay biết thích hợp chiếu cố cho thuộc cảm xúc lãnh đạo cũng không nhiều. Sơn Huy trong lòng cảm động, đội vàng dâng ra kế sách. Điện hạ, nhân tộc có một loại kế sách tên là xua hổ nuốt sói, long tước cùng hôn huyết kỳ lần tộc các loại từ trước đến nay đối với ngài không phục, ta nhìn nếu như không để cho bọn chúng vây giết Lâm Đông Vương, chúng ta ngư ông đắc lợi liền có thể. Sơn Huy có gật đầu não, nhưng là không nhiều. Kim Sĩ Đại Bằng trầm mặc một hồi, lấy điện hạ đại bằng thân pháp, giành lại Lâm Đông Vương nấu nướng qua đi long tước các loại nghĩ đến không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta đem hắn dẫn tới những cái kia chỉ có thể nguyên anh cảnh tiến vào bí cảnh, chúng ta cho dù chết cũng phải giúp điện hạ giành lại chiến lợi phẩm. Sơn Huy trong lòng nhớ cái kia ra giòn nướng long tước, tiếp tục thuyết phục Kim Sĩ Đại Bằng. mà lại dưới cái nhìn của nó chính mình đây là chính Bắc Kinh, vì Kim Sĩ Đại Bằng tốt. Lâm Đông Phương sát thực lợi hại, nhưng tốt hổ không chịu nổi đàn sói, huống chi Kim Sĩ Đại Bằng chiến lược bày ở nơi này. Nguyên Anh bắt trọng tu vi có thể cùng hóa thần cựu trọng vương nhị hổ chống lại. Kim Sĩ Đại Bằng cân nhắc một phen sau không có nói thẳng ra ý nghĩ của mình, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm Đông Phương hiển nhiên không phải Nhậm Kiện Chu Trường Thanh loại kia đồ đần, nói không chừng hôm nay là hắn cố ý bán sơ hở. Các ngươi đều đi tìm Liễu Như Yên đi, ta trước lặng lặng. Là. Đông đảo cổ tộc rời đi sơn động lại bắt đầu đi tìm Liễu Như Yên. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn chằm chằm trong mâm khối kia dính đầy sơn huy nước bọt thịt nướng, cuối cùng cắn răng một cái quyết định chắc chắn, một ngụm điêu trong miệng. Răng rắc. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, về sau đi tìm Lâm Đông Phương phiền phức thời điểm nhất định phải mang lên núi cao. Đến a, cho núi cao huynh đệ đưa đi điểm thánh dược chữa thương. Chương 270, Liễu Như Yên tàng bảo đồ, Cửu Long Diễm cùng Thiên Địa Cối Say. Chương 270, Liễu Như Yên tàng bảo đồ, Cửu Long Diễm cùng Thiên Địa Cối Say. Lúc này, Lâm Đông Phương cùng Tiêu Hy Nguyệt đám người đi tới bên ngoài vạn dặm trong một cái sơn động. Thẩm Lãng cùng hôn mê Liễu Như Yên ở chỗ này. Lãng ca đi ra ăn thịt nướng. Tới rồi. Thẩm Lãng mỹ tư tư đi ra sơn động, tiếp nhận Lâm Đông Phương đưa cho hắn một túi nướng thịt bá chỉ. Cửa vào thơm giòn để hắn lập tức đem thịt châu hầm khoai tây quên đến lên 9 tầng mây. Lâm sư đệ, cái này ra giòn để cho ta nghĩ đến miếng cháy, nhưng cũng so miếng cháy hơn nhiều. Vương Nhị Hổ nắm lên một thanh dính đầy bột thì là thịt ba chỉ nhét vào trong miệng, ăn 10 phần đã nghiền. Miếng cháy. Hôm nào làm sấm dậy đất bằng cho mọi người nếm thử. Sấm dậy đất bằng. Ân, cũng gọi tam tiên miếng cháy, vừa bạn chính là thức ăn này cũng cần dầu nóng. Lâm Đông Phương xuất ra sách vở đem món ăn này nhớ kỹ. Ghi lại món ăn này, hắn lại lấy ra ướp lạnh nước ngọt phân cho hổ ca sống đệ, vừa ăn nướng thịt ba chỉ một bên uống vào nước ngọt, đừng đề cập nhiều thoải mái. Trong sân động, Tiêu Hy Nguyệt lấy ra một đôi thật mỏng mãng xà thủ sáo bằng da đeo lên. Ngón tay hoạt động mấy lần. Mặt lạnh lấy tại Liễu Như Yên trên thân một trận tìm kiếm. Sau đó mang theo một cái giỏ lớn đi ra sân động, bên trong chứa đều là Liễu Như Yên trong khoảng thời gian này từ giống được cổ tộc trong tay lấy được các loại bảo bối. Ngoan ngoãn, thế mà còn có 3 cân Long Văn Hắc Kim, còn có một viên tiên thần quả, một đống lớn bảo bối, giá trị chừng 5-600 vạn linh thạch. Liễu Như Yên không dám hoàn toàn tin tưởng cổ tộc, liền xem như lần này bị tẩy sạch sạch sẽ, nàng lần sau trở ra thời điểm vẫn là phải mang theo trong người một chút bảo bối. Tiêu Hy Nguyệt cùng Độc Cô Uyển đám người đã đem Liễu Như Yên tính cách giải tỏa kết cấu rõ ràng. Ân, tỷ như nói ngộ đạo diệp nàng liền không có mang ở trên người. Ân, cái này Liễu Như Yên trên thân còn có một tấm bản đồ. Tiêu Hy Nguyệt thần sắc không phải rất tự nhiên dùng gậy gỗ bốc lên một cái nhỏ cái túi. Mở ra đằng sau, có thể ở phía trên nhìn thấy một chút cùng loại địa đồ đường vân. Đây là Liễu Như Yên tiếp thân mặc, nghĩ đến không tầm thường. Không phải Lâm Đông Phương có chút rung động. Sư tỷ thế mà như thế cẩn thận. Là Tam Cô cùng Khuynh Tiên Tạ dặn dò ta, trong ngoài đều muốn tìm kiếm tốt á, gừng càng ra càng cay á, thật đúng là để hai vị kia cho đoán được. Bất quá nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái 1 2 3 4 5 đến. Không hiểu ra sao, hay là đi về hỏi hỏi Khuynh Tiên Tạ hoặc là lao đầu cốt đi. Bọn hắn đem địa đồ thác ấn mấy phần. Vậy chúng ta về trước thánh địa cùng thánh chủ nói một chút chuyện này, hiện tại cái này trên Côn Lôn Sơn không có cấm chế, cảnh giới gì đều có thể đi vào, chúng ta tùy tiện tiến về tựa hồ không hợp thích lắm. Chán. Cái kia Liễu Như Yên bộ y phục này làm như thế nào cho nàng xuyên trở về? Thẩm Lãng đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Vương Nhị Hổ cái thứ nhất chạy. Lâm Đông Phương dắt sư tỉ tay cũng là nhanh chân liền chạy. Chỉ còn lại có sóng đệ trong gió lộn xộn. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Cuối cùng tìm tới một con khỉ lớn, đơn giản trao đổi một lúc sau để con khỉ làm thay. Thẩm Lãng lại đang Liễu Như Yên trên thân bạo đệm cho vài quyền, miễn cho nàng phát hiện đại mã hầu mao lông tay chân làm là lạ ở chỗ nào. Đợi đến toàn thân đau nhức Liễu Như Yên tỉnh lại thời điểm phát hiện bên người bày biện một cái bình nhỏ, bên trong là 5 mai lệ huyết đan, phía dưới đệm một trang giấy. Ta thụ thương, đáng tiếc không thể bảo vệ được trên người ngươi nhẫn chữ vật. Ngươi cũng tốt dễ nuôi thương, có lệ huyết đan tại, cổ tộc sẽ thay ta hảo hảo bảo vệ ngươi. Diệp. Ô ô ô. Diệp ca ca ngươi như thế yêu ta, vì cái gì còn muốn cùng đế tộc nữ nhân bỏ trốn? Liễu Như Yên ôm giấy vừa khóc đi ra, hoàn toàn quên nàng trước đó đem Diệp ca ca hướng phía trước đẩy một chút thao tác. Tại không liên quan đến nàng tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, nàng hay là rất ưa thích Diệp Lang Phi. Diệp ca ca nghiên cứu chế tạo lệ huyết đan quả nhiên là vì để cho cổ tộc định mặt ta, bảo hộ ta, nhưng vì cái gì người không để cho ta trở thành Diệp gia thiếu nãi nãi? Đáng giận, đâm lưng ta nhất định là người tiêu gia. Nhìn xem chính mình mang theo hai cái nhẫn chữ vật đều không thấy, Liễu Như Yên tức giận bốc khói trên đầu. May mà ta không có đem bảo bối đều mang ở trên người, bọn hắn cũng không có kiểm tra ta, vén quần áo lên nhìn một chút, Liễu Như Yên yên lòng. Bây giờ trở về Thương Tiên Đại Lục lời nói nhìn một chút bên cạnh lệ huyết đan cái bình, ánh mắt của nàng nhất chuyển. Sau năm ngày, Liễu Như Yên tìm được Kim Sĩ Đại Bằng, cùng một chỗ về tới Thương Tiên Đại Lục. Ai nha, nếu không phải Thiên Hương công chúa trở về, ta đều hận không thể trực tiếp đi bắt đầu tìm ngươi. Cổ tộc Bạch Vũ Chí Tôn tự mình nên đón Liễu Như Yên. Nó tương tự bồ câu, chiến lược mặc dù rất mạnh, nhưng luôn luôn vắng mặt trọng yếu đại chiến. Bạch Vũ Chí Tôn như vậy nhớ Như Yên thật là làm cho ta kinh sợ, Liễu Như Yên rơi lệ, dáng vẻ đáng yêu để Bạch Vũ Chí Tôn cũng cảm giác mình muốn động lòng chắc cần. Lần này ta bị người tiêu gia bắt đi, nếu không phải có một vị cố nhân cứu trợ, chỉ sợ ta là thai kiếp khó thoát thiên tâm, lần sau ta sẽ thêm điều động mấy vị thông thiên cảnh đại thiên tài bảo hộ ngươi an toàn. Giống như là Kim Sĩ Đại Bằng, Long Tước các loại nhỏ nhất bất quá mười mấy tuổi, thực lực của bọn hắn tại 20-30 tuổi trong nhân tộc có thể nói vô địch, nhưng hơn 40 tuổi trong nhân tộc có không ít Vương Nhị Hổ quái vật dạng này, tự nhiên là đánh không lại. cái kia như vậy liền đa tạ tiền bối Liễu Như Yên lấy ra đan bình, bên trong chứa 3 viên lệ huyết đan. Tiền bối, đây là ta vụng trộm lẻn về dung hỏa hồ luyện chế lệ huyết đan, Như Yên cung dùng, đáng tiếc chỉ thành công 3 viên, tốt tốt tốt, không hổ là ta Thương Thiên Đại Lục Tiên Hương công chúa, có ngươi tại chúng ta lo gì không thể. Bạch Vũ nhận lấy 3 viên lệ huyết đan, đội vàng cùng một đám chí tôn thương lượng đem cái này 3 viên bảo đan phân cho ai. Kim Sĩ Đại Bằng kích động nhìn Liễu Như Yên. Bang huynh, viên này cho ngươi, ta sẽ còn tiếp tục cố gắng luyện đan. Đa tạ Thiên Hương công chúa. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng kích động, a khoảng cách tiến hóa thành thuần huyết côn bằng lại tới gần một bước. Liễu Như Yên tàng bảo đồ rất nhanh liền bị lao đầu cốt phá giải đi ra. Nguyên lai là Cửu Long Diễm vị trí cụ thể, ta nói Tiểu Lâm ngươi cái này có thể có phúc, cái này Cửu Long Diễm không bàn mà hợp Cửu Dương thể, có thể cực lớn tăng cường chiến lực của ngươi. Lao đầu cốt nhấp một miếng ít rượu, lại ăn một khối da giòn thịt ba chỉ, đáp ý chúc mừng hắn. Vị trí cụ thể ở Thiên Hoang Minh vực nội. Thiên Hoang Minh vực. Ân, nếu như lấy Tử Vi tinh, sao bắt đầu phân biệt là nam, bắc lời nói, chính là một mực hướng bắc bay đến tận cùng vũ trụ là được. Chỗ kia có thể đem thông thiên cảnh tu sĩ đều chết quóng, ngươi cần phải bảo vệ tốt hắn. Lao đầu cốt đem địa đồ đưa cho Độc Cô Ngộng. Thiên Hoang Minh vực bên trong có một kiện cổ bảo tên là Thiên Địa Cối Xay, là một cái giả con mụ điên tiên đạo ngợi khen, các ngươi nếu có thể câu dẫn đi ra lời nói cũng coi là một quặng tạo hóa. Chương 271, đệ sập thận trọng cuối cùng một cây rơm dạ. Chương 271, đệ sập thận trọng cuối cùng một cây rơm dạ, ta dẫn hắn đi. Độc Cô Ngộng sững sờ. Đúng a, Đông Phương Đế Hoàng bế quan, nơi này là thuộc tu vi ngươi cao năng bảo vệ hắn. Ủy chủ buông buông tay, Tiêu Khuynh Tiên nha đầu kia như bây giờ cũng không trông cậy được vào. Ngươi yên tâm, có ta ở đây đủ để bảo vệ giao trì thánh địa, dù gì còn có thể đem vị Lai Phật tiểu hòa thượng nắm chặt tới làm tay chân. Độc Cô Ngộng trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt hay là rất bình tĩnh gật gật đầu. Rốt cục cũng mò được cùng Lâm Đông Phương đơn độc đi ra ngoài cơ hội rồi. Lần này cần phải ra mặt đủ ăn đủ. Thiên Địa Cối Xay. Lâm Đông Phương đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú. Cối xay thế nhưng là cái thứ tốt, mài sữa đậu nành, mài gạo nếp làm mài nước chè chối nước, có thể nói là phòng bếp thiết yếu chi hàng cao cấp dụng cụ. Chính hắn cái kia tay nhỏ mài dù sao cấp bậc không quá đủ, đổi thành Thiên Địa Cối Xay cũng tốt. Ân, uy lực lớn, mặc dù không kịp ngươi thiên đạo chất nào, nhưng cũng đủ để ma diệt chân tiên. Lao đầu cốt nhớ lại một chút chuyện cũ, có chút xuất thần. Cuối cùng thở dài, thanh âm hiếm thấy trầm thấp xuống, nếu như các ngươi có thể nhìn thấy nàng mộ phần loại hình nhớ kỹ giúp ta thắp nén hương. Lâm Đông Phương còn là lần đầu tiên nghe được bất cần đời lao đầu cốt lấy loại giọng nói này nói chuyện. Tốt, ta nhớ kỹ. Chán. Vậy nếu là vị tiền bối kia còn tại thế đâu? Lao đầu cốt đều như thế cứng chắc sống tiếp được, ngày đó Hoang Minh vực bên trong tiền bối đoán chừng cũng mười phần làm công a. Lao đầu cốt trầm mặc. Cái kia tùy ngươi giúp ta nói chút gì dỗ dành nàng vui vẻ đi, mà lại Thiên Hoang Minh vực lúc đầu không thuộc về nàng, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lâm Đông Phương đỉnh đầu xuất hiện một cái lớn dấu chấm hỏi. Ta đây thế nào dỗ dành người ta vui vẻ a? Lao đầu cốt chó này sợ dáng vẻ tuyệt đối cùng Thiên Hoang Minh vực bên trong nàng có chuyện ẩn ở bên trong. Thu thập một chút đồ vật, lại dặn dò một chút sư tỷ ăn ngon đều ở nơi nào sau hắn tế ra thuyền lớn. Sư phụ, chúng ta lên đường đi. Tốt. Độc Cô Ngộng thôi động Lâm Đông Phương phi hành thuyền lớn, cực tốc trên đường đi Thiên Hoang Minh vực. Trên đường, Lâm Đông Phương đang suy nghĩ làm sao câu dẫn Thiên Địa Cối Xay. Đồ chơi kia lại không thể ăn cái gì a, Thiên Hoang Minh vực là một nơi đặc thù, trung quanh không có bất kỳ cái gì tinh thần. Chỉ có một mảnh vô cùng mênh mông sương mù xám, nhìn từ xa phảng phất một cái to lớn mở ra miệng. Sương mù xám bên trong có một cái rất rõ ràng quan môn, cái này vô biên vô tận minh hàn khí hơi thở chính là từ bên trong thổi phồng lên. Minh hàn khí hơi thở tràn ngập, thậm chí ngưng kết ra thực thể. Một cái cự đại bất quy tắc hình dạng màu trắng ao vòng quanh quang môn xoay vòng quanh. Bên trong là từng cái màu sắc khác nhau giống ruột khối băng. Sư phụ, cái này khối băng nhan sắc thế nào không giống với? Lâm Đông Phương nhìn xem cái kia màu ngà sữa nước ao lập tức nghĩ đến trà sữa. Về phần khối băng, có điểm giống trà đông lạnh. Đúng rồi. Lâm Đông Phương linh quang lóe lên, chờ về đi dùng trà ngộ đạo làm điểm trà đông lạnh hoặc là mặn trà loại hình. Một nồi trà ngộ đạo nước pha loãng đằng sau có thể làm tốt tốt bao nhiêu nhiều. Những này là minh lạnh tinh hoa, chờ ngươi đến thông thiên cảnh có thể tới luyện thể. Về phần khối băng nhan sắc, là bởi vì bên trong chết có thằng xui xẻo không giống mới. Nghe được Độc Cô Ngộng trả lời Lâm Đông Phương một phát miệng. Sau đó thuyền lớn mở ra bí ẩn hình thức, vòng qua mấy cái dùng minh hàn khí hơi thở tu luyện độ kiếp cảnh cường giả tiến nhập quan môn, dựa theo địa đồ lộ tuyến coi chừng tiến lên. Càng chạy, trung quanh sương mù liền càng nồng đậm. Trung quanh sương mù đã hoàn toàn ngăn cách chí tôn thần hồn cảm giác. Phương Đông, để cho an toàn chúng ta vẫn là đem thuyền nhận lấy đi. Sau đó nắm lấy vi sư tay. Độc Cô Ngộng trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng không phải rất bình tĩnh. Rốt cục có cái cơ hội nắm đồ đệ ngón tay. Tốt. Lâm Đông Phương thu hồi thuyền lớn, thản nhiên bắt lấy Độc Cô Ngộng tay. Hắn đã quyết định không lưu tiếc đuối, tự nhiên muốn chủ động xông sư. Độc Cô Ngộng trong lòng thẹn thùng, sắc mặt lại như cũ không thay đổi, lấy độ kiếp chí tôn tu vi cẩn thận bảo vệ hắn. Trung quanh minh hàn khí hơi thở đã đầy đủ chết con thông thiên cựu trọng cường giả, nhưng Lâm Đông Phương không có cảm giác được không chút nào vừa. Sương mù này là mấy vị chân tiên sụp đổ thần hồn luyện chế mà thành. Vị chủ tiền bối vị lão bằng hữu này thủ đoạn cũng là đủ hung ác à? Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Địa Cối Xay mới có thể đem chân tiên linh thức triệt để nghiền nát, nhưng mà lại có thể hoàn hảo bảo tồn bên dưới hồn lực. Độc Cô Ngộng đại thụ rung động, cảm thấy chính mình cùng loại cấp bậc kia tồn tại trên lệnh. Nghiền nát linh thức. Lâm Đông Phương giật mình, đem có thể ăn lại ăn ngon cổ tộc thần hồn ném vào ép nghiền một cái lời nói. Ân, chỉ cần bọn chúng không có đầu óc nghĩ đến liền có thể rất thuận tiện bồi dưỡng ra ưu lương chủng loại. Độc Cô Ngộng không biết gia hỏa này trong lòng nghĩ là cái gì, chỉ là tại cẩn thận bay về phía trước. Nếu như không có lộ tuyến này, hình quả quyết sẽ bị lạc tại sương mù này trong mê cung, bị nhốt đến thọ nguyên khô kiệt mà chết. Nơi này xác thực đáng sợ. Lâm Đông Vương trong lòng run lên, túi đầu nhìn một chút cùng Độc Cô Ngộng mười ngón đan xen tay. Mai Táng binh trong cốc hắn cũng cùng Đông Phương Đế Hoàng dạng này mười ngón đan xen qua. Nhưng Lâm Đông Phương sẽ không đi tương đối hai vị sư phụ cái nào tốt hơn, cũng sẽ không đem cái này hai lần kinh lịch làm so sánh. Đông Phương Đế Hoàng là ưa thích ăn bụng mèo thèm ăn sư phụ, Độc Cô Ngộng là có thể mặt dạn mày dày muốn đồ nhắm tiểu kiếm sư phụ, các nàng đều là độc nhất vô nhị, đều là hắn thích nhất sư phụ. Tại mê cung một dạng trong thông đạo bay nhanh thời gian một ngày, trước mặt rốt cục sáng tỏ thông suốt. Một khối 10 dặm phương viên trên tảng đá lớn, một cái đen như mực cửa lớn tản ra để Độc Cô Ngộng đều không thể không chăm chú đối đãi xâm nhiên khí cơ. Bá, quang mang lóe lên, hai người trực tiếp bị hút tới trên tảng đá lớn. Đồng thời một thân tu vi bị đánh rơi xuống dẫn khí cảnh. Cái này Độc Cô Ngộng có chút hoảng, nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình bảo trì cao nhất tình trạng đề phòng. Không nghĩ tới cứ như vậy bị hút tới. Phí sức lấy ra chính mình sát kiếm, phát hiện thanh thần binh này cũng bị áp chế đến dẫn khí cảnh trạng thái, nàng không khỏi thở dài, cái này chỉ sợ là đại viên mãn chân tiên thậm chí nửa bước tiên đế thủ đoạn a. Lâm Đông Phương cũng tốt không dễ dàng mới đem Cựu Châu đỉnh lấy ra ngoài, đây là hắn hiện giai đoạn mạnh nhất dựa vào. Quay đầu nhìn, trong sương mù thậm chí không nhìn thấy lúc đến lối đi, hiện tại chỉ có thể tiến vào cửa lớn. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Độc Cô Ngộng từng tiến vào rất nhiều bí cảnh, lúc này không phải khẩn trương như vậy. Nàng vừa định mở cửa lớn ra liền bị Lâm Đông Phương kéo lấy. "Sư phụ, ta mở ra cửa đi." Độc Cô Ngộng kinh ngạc nhìn Lâm Đông Phương trên mặt cái kia kiên định bộ dáng. Môn này đẩy ra đằng sau là hung thị cắt còn chưa biết được. Muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng đờ ra đó. Lâm Đông Phương định thần, điều chỉnh tốt trạng thái đẩy ra cái này đèn xỉ cửa sắt lớn. Đập vào mắt là một đầu hành lang dài dằng dặc, hỗn độn ánh sáng lập lòe, đây là sương mù cùng hỗn độn khí cùng nhau luyện chế ra tới thông đạo, có thể kháng trụ tuế nguyệt vô tình nghiền ép. Hướng mặt thổi tới một cỗ xâm nhiên khí cơ. Lâm Đông Phương bản năng tiến lên trước một bước, đem mình tại ý người bảo hộ ở sau lưng. Tiểu tử thúi Độc Cô Ngộng ánh mắt ngưng tụ, hiện tại Lâm Đông Phương nắm tay của nàng, dẫn trước nàng nửa cái thân vị. Một khi có đồ vật gì từ cuối hành lang xông lại, Lâm Đông Phương liền sẽ đứng núi chịu sào. Bao nhiêu có thể cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Cái này một cái nho nhỏ chi tiết, thành đệ sập thận trọng cuối cùng một cây dâm dạng. Đồ đệ, ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ bất chi bất giác thích ngươi a? Độc Cô Ngộng đống nhiên ngả bài, không giả, hôm nay liền muốn làm cái này xông đầu nghịch sư. Các loại Lâm Đông Phương tiến vào độ kiếp cảnh. Nàng hận không thể hiện tại liền để bảo bối đồ đệ này tiến độ kiếp cảnh cảm thụ một phen cái kia yêu như thủy triều. Chương 272, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày tốt không bây giờ ngày. Chương 272, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày tốt không bây giờ ngày. Lâm Đông Phương bị vấn đề này làm đột nhiên sững sờ. Bất quá hai người đối mặt ánh mắt có chút biến bị. Không phải thổ lộ, hơn hẳn thiên luôn vạn ngữ á sư phụ, vì sao a? Hắn lại trong lòng đống nhiên siết chặt, Độc Cô Ngộng nói cái này chúng ta đến cùng bao quát bao nhiêu người a? Bởi vì ngươi đần. Độc Cô Ngộng lườm hắn một cái. Lâm Đông Phương sắc mặt một quĩnh. Độc Cô Ngộng nghĩ đến trước đó tại người bình thường trong thành trì ca ca nắm muội muội quá lớn đường dáng vẻ. Ca ca trước sẽ bảo hộ ở muội muội bên trái, chờ qua giữa đại lộ lại sẽ bảo hộ ở muội muội bên phải. Đây là một loại theo bản năng bảo hộ. So năm đó liền biết gặm cả chu anh ruột mạnh. Giao chỉ trong thánh địa Độc Cô Hạo đống nhiên hắt hơi một cái, khối băng trên mặt khó được xuất hiện một tia hồng nghi. Sau đó lại đạm mạc nhìn xem trên lò nướng một cái bánh mì, đem ngự thú ngọn núi chế tác siêu cấp cực phẩm format nát cùng sốt cà chua gắn đi lên. Lửa than thiêu đốt bên dưới, mùi thơm ngào ngạt mùi sữa nương theo lấy cà chua chua ngọt lập tức chất đầy toàn bộ đúc kiếm thất. Lại thản nhiên cắt xuống một chút thịt bò nướng bày ở bên trên. Vị này tóc xám kiếm thần ánh mắt lập tức thâm tình đứng lên. Bên này, Lâm Đông Phương nắm Độc Cô Ngộng trong hành lang đi cũng không biết bao lâu sau rốt cục thấy được một cái chỗ ngã ba. Tả hữu đều ra hiện một cái lối đi. Một cái tóc trắng xóa lao thái thái ngồi ngay ngắn ở chỗ ngã ba ở giữa trên bồ đoàn. Lão thái thái vóc dáng không cao, nhưng khí chất mười phần xuất chúng, hai đầu lông mày quý khí là Lâm Đông Phương cùng Độc Cô Ngộng trước đây chưa từng gặp. Nhìn cốt tướng cũng biết lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là khuynh thế mỹ nữ. Ngươi là truyền nhân của hắn đi. Lão thái thái mở to mắt, trên dưới dò xét Lâm Đông Phương. Về tiền bối, văn bối xác thực cùng quỷ chủ tiền bối có sư đồ tình nghĩa. Lâm Đông Phương tự nhiên có thể đoán được Lão thái thái nói hắn chính là lao đầu cốt, quỷ chủ. Hắn ngược lại là sẽ thu đồ đệ, thu ngươi như thế cái nhất định có thể thành đại sự đồ đệ. Lão thái thái đầu tiên là tán dương nhìn một chút Lâm Đông Phương, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với quỷ chủ rất bất mãn. Người kia có hay không dặn dò ngươi cái gì? Lâm Đông Phương nghĩ đến quỷ chủ câu kia nói chút gì dỗ dành nàng vui vẻ. Linh cơ khẽ động. Quỷ chủ tiền bối nói. Hắn rất hối hận không có cưới ngài. Ngươi nói cái gì? Lão thái thái mạnh mẽ đứng dậy, khô gầy tay trực tiếp đem Lâm Đông Phương tóm lấy. Các loại hai chân cách mặt đất, Lâm Đông Phương mới phát hiện vị lão mãi mãi này nửa người dưới lại là đồ rắn. Hắn thật sự là nói như vậy. Lão thái thái thanh âm kích động, trong hai mắt lóe điểm điểm lệ quang. Đúng à, quỷ chủ tiền bối hiện tại mỗi ngày đều rất tự trách dáng vẻ. Sắc mặt đều vàng như nến vàng như nến. Lão đầu cốt hiện tại nhập thân vào một cái bọt biển bên trong, sắc mặt tự nhiên là màu vàng khẽ. Cũng không dám nói lão già này trước đó còn cùng một đám tiểu lão phu nhân múa ương ca. Hừ, coi như cái kia ăn hàng có lương tâm, không hưởng công ta thoát ly tộc nhân ở cùng với hắn. Lão mãi mãi tự giác xúc động, đội vàng đem Lâm Đông Phương bông ra. Vừa mới nàng áo bào che khuất đôi rắn, để Lâm Đông Phương cùng Độc Cô Ngộng nghĩ lầm nàng là ngồi ở chỗ này. Tiên bối, ngài cái này Lâm Đông Phương còn tại nhớ đôi rắn kia, bất quá không phải nhớ thương ăn. Ân, ta tên là Cơ Thải Hà, thuộc về Côn Lôn di tộc bên trong Hiên Viên bộ. Năm đó hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào Côn Lôn Tiên Thành Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép có nhất Hiên Viên quốc, bộ tộc này đều là mình người đối rắn, đặc điểm của bọn hắn chính là trường thọ, không tu luyện đều có thể sống hơn 1000 năm. Huống chi Cơ Thải Hà cái này chân tiên tu vi, mặc dù cũng là tản tiên, nhưng thọ nguyên còn rất dồi dào. Cơ Thải Hà đơn giản giới thiệu một chút năm đó cùng lao đầu cốt ân oán tình kỷ. Đơn giản tới nói chính là 3000 Hà Tây 3000 năm Hà Đông, không ai mãi mãi hèn cố sự. Lúc đó tộc trưởng gạt ta nói chỉ cần ta đáp ứng cùng đế tộc hô nước, liền bỏ qua quỷ chủ. Nhưng chờ hắn thật bước vào chân tiên lĩnh vực này đó, Côn Lôn thành nội năm vị uy tín lâu năm chân tiên đối với hắn hợp lực vây giết hơn nữa còn là đánh lấy danh hào của ta, bày ra ta nghiên chế sát trận hắn có thể hay không trách ta. Cơ Thải Hà ánh mắt ảm đạm. Lâm Đông Phương nạo vào đầu, miệng hắn đần không quá sẽ an ủi người a. Cuối cùng hắn mới nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Tiên bối, quỷ chủ hắn nói nếu như ngài còn sống nói để cho ta dỗ dành ngài vui vẻ, ngài có thể hay không cười một cái để cho ta trở về hảo giao kèm a. Hắn thật nói như thế. Cơ Thải Hà đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt là không ức chế được kinh hỉ. Thật, không tin ngài theo ta ra ngoài cùng hắn đối chất nhau. Đáng tiếc, ta hiện tại còn già không đi. Cơ Thải Hà thâm thẳm thở dài. Năm đó ta dưới cơn nóng giận phản ra Côn Lôn thành, đại trận huyết sát mấy triệu cường giả, thiên đạo dùng cái này ngợi khen cho ta một cái thiên địa cối xay. A, cái này Lâm Đông Phương còn không rõ ràng lắm huyết sát mấy triệu là cái gì khái niệm. Độc Cô Mộng Tư tắc một hồi, tiền bối, cho nên bên ngoài những cái kia minh hàn khí hơi thở đều là ngươi trên người sát ý cùng sát khí biến thành. Không sai, hôm nay Hoang Minh vực hạch tâm có thể thu thập giữa thiên địa bản nguyên sát khí các loại trấn áp cửu long diễm, cho nên ta tới đây hóa đi trong lòng ta sát ý. Bất quá luyện hóa hết sát ý thời gian quá lâu, ta đã cùng tiên Hoang Minh vực dần dần dung hợp, vậy làm sao mới có thể rời đi đâu? Trừ phi có người luyện hóa cái kia cửu long diễm, sau đó tiên Hoang Minh vực đại trận liền sẽ tự động mất hiệu, ta cũng có thể rời đi nơi này. Cơ Thải Hà nói đến đây khẽ lắc đầu. Cửu Long Diễm thế nhưng là chín đầu chân long bản mệnh hỏa diễm dung hợp đi ra thuần dương chi hỏa, thứ nhất là có hỗn độn lửa bên dưới mạnh nhất lửa xương hào, thứ hai là bên trong còn có dung hợp đằng sau bản nguyên long tính, năm đó vị tiền bối kêu bồi dưỡng ra Cửu Long Diễm đằng sau cũng là sợ thứ này sẽ trở thành liền một cái thế dâm ma cho nên đem lửa này cho phong ấn, nghĩ đến dùng cái này vô biên minh hàn khí hơi thở luyện hóa hết bên trong bản nguyên long tính. Đã nhiều năm như vậy, cái kia bản nguyên long tính còn lại bao nhiêu ta cũng không tốt nói. Lâm Đông Phương một phát miệng. Long tính phụ thể đằng sau ngay cả cắt lấy vĩnh trị đều không dùng, còn có thể cho ngươi giải ra lại một cái. Độc Cô Mộng tâm tư điện chuyển, cơ bất khả thất. Nàng đỗng nhiên muốn nhìn một chút Lâm Đông Phương long tính đại phát dáng vẻ. Nếu bàn về trong lòng ta điện ý nghĩ, nàng làm một chút không thể so với linh dược trên đỉnh đám kia muội tử thiếu. Nàng nhịn không được hỏi, tiền bối, phong ấn cửu long diễm địa phương sẽ còn áp chế tu vi a? Không biết ta, ngươi cũng không phải là muốn Cơ Thải Hà khiếp sợ nhìn xem Độc Cô Mộng. Không phải, bên ngoài bây giờ tiểu thanh niên đều chơi như thế dã. Không sai, bản nguyên long tính mặc dù đáng sợ, nhưng ta là độ kiếp chí tôn tu vi, hắn bất quá nguyên anh cảnh, hẳn không có vấn đề lớn. Nếu như là cùng cảnh giới cho dù là hóa thần cảnh nữ tu, đều sẽ để Lâm Đông Phương giải tỏa đàn đệ xưng hảo. Nhưng độ kiếp cảnh, không hoảng hốt. Sư phụ đây là muốn. Lâm Đông Phương nhẹ nhàng ôm Độc Cô Mộng cơ bụng eo nhỏ. Ta vốn nghĩ chờ ta tiến vào thông thiên cảnh lại Độc Cô Mộng có chút quay đầu, mang trên mặt một tầng ý xấu hổ. Cùng nữ hải tử khác đỏ mặt khác biệt, nàng là trên mặt không có gì phản ứng, từ cổ trở xuống nhiễm lên một tầng phấn hạ. Sư phụ Độc Cô Mộng mỉm cười, ngón trỏ đè xuống môi của hắn, chọn ngày không bằng đụng ngày tốt không bây giờ ngày. Lôi Lệ Phong hành một mực là Độc Cô Mộng bản sắc, nàng so Đông Phương Đế Hoàng càng thêm quả quyết, gần với bất thiện ngôn từ Tiêu Hy Nguyệt. Bên cạnh Cơ Thải Hà cảm thấy mình đầu có chút lớn. Như vậy cũng tốt so xử lý việc vui ăn xong thì lớn, mọi người đều biết tân lang tân nương tử đưa vào động phòng đằng sau muốn làm cái gì một dạng. Bất quá cũng may chính mình không cần theo phân tử. Cửu Long Diễm liền bị phong ấn tại bên tay trái cái này Cửu Long trong điện, ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, bên ngoài một ngày, bên trong sẽ đi qua hai tháng. Lâm Đông Phương cùng Độc Cô Mộng bốn mắt nhìn nhau. Một cái dốc lòng muốn làm lịch sư gia hỏa cùng một cái đầy đủ khai khiếu nghịch đồ. Ánh mắt đều nhanh kéo. Chương 273, một ngày dài bằng 3 thu chương 273, một ngày dài bằng 3 thu cuối cùng, hai người cùng một chỗ mở ra Cửu Long điện cửa lớn. Trong trượng phương viên trong đại điện, một hạt ngọn lửa đang lặng lặng thiêu đốt. So sánh không gian lớn như vậy nó không chút nào thu hút, nhưng này cựu thải ánh sáng để cho người ta không rời mắt nổi con người. Không có mênh mông long uy, cũng không có cái gì cuồng bá khí thế. Tất cả uy năng toàn bộ nội liễm. Cửu Long điện cửa lớn khép kín, Độc Cô Mộng tu vi khôi phục được trí tôn cảnh. Nàng lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm, sau đó lấy ra một cái mềm giường nửa nằm ở phía trên thưởng thức Lâm Đông Phương tại cái kia cởi quần áo dáng vẻ. Nguyên Anh cảnh, một cái tránh đùi thuật liền có thể giải quyết trên thân thể hết thảy vấn đề, nhưng Lâm Đông Phương hay là triệu hồi ra cộng công thần thủy, cẩn thận tắm rửa một cái. Cũng không biết cộng công lão nhân gia ông ta có muốn hay không đem tiểu tử này đặt tại trong nước chết lối. Một tháng qua giá hỏa này cơ bắp càng có hình a. Độc Cô Mộng nửa nằm trên giường uống chút rượu, lần thứ nhất cảm nhận được Lưu Quả Phụ nói thưởng thức cường tráng tiểu hỏa tử tắm rửa là một loại hưởng thụ chân ý. Lâm Đông Phương cương tẩy một nửa, đột nhiên cảm giác được phía sau chuyển đến xa lạ mềm mại. Sư phụ sợ ngươi tự mình rửa không sạch sẽ. Quần áo rơi xuống đất, Độc Cô Mộng sắc mặt hơi đỏ lên một chút, nhưng không nhiều. Ra mặt dày, chơi cái đủ. Tay người này hay là quá chén Đông Phương Đế Hoàng học được kinh nghiệm lợi tuyên bố. Đợi lát nữa Lâm Đông Phương long tính đại phát nàng liền phải bị động. Lâm Đông Phương cắn môi cho Độc Cô Mộng rửa sạch sẽ ném tới trên giường đi, sau đó quay người đi hướng Cửu Long Diễm. Cửu Dương thể khí tức đưa tới Cửu Long Diễm chú ý nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên phóng đại thành một vài trượng lớn hỏa cầu, chín đạo long ảnh lấy hỏa diễm tạo thành, phóng tới Lâm Đông Vương. Hô, sóng nhiệt đánh tới, Lâm Đông Vương làn da trong nháy mắt khô nước, huyết dịch còn không có chảy ra liền bị sóng nhiệt nướng kết vậy. Hắn đỉnh lấy đau đớn đi lên phía trước. Rất đau, so năm đó học giết cá thời điểm bị vây cá đâm thủng trong tay độc đều đau. Bất quá hắn không có thả chậm bước chân, thậm chí không có phát ra một tia tiếng hừ lạnh loại hình. Hỏa cầu bên dưới, hắn ngẩng đầu, cảm giác mình biến thành một con cá nướng. Nguyên lai đây chính là bị sống nướng a. Ân. Dạng này nướng lời nói, trình độ bước hơi quá nhanh, bên ngoài cháy bên trong đều không có chín mọc đâu, là một cái hợp cách chủ tu, hắn trong nháy mắt đã tìm được cựu long diễm quyết điểm. Một quyền đập bay cái kia hỏa long hư ảnh sau, thế ra chủ lửa bắt đầu dung hợp cựu long diễm. Trên giường, Độc Cô Mộc nhìn xem Lâm Đông Phương cái kia kiên định thân ảnh, lại uống một hớp rượu lớn. Lúc trước lần thứ nhất mang theo Lâm Đông Phương tiến bí cảnh thời điểm, nàng liền bị tên đồ đệ này cùng loạn thế ma viên đối chiến bá khí bộ dáng hấp dẫn. Đó là Lâm Đông Phương bá đạo bản tính. Không biết qua bao lâu, Lâm Đông Phương rốt cục thu phục cựu long diễm. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy chỗ kia thừa không có mấy long tính tại quái phá. Đây không phải một cố ý thức hoặc là tàn hồn cái gì, là một loại có thể tăng phúc bản năng lực lượng, tương đương với tuyệt thế thuốc đại bổ. Hắn cứ như vậy trần trùng trục hướng đi Độc Cô Mộc, lại tế ra cộng công thần thủy đem tự mình rửa tẩy. Lý trí của hắn còn tại, bất quá hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, cô này lửa bất diệt lời nói đủ để cháy hỏng đầu óc. Trên giường, Độc Cô Mộc trên thân không có bất kỳ cái gì ngăn cản, như thác nước tóc dài giống như là yêu dạ đóa hoa tản ra trên giường. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đông Phương trên mặt loại vẻ mặt này. Đó là một loại dãy rủa, có không đành lòng, khắc chế còn có tham muốn giữ lấy chờ chút cảm xúc. Ánh mắt tại trên mặt của nàng dừng lại, hướng xuống, đến cơ bụng của nàng, lại đến mũi chân. Nàng đã quyết định quyết tâm muốn làm lịch sư, giờ này khắc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Lâm Đông Phương cương muốn bổ nhào qua liền thấy chính mình vị này lạnh nhạt mặt sư phụ ngồi dậy, vươn tay bưng lấy mặt mình, vết môi đỏ hướng mình môi. Một khối hương ti tuyết bị Độc Cô Ngọc dùng đầu lưỡi đối tiến trong miệng của hắn. Đây là nàng đặc chế rượu, không đến mức để Lâm Đông Phương say ngất đi. Thơm ngọt bên trong mang theo một tia mùi rượu, Lâm Đông Phương tinh tế nhấm nháp, khối này rượu tâm hương ti tuyết là hắn nếm qua vui tươi nhất một khối. Đỉnh phá hương ti tuyết, điểm hương rượu tâm phóng thích ra mùi trái cây cùng hương hoa. Sau đó là để cho người ta mê say mùi rượu. Đồ đệ ngoan, hiện tại đem vi sư xem như hy nguyện hoặc là đế hoàng liền tốt. Độc Cô Ngộng trong thanh âm mang theo run rẩy, tựa hồ bị Lâm Đông Phương ánh mắt lửa nóng kia đốt bị thương một dạng. Ngươi là Độc Cô Ngộng, là của ta sư phụ, ngươi không phải bất luận người nào thay thế. Lâm Đông Phương cúi đầu, chán cùng Độc Cô Ngộng đỉnh lấy cọ sát. Ta hiện tại liền muốn Ngộng Nhi sư phụ giúp ta. Độc Cô Ngộng mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa cảm nhận được tên nghịch đồ này bá đạo bản tính. Còn có cái kia tế trí nhập vi ôn a, ta cái này nghịch sư thế mà bị ngươi tên nghịch đồ này coi thường. Độc Cô Ngộng xoay người đem Lâm Đông Phương chấn ngăn chặn. Xoay người về sau xê dịch, túi người xuất thủ. Thời gian thấm thoát, một ngày dài bằng ba thu. Bên ngoài một ngày, Cửu Long Điện bên trong hai tháng. Lâm Đông Phương dùng thời gian hai năm mới đem Long Tính hoàn toàn luyện hóa rơi. Từ nay về sau sẽ không bao giờ lại bị Long Tính cấp trên. Tên lịch đồ nhà ngươi. Độc Cô Ngọc một tay bưng bít lấy cổ họng nuốt một cái, một tay lấy mái tóc tản ra. Nàng hay là ưa thích tóc rối bù, rim không thoải mái. Lâm Đông Phương bưng cho nàng một chén nước mật ong làm chân hầu. Sư phụ, chúng ta cái này không rất tốt thôi. Độc Cô Ngọc nuốt ở trong ngực của hắn, uống một ngụm nước mật ong đằng sau thoải mái hơn. Nàng hiện tại tu vi áp chế ở hóa thần cảnh, trước đó Long Tính vừa mới bắt đầu luyện hóa thời điểm nàng đem tu vi áp xuống tới, trực tiếp bị nghịch đồ trấn áp 3 tháng. Dù sao Độc Cô Ngọc là chí tôn bản nguyên, làm sao đều được. Gần nhất nửa năm Lâm Đông Phương ôn nhu nhiều. Bất quá, Lâm Đông Phương nghịch đồ này Long Tính đại phát thời điểm nắm lấy cổ nàng dáng vẻ để nàng có chút cấp trên. Lần này nàng cơ hồ đem tất cả lý luận tri thức đều cho thực tiễn. Trước trước sau sau tìm tới một đống lớn chiêu số luyện hóa Long Tính. Tại một số phương diện đã vượt qua Tiêu Hy Nguyệt cùng Đông Phương Đế Hoàng. Tháng, sư phụ, chúng ta ra ngoài đi. Gấp làm gì, sư phụ lại rèn luyện ngươi nửa tháng. Các ngươi thế mà thật đem Cửu Long còn sót lại bản nguyên Long Tính cho luyện hóa hết, không thể tưởng tượng nổi. Cơ Thải Hà nhìn thấy hai người này sau khi đi ra không biết nói cái gì cho phải. Bất quá nàng tự nhiên có thể nhìn ra hai người hiện tại trạng thái này là bình thường. Về sau cũng sẽ không có tai họa gì. Trong lúc bất chợt, ba người bọn họ bị chuyển tống ra hỗn độn hành lang. Tốt, cái này Cửu Long diễm giải phong, ta cũng có thể rời đi nơi này, mà cái này vĩnh hằng hành lang cũng đem tiếp tục trấn áp một cái khác tông đồ vận. Cơ Thải Hà nhìn xem chung quanh sương mù hỗn độn, trên mặt khó nén vẻ kích động. Cô không đợi Lâm Đông Phương cùng Độc Cô Ngọc hỏi cái kia một cái khác tông đồ vật là cái gì, hai người bụng đều gọi. Một năm này cường độ cao vận động cũng chưa ăn cơm, lúc này bị chuyển tống đi ra tu vi bị áp chế đến dẫn khí cảnh đằng sau lập tức đói bụng. Luyện hóa Cửu Long Diễm đằng sau, Lâm Đông Phương khí hải lại phát triển một chút, đối với loại này áp chế tu vi hoàn cảnh có càng mạnh kháng tính. Ngay sau đó lấy ra thuyền lớn tiến vào phòng bếp. Cái này, chắc không được hắn đem ngươi trở thành truyền nhân đối đãi, nguyên lai là tu chủ đạo. Cơ Thải Hà tiến vào thuyền lớn sau nhìn một chút phòng bếp, thật xa hoa. Chân tiên phòng bếp bất quá cũng như vậy. Chẳng Từ từ một năm rưỡi không ăn chính Bắc Kinh, đồ ăn tự nhiên không thể làm thịt cá. Trước trưng đường đỏ mức táo bánh suốt. Đại hỏa nấu một nồi cháo hoa, hơi tăng thêm điểm sợi gừng cùng một đoạn dao long xương, dao long tốt nhất lương thịt thịt cắt thành phiến mỏng dự bị. Sau đó một tay đánh 6 cái trứng gà. Trứng tráng nấu bát mì. Cơ Thải Hà nhìn thấy bằng vũ trứng gà sau hơi sững sờ. Tiểu Lâm, đây là bằng vũ gà trứng. Đúng à, là quỷ chủ tiền bối chuyên môn chăn nuôi, hiện tại chúng ta tại giao chỉ thánh địa nuôi rất nhiều rất nhiều. Lâm Đông Phương chú ý tới Cơ Thải Hà ánh mắt, cảm thấy lao đầu cốt năm đó tám thành là vì cơ thải hà mới bồi dưỡng bằng bút gà. Ai, nghĩ không ra hắn còn nhớ. Cơ thải hà trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, chúng ta Hiên Viên Quốc người thích ăn nhất trứng gà. Có câu nói thế nào, Hiên Viên Quốc lý không có một cái nào trứng chim có thể thành công ấp. Đều bị đám gia hỏa kia ăn. Đồ đệ, đây là muốn làm cái gì? Độc Cô Mộc lại gần từ phía sau lưng ôm Lâm Đông Vương. Mùa xuân mặt nha. Chương 274, ân đoán cùng Tôn Càng Đậu Hũ. Chương 274, ân đoán cùng Tôn Càng Đậu Hũ. Cái này mùa xuân mặt chia hoa hồng canh nước lèo, sư phụ cùng cơ tiền bối ăn cái gì canh? Ta muốn canh đỏ. Lao thân ta cũng tới canh đỏ đi. Được rồi. Đồ đệ nha, có thể hay không tại cho vi sư làm một phần hoàng tiểu hồng giò? Độc Cô Mộng hiện tại chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng, số 3000 năm, còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế thư thái. Ta cái này cơ bụng quá rõ ràng không dễ nhìn, ăn nhiều một chút thịt bù một chút. Nghĩ đến Lâm Đông Phương trước đó liếm nàng cơ bụng bên trên hương kia tuyết tràn diện, Độc Cô Mộng khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, nàng đã sớm chú ý tới bảo bối đồ đệ nhìn chính mình cơ bụng ánh mắt không được bình thường. Lâm Đông Phương đem trứng tráng bọn họ trở mình, sau đó lấy ra mấy cái trước khuỷu tay. "Ân, lần sau nhìn xem đem núi cao dò chặt xuống còn có thể hay không mọc ra." "Tốt, cơ tiền bối ăn dò thôi. Cái kia lão thân ta cũng tới một cái đi, có thể làm ngọt miệng a." "Không có vấn đề." Lại là hai nồi đất dò đông sườn núi đưa vào thời gian trận pháp. Lâm Đông Phương chính mình đối với dò không phải đặc biệt nhu cầu danh lợi, chỉ là cho mình tới quận nóng này hoa bầu dục. Không bổ thật không được. Cũng chính là Độc Cô Mộng kiếm tâm kiên định, Hữu Long trong điện 2 năm nếu là mở rộng ép có thể cho hắn hút khô. Độ kiếp cảnh yêu nguyên anh cảnh chịu không được. Xào trong nồi bên dưới ma quỷ tử dầu cùng núi cao mỡ heo, hành, gừng, tỏi mặt bạo hương sau nhập tròn hành, đầy đủ kích xào ra hành mùi thơm. Mặc kệ canh đỏ nước lèo, hành dầu là mấu chốt nhất. Tôm hạt có từng điểm mùi tanh, cũng bên dưới tiến đến hơi kích xào một chút, lại nấu nhập xì dầu. Xì dầu mùi thơm hỗn hợp có hành hương, mùi thơm này để Độc Cô Mộng có chút chịu không được. Đói cơ bụng đều đang kháng nghị, lại dùng rõ ràng canh gà sông mở những này xì dầu. Xoẹt xẹt canh gà tươi hương cùng tôm hạt tươi đẹp dung hợp lại cùng nhau, lại phối hợp lúc này cái này tương hồng sắc màu sắc nước trà, càng là gấp bội đẹp. Hơi mở một hồi, Lâm Đông Phương xảy ra khác nổi, bắt đầu loại bỏ. Tay môi múc ra canh lại xối nhập môi vớt bên trong, nhẹ nhàng gõ, xối, đem tôm hạt đều để lọt tiến trong canh tránh cho lãng phí. Lâm ta lấm tấm tôm hạt rơi vào phía dưới có chút sôi trào trong canh, tiếp tục phóng thích ra chính mình tươi đẹp, lại đem trứng tráng bọn họ mời tiền đến, hơi đun nhừ một hồi để trứng gà mùi thơm dung nhập trong suốt, đồng thời để trứng tráng hút đầy nước canh phong phú cảm giác. Lại lấy muối, bột hồ tiêu gia vị. Dạng này canh trực tiếp nấu bát mì sẽ dẫn đến canh trở nên đục ngầu, cảm giác không đủ thoải mái nhuận, cho nên muốn trước đem mì sợi nấu đến 7-8 phần quen lại mời tiến đến triệt để đun sôi, dạng này mì sợi hút vị chắc chắn sẽ không bị quá nhiều nhuộm thành màu đậm, canh cũng sẽ không đục ngầu. Đây là Lâm Đông Phương chính mình nấu tất cả tô mì then chốt. Nếu là đun sôi mặt lại để vào đáy canh, mặt hương vị cùng canh hương vị là cắt đứt. Hành thái, quả hoa tỏi non nát, dựa theo riêng phần mình yêu thích rơi tại đáy chén, trước xông vào mì nước kích phát ra mùi thơm, lại đem nhu thuận mì sợi mời tiến đến. Cuối cùng đem trứng tráng bỏ vào đến, một bát thêm trứng canh đỏ mùa xuân mặt liền thành. Trắng muốt mì sợi chung quanh là điểm điểm màu vàng và dầu, còn có không ít hành thái bị bọn chúng vây quanh. Hô Độc Cô Mộng cùng Cơ Thải Hạ đều trước thật sâu ngửi một cái mặt này hương. Hương, tươi. Mỡ heo thấm vào qua mì sợi hương mà nhuận, cửa vào rất trơn. Mì sợi ở giữa bí mật mang theo đi lên tôm hạt tại giữa răng môi phong phú lấy cảm giác. Ngẫu nhiên còn có thể cắn được trong bát hành thái tuôn ra nồng đậm hương hành vị. Uống một ngụm canh, tươi hương bên trong mang theo một tia bột hồ tiêu có chút cay ý dễ chịu á ăn vài miếng mặt, lại cắn một cái trứng tráng. Trứng tráng bên cạnh hay là giòn, nhưng ở giữa xóa tung lên bộ phận bên trong tất cả đều là hương nồng mì nước. Cắn một chút ngay tại trong miệng tùy ý huy sái. Bất quá cũng không thể ăn hết mặt. Còn có giò đâu? Tăng thêm đường phèn giò ra sáng lấp lánh giống như là hồng ngọc một dạng xinh đẹp. Đũa vạch một cái giò ra liền mở ra, lộ ra bên trong tinh tế tỉ mỉ trắng nõn thịt thịt. Lại lay một cái, thịt mềm nát thoát cốt túc lấy để thạch nhân đều nuốt nước miếng. Cơ Thải Hà kẹp lên một khối giò thịt để vào mì nước, trên mắt mì lập tức nhiễm lên càng dày đặc hơn mùi thơm. Lấy nàng định lực, đương nhiên sẽ không làm ra dùng đôi rắn bành bành gõ đất tấm loại này hiên viên tộc thất thố hành vi. Bên cạnh, Độc Cô Mộng dùng bạch thủy đun sôi một chén lớn mì sợi, đem luộc giò canh thịt xối đi lên, lại vung một thanh hành thái. Vắt mì này lại là một phen tư vị. Lâm Đông Phương nhìn thoáng qua bên cạnh cút ngay cháo, thêm muối gia vị sau quan hỏa hậu đem dao lòng miếng thịt đổ vào, nhẹ nhàng quấy mấy lần, cháo nhiệt độ cao liền đem miếng thịt vừa đúng nóng chín. Giải lên hành thái, cái này một nồi nấu lăn dao phiên cháo liền tốt. Ăn uống no đủ, ba người đều sờ lên bụng của mình. Đặc biệt là Cơ Thải Hà. Nói ít cũng có trăm vạn năm không có ăn cái gì. Tiểu Lâm a, lão thân có một kiện đồ vật muốn đưa ngươi. Nàng vẫy tay, trong sương mù bay tới một cái to bằng nắm đấm cối xay. Tạo hình 10 phần không đáng chú ý, thậm chí có chút đơn sơ. Nhưng nó tán phát uy áp lại làm cho chung quanh sương mù đều tại chôn bụi. Đây chính là thiên đạo ban thưởng ta một lần huyết sát mấy triệu cường giả cối xay, có thể nghiền nát bất kỳ vật gì. Thứ này đối với ta không dùng, ta vẫn là ưa thích dùng đỉnh lệ người. Cái kia giả ăn hàng cũng không có gì ra dáng bảo bối cho ngươi làm lễ vật, cái này cho ngươi đi. A. Lâm Đông Phương không nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy liền tu được thiên địa cối xay. Đơn giản chính là cho không a. Tiền bối. Cái này có chút quá quý giá cũng không phải cho không ngươi, chờ sau này ta làm thịt đế cô, ngươi muốn đem nó cho ta làm thành một món ăn ngon. Cơ Thải Hà đem thiên địa cối xay nhét vào Lâm Đông Phương trong tay. Đế cô. Không sai, nó mặc dù họ đế, nhưng là cổ tộc mười hùng một trong, một cái thuần huyết cổ tộc. Cổ tộc. Đây chính là cái khó lường chủng tộc. Lâm Đông Phương nhớ thương rất lâu. Cái đồ chơi này mặc dù danh xưng tay trái đoạn thời gian, tay phải đoạn không ở giữa, nhưng bản thể là tôn càng, cùng loại tôn. Tôn đối với thủy chất yêu cầu không cao, nhưng tôn càng chỉ cần thủy chất hơi có chút ô nhiễm liền chết sạch ánh sáng. Yên tâm đi tiền bối, đến lúc đó ta dùng thiên địa này tối say làm cho ngươi cô tộc đậu hũ ăn. Cơ thải Hà ở trong lòng nuốt một ngụm nước bọt. Còn phải là chủ tu a, cho đế cô tuyển phấn thân phái cốt phương pháp ăn. Đối với đế cô tới nói, kết cục của hắn cần phải so trực tiếp bị chém giết thê thảm nhiều. Muốn sống sống ném vào thiên địa trong cối say mài nát bét. Đế cô thế nhưng là chân tiên, thậm chí nửa bước tiên đế, thuần huyết mười hùng, món phụ ta nhưng phải dùng thần thuốc trở lên giao hệ Lâm Đông Phương sợ lên cái cảm. Xem ra càn nguyên giới bắt buộc phải làm. Vị kia không đứng đắn tiền bối đem phổ thông thực vật cùng thần dược dung hợp kỹ thuật quá trọng yếu. Đến lúc đó lây hắn thái tuế đất thôi hóa, nhất định có thể bồi dưỡng ra thần dược cấp bậc giao hệ. Đế cô a đế cô, ngươi biết ta vì ngươi phải bỏ ra lớn cỡ nào hy sinh thôi. Ba người thu thập một phen, bước lên đường trở về. Cơ thải Hà tâm tình kích động lại có chút tâm thần bất định. Trăm vạn năm cách rời, để nàng thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt quỷ chủ. Rốt cục bay ra sương mù. Quỷ chủ ánh mắt từ giao trì thánh địa phương hướng xem ra. Độc cô ngọc lôi kéo Lâm Đông Phương trốn ở một bên, móc ra ma quỷ tử xem náo nhiệt. Thải Hà, quỷ chủ thanh âm đều đang run rẩy. Có lỗi với, ta lúc đó đi trễ. Cơ thải Hà hai mắt đẫm lệ. Một giây sau, hai người liền ôm ở cùng một chỗ. Hết thảy thiên ngôn vạn ngữ đều tại cái này thật chặt ôm bên trong. Theo hai người lẫn nhau kể ra tình huống lúc đó, hết thảy hiểu lầm đều giải khai. Hết thảy căn nguyên ngay tại lúc đó muốn mạnh cưới Cơ thải Hà đế cô trên thân. Chờ nó xuất thế đằng sau đem nó làm thành tôn càng đầu hũ liền tốt. Chương 275, thánh thú thi đấu, thuật đãng. Chương 275, thánh thú thi đấu, thuật đãng. Diệu âm trên đỉnh, Tiêu Hy Nguyệt ngay tại lần xem bắt đầu thánh thú thi đấu sách tuyên truyền con. Sổ này là xin mời họa đạo cao thủ vẽ, mỗi một trên tản trang bức họa đều có thể động. Từng đầu thánh thú uy phong lẫm lẫm biểu hiện ra bọn chúng huyết sát đối thủ hình ảnh. Bên cạnh trên mặt bàn là một chén trà xanh cùng một đĩa dừa rung sốt giòn. Sau khi xem xong khẽ than thở một tiếng, lần này thánh thú thi đấu bị thánh thú sơn tiếp nhận, không biết bọn chúng là nghĩ thế nào. Đấu thú nhìn như đấu thú, kỳ thực hay là đấu người, năm đó ta tại đấu thú trường bên ngoài một bàn tay chụp chết ba cái thánh chủ. Bất luận là tìm kiếm linh thú thời điểm, hay là đấu thú sau, nhân tộc đều sẽ chết không ít cao thủ, là bọn chúng biến tướng suy yếu nhân tộc thực lực một trong các thủ đoạn. Về phần thánh thú sơn, hơn phân nửa là muốn dùng cái gì đỉnh cấp huyết mạch khôi phục bọn chúng lao tổ, Trúc Long. Tiêu Khuynh Tiên ngự tỉ âm từ một bên truyền đến. Tính cách xòa bạch điểm, nhưng không phải thật sự đần độn. Xinh đẹp ửng đỏ đồng tử, cùng Tiêu Hy Nguyệt tương tự khuôn mặt tại tóc dài tuyết trắng phụ trợ bên dưới để nàng có mấy phần thanh lãnh cảm giác. Phối hợp vài câu này bá khí lời nói, để hình tượng của nàng thẳng bức Đông Phương Đế Hoàng. Nhưng giờ này khắc này tại trên mặt nàng không nhìn thấy những khí chất này, bởi vì nàng tại cười ngây ngô. Vì cái gì cười ngây ngô đâu? Tiêu Khuynh Tiên trong ngực chính ôm Lâm Đông Phương tạp dề, mặt còn tại phía trên cọ sát. Nàng cảm thấy mình mấy ngày nay trong lòng giống như giống một khối. Rõ ràng cùng Lâm Đông Phương đều không có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhưng nàng chính là cảm thấy mình là Diệu Âm trên đỉnh đống này trong nữ nhân yêu nhất Lâm Đông Phương một cái kia. Bất quá cũng may nàng cũng không phải là bệnh gì tiểu, chỉ là muốn cho không mà thôi. Bên cạnh Độc Cô Uyển đều nhìn tê, gặp qua si nữ, chưa thấy qua biến thái như vậy. Còn tốt nàng hiện tại nửa người dưới còn không thể động. Thánh Thú Sơn Tiêu Hy Nguyệt lật nhìn một vòng, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán. Thánh Thú Sơn là trong vũ trụ một tòa núi lớn, thống ngự toàn vũ trụ yêu tộc. Cùng cổ tộc hay là hai chuyện khác nhau. Giống như là tầm thường thành tinh lão hổ cái gì muốn đi trong cổ tộc nhận thân sẽ bị đánh ra đến, nhưng chúng nó có thể đi Thánh Thú Sơn khi người một nhà. Ngày mai sẽ là trận đấu thứ nhất, cùng kỳ giao đấu thuật đãng. Hung ác cùng kỳ được công nhận có ăn, nhưng này hai đầu dê bộ dáng thuật đãng. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thoáng qua trên trời, lão đầu cốt vừa mới bỗng nhiên rời đi, cái kia chắc hẳn sư đệ liền muốn trở về. Thật muốn ăn sư đệ làm xương sườn muộn đậu giác á. Thanh Lãnh Tiên Tử dùng đạm mạc thanh tuyến nói ra cùng khí chất cực kỳ không phù hợp lời nói đến. Đem sư đệ tạp dề từ si nữ lao tổ trong ngực bắt tới, vây quanh ở trên thân đi vào vườn rau xanh. Hái dầu đậu giác. Bên cạnh Độc Cô Uyển chỉ tiếp rèn sắt không thành thép than thở. Nàng mấy ngày nay quan sát Tiêu Hy Nguyệt sinh hoạt hàng ngày, thành công đem đế hậu viết thành trạch nữ làm ruộng. Hy Nguyệt, ngươi vì cái gì như thế không tranh quyền thế đâu? Độc Cô Uyển ngồi trở lại trước bàn sách, cắn một hồi cắn bút, thực sự nghĩ không ra biện pháp làm sao đem trạch nữ đế hậu méo xẹo kịch bản cho viên hồi đi. Muốn hỏi một chút nhân vật nguyên hình một chút bén nhọn vấn đề tìm xem linh cảm. Tiêu Hy Nguyệt thu hạ một cây trên đầu còn có đóa hoa vàng dưa chuột dặn. Đang dùng trứng gà xào qua tỏi dung tương ớt bên trong đâm một chút đưa đến bên miệng đến một ngụm. Giòn. Nhai nhai nhai. Sư đệ nói với ta, sinh hoạt muốn chân quý hiện tại, nguyên liệu nấu ăn muốn thả mắt tương lai, nhai nhai nhai. Ngày mai phiền não cũng muốn hôm nay ăn cơm no mới có khí lực giải quyết. Độc Cô Uyển nói không ra lời. Cuối cùng bắp chân đạp một cái, đem bút quăng ra, cơ lấy một chén quả quýt thịt quả nước ngọt uống một hơi cạn sạch, sau đó tung ra năm chữ đến, ăn hàng yêu đứng não. Nhưng nàng sau đó bị ai phát hiện. Năm chữ này giam ở chính nàng trên đầu chỉ sợ cũng đồng dạng phù hợp. Về phần một bên cái cầm gối lên quan tài bên cạnh vừa trở lấy Tiêu Hy Nguyệt ném ăn dưa chuột Tiêu Khuynh Tiên. Độc Cô Uyển cảm thấy nữ nhân này chính là một cái dính người rõ ràng hổ. Mèo cũng không có gia hỏa này có thể một bàn tay phiến chết ba cái thánh chủ sức chiến đấu. Cái kia gần nhất cùng ngủ mèo còn tiên ấn ngoại trừ. Nhưng vào lúc này, Lâm Đông Phương bọn người trở về. Tiêu Hy Nguyệt mỉm miệng cười, đem trên người mình tạp dề cởi xuống thuần thục vây quanh ở Lâm Đông Phương trên lưng. Ân, sư đệ thân thể càng bền chắc. Nắm lấy sư tỷ nâng ở trên mặt mình tay, Lâm Đông Phương tại trước mắt bao người hôn một cái Tiêu Hy Nguyệt cái trán. bị hù độc cô huyền trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây là cái kia muộn hồ lô. Cũng đối, nếu đế hậu nhân vật thiết lập sập, có thể cho đế quân thêm điểm sủng thê phần diễn. Ta thật đáng chết ta, hiện tại còn muốn lấy đế hậu kịch bản. Nàng muốn đem vậy bản đế sau xé quy cành, dù sao không ai dám thanh đao phiến gửi đến giao chỉ thánh địa đến. Tiêu Khuynh Tiên bẹp miệng. Muốn nói ta cũng muốn thân thân nhưng là thật không dám. Hy Nguyệt muội muội chính cung khí chẳng có chút mạnh á, sư tỷ muốn ăn cái gì? Sương sườn muộn đậu giác. Được rồi. Lâm Đông Phương đi vào phòng bếp, bắt đầu chơi đùa món ăn này. Khúc sườn chém thành đoạn ngắn xào đến trắng bệch sau thêm nước màu tô màu, lại thêm nước đun nhừ. Đôn bài cốt thời điểm, hắn bắt đầu thu thập đầu kia giao long. Thật đã đều làm thành bao dầu thận, rồng bụng còn không có xử lý. Không sai, tương tự cá mú bong bóng cá, hàng tốt, mà lại rất lớn rất thâm hậu. Đơn mặt liền đạt tới bàn tay dày, lớn càng là có thể tùy tiện Lâm Đông Phương đều toàn bộ nhét vào. Cái này giao long ngày bình thường ăn đều là các loại linh dược, rồng bụng mười phần sạch sẽ, chỉ có mùi tanh nhàn nhạt. Rửa giấy sạch sẽ đằng sau đổi đao thành một thước vuông khối lớn, dùng hoàng tiểu cùng muối cùng tinh bột lần nữa trà sát đến không có chút nào mùi vị khác thường cùng dịch nhận. Sau đó nghiêng lưỡi dao thành một hào dày dài mảnh phiến. Lần trước ăn lẩu thời điểm, ta mới vừa vặn tiến vào dẫn khí cảnh, hiện tại đã là nguyên anh tu vi, có thể bay lên trời chùi xuống đất. Lâm Đông Phương thiếu thập phần vui vẻ cùng hạnh phúc, cùng hắn cười một dạng sán lạn còn có lao đầu cốt. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng hắn cùng cơ thải hà trăm vạn năm phân biệt, lúc này chỉ có nói không hết lời nói. Không bao lâu, thời gian trong trận pháp xương sườn đã 8-9 thành quen, Lâm Đông Phương xảy ra khác nổi bạo hương hành khương giang đậu sừng. Giang đậu sừng phải thêm điểm muối mới có thể tốt hơn ngon miệng, đợi đến xào mặt ngoài có chút rút rút ba ba đem xương sườn liên tiếp canh cùng một chỗ rót vào đến, xì dầu tím sắc, đắp lên đóng tiếp tục hầm. Tiêu Hy Nguyệt ở một bên mỉm cười giã tỏi. Lâm Đông Phương lại cắt không ít thịt trâu, giao long thịt các loại. Nồi bên đường, một bên là tê cay miệng, một bên là chỉ có miếng gừng cùng muối cùng giao long xương nước dùng. Hai cái nồi lẩu, Lâm Đông Phương cùng Tiêu Hy Nguyệt các nàng một nồi, lao đầu cốt cùng cơ thải hạ một nồi. Hoàng hậu, máu vịt, đậu phụ đông, nổ đậu hũ, đậu phụ trúc, mộc nhĩ, nấm tuyết, dậu phấn, bạo chấp châu hoàng các loại bày đầy cả bàn. Còn có các loại rau xanh, các loại cây nấm. Xương sườn quát lửa, giải lên ra nồi tỏi, lên bàn phối thêm nồi lẩu mở tạo. Cái này giao long bụng ăn ngon như vậy, lao đầu cốt chỉ ăn một ngụm liền bị chinh phục. Nước dùng bên trong xuyến nóng bất quá 10 cái hô hấp thời gian dài ngắn cái bụng giòn dẻo dai, trong bụng mềm mại hương trượt. Dòng này bụng cảm giác càng hơn bụng heo gấp trăm lần, mà lại cái này chám trong đĩa bột gừng là cắt hương, cửa vào cực nhọc nóng mà không phải gừng tay, cắt hương cảm giác cũng càng giòn, cùng dòng này bụng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Cái này chám đĩa dùng để phối luộc trứng cũng là vô cùng tốt a. Cơ thải Hà làm hiên biên tộc, đối với bằng vũ trứng gà yêu thích hơn xa tại các nguyên liệu nấu ăn. Giao long cốt thanh trong suốt nấu lấy mấy cái bằng vũ trứng gà, có hiên biên tộc độc môn bí thuật để trứng gà thành thành thật thật tại trong canh từ từ thành tụ. Bắt nguồn từ giao long trong xương bị sống dầu chân để hình dạng sung mãn nấu nước trứng trần nước sôi bên ngoài nhiều một tầng quang trạch. Đợi đến lòng đỏ trứng chín thành quen sau vớt đi ra tại cái này chám trong đĩa lăn một chút nhiễm lên xì dầu nhan sắc, lại dính vào một chút hành thái cắt khứng nát. Cắn một cái sau trứng mùi thơm khắp nơi, tươi nhuận vừa miệng, 8-9 thành quen lòng đỏ trứng bên ngoài có chút lên cát, bên trong có chút ướt át mang theo một tia co giãn, lại suối bên trên một chút xì dầu hậu vị đạo càng làm cho cơ thải hà cái này ăn trứng lao tham ăn đều híp lại con mắt. Cái này giao long canh xương nấu trứng trần nước sôi thật sự là ăn quá ngon. Lâm Đông Vương đống nhiên bố đuổi. Tiền bối, đây là chúng ta tại Tràng Nội Đạo trong bí cảnh thu hoạch côn lôn cá trứng vịt. Cá bây giờ bị mệnh danh là côn lôn cá vịt bị thả rông tại giao trì thánh địa lớn nhỏ bên hồ nước, mọc khả quan. Không nghĩ tới trăm vạn năm sau cũng là ăn được quê quán hương vị. Cơ thải Hà tiếp nhận trứng vịt này ướp gia vị thành trứng vịt muối đằng sau lòng đỏ trứng so thịt cua đều hương. Tiểu Lâm ngươi có thể thử ướp gia vị một chút. Tốt. Lâm Đông Vương thật đúng là quên vấn đề này. Tại mọi người sau khi ăn xong, Tiêu Khuynh Tiên trực tiếp đại hiện thần uy tạo cái nồi làm bát chỉ toàn. Độc Cô Ngộng đều không có nàng có thể ăn. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hy Nguyệt cho Lâm Đông Phương pha một bình trà. Sư đệ, ngày mai sẽ là thánh thú thi đấu trận đầu, cùng kỳ đối với Thuật Đãng, nếu không đi xem một chút. Chương 276, trà sữa, cùng sư phụ thử làm giày sữa. Chương 276, trà sữa, cùng sư phụ thử làm giày sữa. La Thị Xuân Thu ghi chép liên quan tới thượng cổ thức ăn ngon bản vị thiên bên trong viết, lục chi đẹp người, Thuật Đãng chi khiết cổ tay. Lâm Đông Phương tìm khắp Tam Sơn tứ hải, cũng không tìm được Thuật Đãng loại vật này. Nhưng dưới mắt, Câu Trần Tinh, Thường Dương Sơn, Thuật Đãng, nguyên lai là ngoài hành tinh dê. Thường Dương Sơn a so với ngoài hành tinh dê Thuật Đãng, Thường Dương Sơn càng làm cho Lâm Đông Phương cảm thấy hứng thú. Truyền thuyết hình thiên liền đặt ở Thường Dương Sơn bên dưới. Bất quá loại tồn tại kia khoảng cách Lâm Đông Phương cảnh giới bây giờ thật sự là quá xa, hay là tiếp tục xem Thuật Đãng đi. Thuật Đãng toàn thân kim hoàng, lông cừu mềm mại bóng loáng, vai cao 2 trượng, thân dài ước chừng 6-7 trượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể, thường thường không có gì lạ. Nhưng là gia hỏa này có hai cái đầu dê, mỗi cái trên đầu đều có một chiếc sừng. Một tay tương tự lưỡi búa, một căn khác, khối tương tự tầm chắn. Hình thiên múa kiến thích, mãnh chí cố thường tại. Cứ duy trì như vậy là được tuấn, thích là lưỡi búa. Cái này Thuật Đãng bộ tộc nguyên bản độc giác cùng loại sừng châu, hiện tại tiến hóa thành dạng này, cũng không hổ là bản thánh thú. Đạt được hình thiên sát phạt đại đạo vụ vặt, cũng đủ để có thể so với bạch hổ. Lao đầu cốt khe khẽ thở dài. Tiểu Lâm, cái này Thuật Đãng ngươi dự định làm sao làm? Cổ thư có lời, nhục chi đẹp người, Thuật Đãng chi cổ tay, nghĩ đến cái này dê thịt đùi ăn rất ngon. Đuôi cứu nướng, hầm tươi đùi dê, đi lạp thịt dê, cây thì là thịt dê. Bất quá đùi dê thịt tinh hoa chính là dê khối cơ thịt ở giữa cái kia một khối nhỏ kiện tử tâm thịt. Khối thịt này dùng ngũ vị hương miệng lỗ quen đằng sau bên trên lửa mạnh nướng đi ra bên ngoài có chút cháy lại vùng điểm quả ớt cùng bột thì là, mùi vị đó Lâm Đông Phương đem chính mình cũng nói thẳng nuốt nước miếng. Kiện Tử Tâm nằm ngang cắt ra lời nói, có thể nhìn thấy phía trên có giống như là phức tạp dòng sông thủy hệ một dạng tung hoành gân. Lúc đầu cực kỳ mềm non thịt bởi vì những này gân tròn nên cảm giác càng có tức đầu, nhưng sẽ không xuất hiện nhai bất động, nhai không nát tình huống. Cái này Kiện Tử Tâm bởi vì mỗi dê đầu đàn bên trên cứ như vậy điểm tròn nên cũng là mười phần bí. Rất nhiều lòng dạ hiểm độc lão bản treo Kiện Tử Tâm bán thịt đùi, mười phần lòng dạ hiểm độc. Tới tương tự là rất nhiều bán thịt châu đều sẽ cường điệu ta khối thịt này bên trong còn mang Kiện Tử Tâm, dễ dàng như vậy bán ngươi ta thua lỗ cái gì? Lao đầu cốt nuốt ngụm nước miếng, cố nén đi bắt một cái thuật đáng hiện tại liền đem Kiện Tử Tâm chụp đi ra làm suy nghĩ dẫn cơ thải hà đi trước. Dù sao trăm vạn năm không thấy, có chuyện nói không hết. Lưu lại Lâm Đông Phương một bên nhớ thuật đáng, một bên chơi đùa quả dừa. Ngày mai xem so tài thời điểm cho sư tỷ sư phụ các nàng chuẩn bị điểm trà sữa luôn luôn tốt. Thế nào? Thế nào? Phong cách vách bên trong, Tiêu Hy Nguyệt độc cô mộng Tiêu Nghiêng tiên độc cô huyền lại là đường chéo chỗ ngồi, bày lên tu la trận trận pháp. Độc cô huyền cười hì hì nắm lấy độc cô mộng cánh tay, thẳng thắn sẽ khoan hồng, thành thật khai báo, có phải hay không thành? Làm trường bối, nàng hay là muốn nhìn đến độc cô mộng cùng Lâm Đông Phương cùng một chỗ. Độc cô mộng khối băng trên mặt có một tia ba động, nhìn trộm nhìn một chút Tiêu Hy Nguyệt, hít sâu. Cửu Long trong điện tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với, hẳn là có 2 năm 1 tháng đi. A, 2 năm. Ngay cả không tranh quyền thế Tiêu Hy Nguyệt đều là tay run lên. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Độc Cô Ngộng. Không phải không nhìn ra Lâm Đông Phương cùng Độc Cô Ngộng mấy ngày nay lẫn nhau bật lên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai sư đồ này tại Cửu Long trong điện lập tức chính là 2 năm. Trách không được cảm thấy sư đệ phát sinh biến hóa không nhỏ. Bất quá nàng không trách Độc Cô Ngộng, bởi vì đối phương nói lời rất đủ, nếu là Liễu Như Yên loại người này, khẳng định là sẽ nói, ai nha, một mực không có chú ý. Qua 2 năm đâu. Nhận rõ tính cách của người đặc điểm sau, Tiêu Hy Nguyệt đã cảm thấy những sự tình này phi thường tốt xử lý. Cùng lắm thì hôm nào cùng sư đệ tiến thời gian trận pháp đem thời gian bù lại. Trong lúc đó, nàng minh ngộ đến Tô gia thủy tổ vì cái gì đem thời gian đại đạo khai phát đến cực hạn. Đối với thời gian trận pháp lĩnh ngộ lại có một chút đột phá. Chúng nữ phát hiện nàng nho nhỏ đốn ngộ một lúc sau chỉ có thể cảm thán chính cung nương nương khủng bố như vậy. Tiêu Hy Nguyệt trong lòng rất bình tĩnh, nhưng độc cô huyền không giống với lúc trước. Vị này lọ lì tam cô trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, lại sợ tiểu mộng ăn không ngon, lại sợ tiểu mộng ăn quá no bụng. Dù sao nàng trên miệng một mực phủ nhận, nhưng trong lòng còn không quên thanh kia thương ngọt bà không dính. Đúng rồi, cái này không vừa bạn có thể an bài đế quân cùng một cái tiền bối sư phụ tại trong trận pháp không thể miêu tả 20 năm, đế hậu khẳng định phải không công bằng kịch bản thôi. Tuy, ta thật đáng chết ta, lúc này còn muốn lấy viết kịch bản. Độc Cô Huyền dùng sức lắc lắc đầu nhỏ. Đến bây giờ mấu chốt này nàng còn muốn lấy viết quyển sách nát kia. Sau đó càng hối hận tự mình tu luyện luân hồi thiên công. Không ai chú ý trong quan tài, Tiêu Khuynh Tiên mặt đỏ lên. Chỉ có nàng chú ý tới Lâm Đông Phương nguyên anh chiến chí tôn 2 năm sau khí thế phảng phất còn mạnh lên. Cái này của non thật sự là toàn phương vị toàn năng a, chính mình nhất định phải tốt không. Hahaha. Thời gian ngoài trận pháp, Lâm Đông Phương nhìn xem lúc này tầng này hoàn mỹ quả dừa gật gật đầu. Màu ngà sữa quả dừa bất luận là cảm giác hay là hương vị đều để hắn hết sức hài lòng. Thế là bắt đầu pha trà, trà ngộ đạo. Hắn muốn làm một phần ngộ đạo quả dừa trà sữa. Người khác tới cuông ngộ đạo lá, nhiều nhất có thể làm cho 100 bát trong nước trà có đạo vận. Mà Lâm Đông Phương trước mặt một cái trong thùng lớn nói ít có 500 cân nước, một viên lá cây ném vào đằng sau, đầy trời đại đạo thần vận hạ xuống thủy thải. Ném vào chính là một viên hình như trường cầm lá cây giả trên thân số lượng không nhiều không có bị nước ngọt hoặc là bảo ngư nước cho nhiễm lên vị lá cây. Theo thanh nhã hương trà dần dần dày, bên hai dần dần vang lên cầm âm, sau đó các loại âm luật hoàn toàn giống tự nhiên, để Lâm Đông Phương nghe như say như dại. Phòng bên cạnh bên trong Tiêu Hy Nguyệt mỉm cười. Sư đệ ngoài miệng không nói, nhưng vẫn cứ rất tốt chiếu cố đến mỗi người cảm xúc, ai chúng nữ đều tiến vào phòng bếp. Sư đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Quả dưa trà sữa chân châu, cực kỳ tốt uống. Tiêu Hy Nguyệt bọn người hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều biết trà sữa. Dù sao Bắc vực thảo nguyên dân chăn nuôi đều sẽ làm, bất quá phần lớn đều là mặt miệng. Nhìn xem bên cạnh những cái kia tản ra ra hương màu ngà sữa hơi mở quả dừa, các nàng cũng bắt đầu chờ mong cái này quả dừa trà sữa khẩu vị đến. Sư tỷ sư phụ, các người giúp ta đem những cái kia quả dừa tu thành tiểu cầu cầu dáng vẻ, cùng căn này ống hút hơi nhỏ một chút liền tốt. Lâm Đông Phương ném qua đi một cây ngọc chất thô ống hút. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt cùng Độc Cô Ngọc bận rộn mở. Sư phụ, cái này quả dừa cảm giác so tuổi dừa kỳ diệu nhiều, mặc dù ra hương hơi nhạt một chút. Xác thực, chờ chút ta thử một chút đem thứ này bỏ vào trong rượu. Lâm Đông Phương Mỹ tư tư bắt đầu dày vỏ sữa bò. Lá trà, quyết định một chén trà sữa hạn mức cao nhất. Lâm Đông Phương chiêu này chủ đạo nấu siêu cấp trà ngộ đạo, toàn vũ trụ cũng tìm không ra phần thứ hai. Sữa bò, quyết định trà sữa hạt bối. Sữa càng không tốt, hạt bối cũng liền càng thấp. Cú may ngự thú ngọn núi tuyết nung bò Tây Tạng sữa chất lượng phi thường cao. Tiêu đường dùng chính là dung nham tùng lấy ra, loại này tiêu đường khẩu vị trong veo nhan sắc nồng hậu dày đặc, còn mang theo một tia cây tùng đặc hữu mùi thơm. Nghĩ đến trên thân cây kia lóe ánh lửa dung nham tùng, Lâm Đông Phương cảm thấy mình chén này trà sữa tựa hồ có thể thêm điểm đặc hiệu. Lấy ra một viên không coi là bao nhiêu quý báo 300 năm phần hỏa vân quả. Đây là chu quả á chủng, bên trong nước phảng phất nham tương một dạng có thể phát sáng. Chờ lấy trà sữa càng thêm một tầng tuyết đỉnh, sau đó rót lửa cháy vân quả nước đoán chừng sẽ càng đẹp mắt một chút. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại có một cái, sữa đặc cùng bơ cảm giác cũng không bằng dày sữa a sư phụ, có thể hay không cùng ta thử làm một chút dày sữa. Sư đệ, chúng ta trước đó không trả Tiêu Hy Nguyệt lại nói một nửa, đội vàng đỏ mặt che miệng. Chương 277, giày sữa trà ngộ đạo, thiên đạo ngợi khen cực đạo tiểu bỏ sữa. Chương 277, giày sữa trà ngộ đạo, thiên đạo ngợi khen cực đạo tiểu bỏ sữa. Độc Cô Ngộng khiếp sợ trợn tròn trong mắt. Nha đầu này hiện tại trong lòng đều là thứ gì? Chỉ sợ chỉ có trước đó bị Tiêu Hy Nguyệt không cẩn thận cắn hỏng gối đầu biết. Tiêu Hy Nguyệt hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vừa mới một mực tại chú ý trà ngộ đạo bên trong bay ra cầm âm, để lọt nghe một chữ, ý tứ khác nhau một trời một vực, a Độc Cô huyền tròn váng. Đây là chính mình cái kia đế hậu nữ chính cao lạnh tiên tử nguyên hình a. Dấu rất xấu a. Tiêu Khuynh Tiên cười hắc hắc, nhìn một chút quan tài bên cạnh sau năm cái cầm suy tư một chút, độ cao này vẫn rất phù hợp. Tùy thời tùy chỗ đều có thể cho không, mà lại nắp quan tài khẽ trụ, giữ bí mật hiệu quả nhất lưu. Sư tỷ, chúng ta trước đó làm chính là sữa đặc, không phải giày sữa, sữa đặc là đem sữa bò chỉnh độ chịu ra ngoài, nhưng là bốc hơi thời điểm không khỏi tổn thất sữa bò hương vị. Lâm Đông Phương mới mở miệng, liền biết có hay không. Nếu như gia hỏa này có cái gì lôi khu lời nói, đó chính là phòng bếp trọng địa, không cho phép suy nghĩ lung tung. Độc Cô Mộng tại Cửu Long trong điện đè xuống tu vi bị Lâm Đông Phương trấn áp thời điểm linh cơ khẽ động nói một câu, đồ đệ muốn hay không cùng vi sư đi phòng bếp chơi. Trực tiếp đem Lâm Đông Phương tòng long tính đại phát trong trạng thái cho biết rõ tỉnh một lát, sau đó Độc Cô Mộng có thể khôi phục tu vi có cơ hội thở dốc. Dạng này a, vậy ta lại cho sư đệ cầm một thùng sữa tươi. Tiêu Hy Nguyệt đội vàng bình phục một chút khí huyết đè xuống trên mặt hồng nhuận phân tớt, ôm một thùng lớn sữa bò tới. Dày sữa là trước tiên đem sữa bò bên trong các loại thành phần phân tích, lại rót nhập nhiệt độ bình thường trạng thái dưới liền luyện ra trình độ sữa bò bên trong. Lời như vậy Độc Cô Mộng tiên nhãn vừa mở, sữa bò bên trong các loại thành phần không chỗ che thân. Cái gì lạc to giả sữa son sữa rõ ràng kết cấu đều nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm Đông Phương hiện tại thiên nhãn còn làm không được loại trình độ này. Đồ đệ, dùng ngươi cộng công thần thủy tựa hồ có thể đem sữa bò bên trong trình độ cưỡng ép tháo rời ra, còn những cái khác thành phần, ta đi cùng Trương Lâm thủ tọa các nàng nghiên cứu một chút. Độc Cô Ngọc đi linh dược ngọn núi tìm tới Trương Lâm cùng Tân Định. Một trận chơi bùa đằng sau làm ra có thể cưỡng ép tước đoạt sữa bò bên trong các loại thành phần đan lô. Mà Lâm Đông Phương cẩn thận nghiên cứu một phen đằng sau cũng thành công dùng cộng công thần thủy đem sữa bò bên trong trình độ tinh luyện đi ra. Không bao lâu, một thùng sữa bò biến thành hơn nửa thùng nồng sữa bò. Độc Cô Ngộng sau khi trở về, Lâm Đông Phương lại cẩn thận bắt đầu hỗn hợp nồng sữa bò cùng lạc to giả sữa son loại hình. Lúc này, sao bắt đầu bên trên mặt khác đương đại thiên kiêu hoặc là đốt cạch đánh nhau, hoặc là khô tọa tu luyện, hoặc là khổ ha ha luyện đan. Chỉ có Lâm Đông Phương tại trong phòng bếp tiến hành mỹ vị thí nghiệm, điều chế sữa bò làm ngộ đạo trà sữa. Bận rộn nửa ngày, Lâm Đông Phương làm xong 3 khoản giày sữa. Siêu giày, trung hậu, nhỏ giày. Giày đặc nhất siêu giày đã cùng loại sữa chua cảm nhận. Nhưng là Lâm Đông Phương phát hiện cái này giày sữa dùng bọt khí trưởng đuổi đằng sau tính chất so bơ đều muốn nhẹ nhàng, mà lại rất khó tiêu cua cũng không dễ cùng nước hòa tan. Trà sữa có thể bởi vậy làm xinh đẹp hơn. Chân trời lần nữa tách ra kim quang. Độc Cô Ngộng khỏe mắt giật một cái. Tiểu tử này chơi đùa cái trà sữa thế mà đem tiên đạo đưa tới. Lâm Đông Phương lấy ra một cái cao một thước ly thủy tinh. Chén này có thể giả bộ 4 bát trà ngộ đạo. 2 bát nửa trà ngộ đạo thêm tiêu đường điều hào sắc đổ vào, một bát nhỏ thật dày sữa thêm vào quấy đều đặn, lại thêm 2 muôi quả dừa trân châu. Theo lý mà nói, trà sữa này coi như thành, bất quá còn có thể lại xinh đẹp điểm. Giống như là hưởng ứng Lâm Đông Phương lời nói, chân trời kim quang sáng lên. Sư đệ, là muốn đem hỏa vân này quả nước trái cây thêm vào a? Tiêu Hy Nguyệt còn là lần đầu tiên ngửi được thơm như vậy lại tươi mát mùi sữa thơm. Format mùi thơm nghe lâu sẽ có chút dính, nhưng là cái này giải sữa sẽ không. Sư tỷ, ngươi nói lôi kiếp dịch nếu là thêm tại trà sữa này bên trên sẽ là hiệu quả gì? A, không riêng gì Tiêu Hy Nguyệt ngây ngẩn cả người, Độc Cô Mộng mấy người cũng cùng bị sét đánh một dạng ngây dại. Gia hỏa này nói cái gì? Thêm lôi kiếp dịch? Không đợi các nàng kịp phản ứng, Lâm Đông Phương đã tiến hành thao tác này. Hắn trước tiên ở bên cạnh cực lớn giữ tươi trong hộp lật qua tìm xem. Lấy ra mấy cái trăm năm nở hoa trăm năm kết quả kim toàn linh quả ép nước, lại lấy ra một giọt lôi kiếp dịch không chút nghĩ ngợi liền chấn vỡ dung nhập trong nước trái cây, thêm chút đi đường phèn từ chịu ra trong suốt bóng loáng màu da cam lôi kiếp trái cây có nhiều nước đường, múc ra một muôi màu cam nước đường, trung quanh lượn lờ lấy 9 đạo lôi quang, mà trong nồi nước đường trung quanh lượn lờ lấy 9 đạo càng tráng kiện lôi quang chói mắt, chia phần nhỏ không ảnh hưởng đặc hiệu, rượu a. Tiêu Hy Nguyệt các nàng sắc mặt trở nên cứng, liền ngay cả Tiêu Khuynh Tiên cũng là khó được lộ ra nghiêm chỉnh chấn kinh biểu lộ. Cái này không đúng, nàng rõ ràng là cái chân tiên. Trăm vạn năm trước tiêu ra một môn tam tiên tuyệt đỉnh thời kỳ đều không có xa xỉ như vậy qua. Lâm Đông Phương xuất ra chính là hắn chính mình sau khi độ kiếp đoạt đến cựu văn lôi kiếp dịch, loại lôi kiếp này dịch bất luận chia bao nhiêu phần, hoặc là làm sao pha loãng, liền xem như luyện thành đan, chung quanh từ đầu đến cuối đều sẽ có 9 đạo lôi quang lấp lóe. Thiên tiêu bình thường có thể thu được lục văn lôi kiếp dịch coi như tương đương lợi hại. Tiêu Hy Nguyệt các nàng hiện tại cũng bất quá là bắt văn lôi kiếp dịch. Cái này cựu văn lôi kiếp dịch có thể làm cho độ kiếp cảnh lôi đạo tu giả không lưng cầu Lâm Đông Phương bán hắn một giọt. Thưởng thức một hồi đặc hiệu, Lâm Đông Phương lại đắc ý xuất ra thiên long thủy. Như vậy, liền có thể làm lôi hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn cây bốc vân quả nước trái cây đổ vào trong nồi, tăng thêm đường phèn cùng một giọt thiên long thủy nấu chín thành nước đường. Lập loè màu đỏ trong ánh lửa, một đầu hỏa long hư ảnh trên dưới tung bay. Cùng cựu văn lôi kiếp dịch tương tự, thiên long thủy chia chén nhỏ đằng sau cũng từng cái đều có long ảnh, không lát nữa phai mở một chút. Đuổi sau dày sữa tưới vào ngộ đạo trà sữa bên trên, một tòa nhẹ nhàng núi tuyết xuất hiện. Chén này trà sữa nhan trị trong nháy mắt kéo cao một cái cấp độ nhỏ. Lại một muỗng nhỏ đem lôi kiếp dịch nước đường tưới vào tuyết phong một bên. Màu da cam nước đường từng tia từng sợi, làm thành lôi điện sen lẫn tạo hình. Ầm ầm trong chốc lát, chén này trà sữa bên trên xuất hiện chín đạo lôi quang, cùng tuyết đẩy xuống phương trà ngộ đạo cựu thải đạo vận kêu gọi kết nối với nhau. Mà lại trà ngộ đạo cầm âm cũng đông nhiên biến thành lôi minh, tuyết này đỉnh phảng phất biến thành một đóa kiếp vân, trung quanh lôi quang lập lòe, thần dị không gì sánh được. Nhưng vẫn chưa xong, thiên long thủy nước đường giống như là một đạo sông dung nham tại tuyết phong khác một bên uốn lượn xuống. Hồng lượng sắc thái giống như là ánh lửa, một đầu kim long hư ảnh xuất hiện, vòng quanh trên đỉnh núi tuyết bên dưới bay vút lên, cùng chín đạo lôi quang cùng múa. Ngao giống. Nghe được một tiếng long ngâm đang vang rền bên trong vang lên, để Lâm Đông Phương hài lòng gật đầu. Hiện tại lôi quang này cùng long ảnh đều mười phần cô đọng, rất xinh đẹp. Tiêu Khuynh Tiên nói không ra lời. Nàng năm đó luyện chế chân chính tiên đan thời điểm cũng không có loại này ngưng thực long ảnh cùng cụ tượng hóa long ngâm a. Chu đạo tăng phúc trà ngộ đạo làm nền, cửu văn lôi kiếp dịch cùng thiên long tụy làm phụ. Một chén này ngộ đạo trà sữa giá trị bao nhiêu? Không ai dám nói. Thiên đạo có cảm giác, trận trận kim quang rơi xuống. Nhưng lúc này thiên địa dị tượng này không có chút nào để Tiêu Hy Nguyệt đám người ánh mắt từ chén này trà sữa bên trên dịch chuyển khỏi. Lâm Đông Phương vừa mới nói, trà sữa này là vì cho các nàng nhìn thánh thú thi đấu thời điểm chuẩn bị. Độc Cô Huyền nghĩ đến một câu danh ngôn. Tiểu tử ngươi tán gái thật đúng là dốc hết vốn liếng a, nàng thừa nhận, Lâm Đông Phương liên chiêu đủ để đem nàng qua đi. Một chén này trà sữa cái nào nữ tu không mơ hồ. Nhưng vào lúc này, chân trời kim quang đột nhiên đại thịnh. Bá. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, chén này lôi hỏa trà sữa không còn là được triệu hoán đi hư ảnh, mà là cả chén đều bị kim quang cuốn chạy. A cái này, Lâm Đông Phương gấp, hắn còn không có uống cái thứ nhất đâu. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một áng mây bay tới. Mu mu mấy chục con bò cái nhỏ đột nhiên đáp lấy thất thải tường vân rơi vào rượu âm trên đỉnh. A, đây không phải trong truyền thuyết thiên đế vì sữa hải tử bồi dưỡng cực đạo bò sữa a. Chương 278, thi đấu, thuật đáng liền muốn đưa tới cửa rồi. Chương 278, thi đấu, thuật đáng liền muốn đưa tới cửa rồi. Cực đạo bò sữa là một loại nhìn thường thường không có gì lạ nhu nhu. Nhìn cùng phổ thông bò sữa khác biệt không lớn, chỉ xem mặt trâu liền biết trâu này mười phần chất phác. Tiêu Khuynh Tiên nhìn chằm chằm bọn này bò sữa nuốt ngụm nước miếng. Năm đó ta cũng chỉ uống qua một bình cực đạo sữa bò, nhưng là mùi vị đó ta hiện tại còn nhớ rõ. Thật là siêu cấp vô địch uống ngon. Cái này vú lớn còn nhỏ hài lão nhân đều có thể uống, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, cường thân kiện xương, thậm chí có thể ôn dưỡng thần thức. Tám thời điểm thêm một bát cũng có thể để da thịt càng xinh đẹp, đối với chân tiên cấp bậc đục thân đều có tầm bổ hiệu quả. Nghe xong Tiêu Khuynh Tiên một câu cuối cùng giới thiệu, chúng nữ nhìn về phía những này bò sữa ánh mắt đều nóng bỏng. Thiên đạo ngợi khen quả nhiên đều là đồ tốt ta. Lâm Đông Phương tâm lý cũng cân bằng xuống tới, chén thứ nhất trà sữa bị thiên đạo lấy đi liền lấy đi đi, làm tiếp một chén là được. Trước tiên đem cực đạo bò sữa đưa đến ngự thú ngọn núi. Trình Đại Phát tại chỗ đem chính mình thủ tọa đại điện cải tạo thành trùng châu. Ta thích cái quay quay, ta khi còn bé nếu có thể uống mấy bình cực đạo sữa bò vậy đi bộ đều được mang gió. Lâm Đông Phương trở về vừa định tiếp tục làm ngộ đạo trà sữa, Tiêu Hy Nguyệt kéo hắn lại. Sư đệ, ta phần kia không cần làm, cái này ngộ đạo trà sữa đạo vận nhiều lắm, ta sợ uống xong trực tiếp đốn ngộ bế quan. Chán. Lâm Đông Phương ngược lại là quên vấn đề này. Thế là cho Độc Cô Ngọc làm một chén rượu ngọt tiêu đường dày sữa lôi hỏa quyết đỉnh, Tiêu Khuynh Tiên làm một chén lôi tuyết đỉnh ngộ đạo trà sữa. Về phần Tiêu Hy Nguyệt cùng Độc Cô Huyền, dùng chính là phổ thông linh trà làm kinh điển chân châu tuyết đỉnh. Quá đẹp đẽ cũng quá dễ uống. Có nhẹ nhàng khoan khoái quả quýt cam sành vị kim toàn phở ục tổ dạ tương hoặc là anh đào vị hỏa vân phở ục tổ dạ tương, dày sữa tuyết đỉnh mùi sữa thơm cũng không trở thành dính đến hoảng. Huống chi còn có phía dưới trà sữa. Trà khẩu vị cảm giác ngọt ngào, mùi sữa mười phần. Còn có cái kia theo ống hút đi lên quả dừa chân châu, cảm giác càng làm cho các nàng phi thường nghiện. Ban đêm tắm suối nước nóng thời điểm đơn độc làm cái mấy cái thùng tắm, đổ vào cực đạo sữa bò, Tiêu Hy Nguyệt Độc Cô Ngọc Tiêu Khuynh Tiên đông ngâm cua. Về phần Độc Cô Huyền thì là cùng một huynh thành các nàng tại linh dược trên đỉnh trong suối nước nóng ngâm cua tắm sữa bò. Vào đêm, Lâm Đông Phương ăn vào Hy Nguyệt sư tỷ mùi sữa tơ trắng, cảm tạ thiên đạo ngợi khen bò cái nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đông Phương lại thu đến một tin tức tốt. Tối hôm qua một huynh thành các nàng uống xong đê phối bản không đến mức đốn ngộ bế quan ngộ đạo trà sữa đằng sau cải tiến ống hút, dùng một loại tốc sinh cây trúc làm. Sử dụng hết ném trên mặt đất gặp được bùn đất liền sẽ hòa tan, cực kỳ tốt dùng. Chuẩn bị một chút, Lâm Đông Vương mang theo sư tỷ cùng sư phụ đi xem tranh tài. Thánh thú thi đấu tại Côn Lôn Sơn bên ngoài hội trường cử hành. Một cái 30 mấy dặm phương viên tiểu hành tinh bị tu thành một cái cự đại hình bán cầu bình đài, đấu trường này không có bên ngoài khán đài, chỉ có từng cái phi thuyền làm bao xương. Toàn bộ bình đài đều bị cải tạo thành một cái cự đại sân đấu võ, bên trong có gò núi dòng sông, thậm chí có cây, mô phỏng lấy linh thú tại dã ngoại chém giết hoàn cảnh. Cái này trong diễn võ trường khắc họa có trận pháp, vô luận đánh thành cái dạng gì cuối cùng đều sẽ phục hồi như cũ. Hơn nữa còn có thể hướng vũ trụ các nơi tiến hành tiếp sóng. 32 con chuẩn thánh thú tinh thần phân chấn, đều muốn lấy đoạt được thứ nhất thu hoạch cái kia kỳ lân nội đan. Đồng sự làm giảo hoạt chủ nhân có một cái độc lập bao xương, Lâm Đông Phương bọn hắn cũng được nhờ không cần đi giá cao mua vào trận bán. Bá mẫu, đây là ta hôm qua làm trà sữa, ngài cũng nếm thử. Nhìn thấy Tô Cẩn Du đằng sau, Lâm Đông Phương đưa tới một chén quả xoài tuyết đỉnh. Cái này Tô Cẩn Du nếm thử một miếng đằng sau, trong lòng chỉ có hai chữ, dễ uống. So với nước ngọt như thế tương đối kịch liệt bạc khí, nàng càng ưa thích loại này trà sữa. Nhuận A mỗi lần gặp mặt, cái này con rể ngoan đều có thể cho mình chỉnh ra điểm trò mới. Tốt. Bá mẫu, Linh Nhi còn đang bế quan. Đúng vậy à, cũng thua lâu có trước ngươi chiếu cố, hiện tại nàng đang thức tỉnh đồng sự tổ mạch, bình thường đồng sự đệ tử đều muốn chừng một năm, ta nhìn nàng lại có mấy ngày còn kém không nhiều lắm. Tô Cẩn Du cười lấy ra một chút bánh hoa sen, bánh hoa quế các loại điểm tâm. Dạng này a, Lâm Đông Phương tính toán cho Hỏa Linh Nhi làm cái gì khẩu vị mới tốt? Phu nhân a, cho ta cũng nếm thử thôi. Hỏa Kinh Vân bu lại, mái tóc màu đỏ cùng Hỏa Vân quả một dạng lóa mắt. Thế nhưng là có đoạn thời gian không có nếm đến Lâm Đông Phương tay nghề, thèm ăn hoảng. Tô Cẩn Du tiện tay đem uống một nửa đưa tới, chuyển tay lại từ Lâm Đông Phương trong tay tiếp nhận một chén tử toàn quả bổ đạo vị. Bá phụ, nơi này còn có. Lâm Đông Phương lấy ra hơn 20 cốc sữa trà. Tuyết trên đỉnh có các loại nước đường hoặc là thịt quả, đây là sáng sớm vận chuyển hóa trời dung bí thuật làm, chuyên môn dùng để xem so tài uống. Cái này cũng đều là đơn giản trà sữa, hắn còn dự định qua trận dùng trà ngộ đạo phối hợp trà xanh làm thành mặt trà phấn, hoặc là khác nhan sắc. Làm cầu đồng vân tầng cái gì? Còn có đốt tiên thảo, trà đông lạnh, sữa đông lạnh cái gì? Những này đều muốn tại về sau từ từ nghiên cứu. Hôm qua chơi đùa ra dạy sữa đã có chút mệt mỏi, hiện tại chuyên tâm xem so tài tiêu khiển một chút. Thoải mái ngồi trên ghế uống vào nước ngọt, sư tỷ xung làm người hướng dẫn, bên cạnh Tô Cẩn Du đang thử chế tác giải sữa, điều phối trà sữa, Độc Cô Ngộng tại pha chế rượu. Hôn quân này thời gian lại đáng chết dễ chịu. Lúc này giữa hội trường, một đầu cao tới trăm trượng cự hổ đang nói đi ngang qua sân khấu nói. Cự hổ màu nâu nhạt bóng loáng ra hổ bên dưới là bắp thịt rắn chắc, giống như là từng khối cự thạch một dạng nâng lên, mười phần có lực lượng cảm giác. Chín cái đuôi cùng một tấm anh tuấn trung niên lão soái ca mặt tiết lộ chủng tộc của hắn. Đây là một đầu chí tôn lục nô. Sau đó, cùng kỳ cùng thuật đãng chiến đấu bắt đầu. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chiến đấu mười phần kịch liệt, từng tòa gò núi giống như là khoai tây một dạng bị tùy tiện nghiền nát. Nhục thể của bọn nó đều đủ để sánh vai hóa thần cảnh tu sĩ, cường hành không hợp tối thường. Lâm Đông Phương tán thưởng con dê này mỹ hảo. Đồng nhiên, cùng kỳ một thanh xé rách thuật đãng khuôn mặt. Cái này khiến Lâm Đông Phương rất gấp gáp, cái này mặt dê thịt nếu là hỏng thì thật là đáng tiếc. Cũng may loại này chuẩn thánh thú đều có cực mạnh chữa thương bí pháp, rất nhanh chữa trị thương thế, mặt dê hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá mắt thấy thuật đãng đã rơi vào hạ phòng, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại vấn đề là làm sao đem cái này thuật đãng đem tới tay. Lão đầu cốt đã từ câu Trần Tinh Thường Dương Sơn trở về, cái này thuật đãng bộ tộc đều trốn vào trong một bí cảnh, hiện tại ngoại nhân căn bản vào không được, cho nên mục tiêu chỉ có thể đặt ở trước mắt cái này trên thân. Nói như vậy, kẻ bại nhục thân về bên thắng tất cả. Lúc này ngoài cửa lại tới một cái truyền lời thị nữ. Đồng sự chủ, Diệp gia gia chủ xin ngài đi qua tự sự. A, Hỏa Kinh Vân lông mày nhíu lại, đưa tới một khối linh tinh xem như tiền đòa. Ngươi lại trở về, ta sau đó liền đến. Tạ Hỏa gia chủ. Hỏa Kinh Vân khỏe miệng nghiêng một cái nhìn về phía nơi xa đầu kia to lớn thuyền rồng. Cái này cùng kỳ là Diệp gia, Diệp Thanh Vân năm đó liền cùng ta không đối phó, đoán chừng là cũng đột phá đến chí tôn trung kỳ muốn trang bức a. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên lòng sinh một kế. Phu nhân, đem những này trà ngộ đạo cùng cái này cực đạo sữa bò còn có khoai tím dụ bùn hỗn hợp một chút. Cái này thuật đãng liền muốn đưa tới cửa. Chương 279, Diệp Thanh Vân tốc độ ánh sáng qua đời, thịt dê hợp hợp mặt. Chương 279, Diệp Thanh Vân tốc độ ánh sáng qua đời, thịt dê hợp hợp mặt. Tô Cẩn Du sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu. Nàng biết giá hỏa này toát ra cái quỷ gì ý tưởng, thế là cấp tốc làm ra một phần, có thể có một thùng. Hỏa Kinh Vân dùng tụ lý càn khôn giấu kỹ một thùng này khoai tím dụ bùn cực đạo dày sữa trà ngộ đạo bay ra ngoài. Một bên to lớn trong thuyền rồng, Diệp gia gia chủ Diệp Thanh Vân đẹp đến mức rất. Sao bắt đầu Diệp gia cùng Văn Xương Tinh Thiên Cơ các Diệp gia không có liên hệ máu mủ, cho nên cùng giao chỉ thánh địa cũng không có gì lui tới. Lúc này thuyền rồng bên trong cực lớn xa hoa trong cung điện, sao bắt đầu người có mặt mũi đều tới. Phía dưới bên trong chiến trường, nhà hắn cùng kỳ ngay tại đối với thuật đạm tiến hành sau cùng giáo sát. Tất cả thánh chủ gia chủ loại hình đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Diệp Thanh Vân. Cái này cùng kỳ sắp thủ thắng, ta nhìn cái này kỳ lân nội đan đã là vật trong túi. Từ biệt ngàn năm, không muốn Diệp gia chủ đi vào chí tôn trung kỳ cảnh giới. Vấn đỉnh bắt đầu mạnh nhất chỉ ở sớm chiều ở giữa bắt đầu trên mặt nội trung kỳ chí tôn chỉ có Đông Phương Đế Hoàng, Tiêu Kiệt, hiện tại tăng thêm Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân rất hài lòng đám người này phản ứng. Từ khi Diệp gia thủy tổ thân nhi tử Diệp Trường Minh xuất thế về sau, Diệp gia phát triển liền xuôi gió xuôi nước. Tình cảnh này, hắn không thể không cái bức. Cũng muốn hảo hảo đục nhã một chút đã từng đối thủ một mất một còn, Hỏa Kinh Vân. Hỏa Kinh Vân hiện tại bất quá là sơ kỳ chí tôn a. Ngay tại già lửa đung đưa mái tóc màu đỏ vào nhà thời điểm, Diệp Thanh Vân cất cao giọng nói: "Chư vị, ta còn có một cái chuyện tốt muốn nói cho mọi người." Vậy chính là ta tộc gần nhất phát hiện Diệp Lăng Phi tiên tôn còn sống chứng cứ. Hòa toàn trường xôn xao. Một đám lao đang điên cuồng nuốt mông ngựa để Diệp Thanh Vân mười phần đắc ý. Cũng chính là Tiêu Kiệt không ở tại chỗ, không phải vậy đều được nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Lăng Phi tung tích là Tiêu Kiệt tự mình cùng Thẩm Lãng bố trí. Hòa Kinh Vân trong lòng cũng là cười lạnh. Diệp Lăng Phi di tích cổ vẫn là hắn làm cũ. Chư vị, ta Diệp gia tại tràng ngộ đạo bí cảnh săn đuổi không ít đồ tốt, mời mọi người đến thử. Diệp Thanh Vân đắc ý vung tay lên, bắt đầu mang thức ăn lên. Từng ban dùng cổ tộc làm thức ăn đẹp đẽ không gì sánh được, ẩn chứa rất nhiều máu thịt linh lực. Tới mà đến còn có một bát bát trà ngộ đạo. 17 cái đại nhân vật trước mặt một người hai bát, có thể thấy được Diệp gia tại trà ngộ đạo trong bí cảnh thu hoạch chi phong phú. Nhưng duy chỉ có Hỏa Kinh Vân trước mặt là một bàn phổ thông đậu hũ, một chén nước sôi để nguội. Khu này đừng với đợi chính là rõ ràng tại đục nhã Hỏa Kinh Vân, cuối cùng này một tia thể diện cũng không cho. Nhưng Diệp Thanh Vân có đầy đủ tự tin làm như vậy, chính mình tu vi đột phá, Diệp gia phát triển không ngừng, lao tổ thân nhi từ đại sát tứ phương, còn có một tôn Diệp gia tản tiên xuất thế. Đủ để làm cho hôn mê bất luận cái gì ra chủ đầu não. Hỏa Kinh Vân cười to trong lòng một hồi, sau đó giả bộ như tức hồn hển dáng vẻ cả giận nói: "Diệp Thanh Vân, ngươi không phải liền là khoe khoang ngươi có tràng ngộ đạo à? Coi ta hỏa mẫu người không có. Hỏa Kinh Vân phất ống tay áo một cái, chứa khoai tím dụ bùn ngộ đạo trà sữa thủy tinh thùng liền xuất hiện trên bàn. Bị khoai tím nhuộm thành chữa trị gió màu tím nhạt sữa bò bên trong hào quang vật đạo, điểm lành rực rỡ. Một thùng lớn, phù hợp Hỏa Kinh Vân gần nhất những năm gần đây thích sĩ diện nhân vật thiết lập. Mặc dù không phải Lâm Đông Phương qua tay, nhưng tràng ngộ đạo cùng cực đạo sữa bò đều là cấp cao nhất vật liệu, bản thân mang dị tượng cũng đủ để cho đám người kinh hãi. Cái này vẻ mặt của mọi người cứng đờ. Một thùng này nói ít cũng có 50 bát tràng ngộ đạo. Mà lại càng quan trọng hơn là trong này trừ tràng ngộ đạo còn có cùng kỳ đồng dạng hy hữu cực đạo sữa bò. Dù bùn bò Nhật Bản sữa mùi thơm tại cái này tráng lệ trong đại điện nổ tung. Mùi sữa không riêng gì để thân thể người thấy, liền ngay cả thần thức của bọn hắn cũng ngửi thấy cố này mùi thơm ngào ngạt hương khí. Điều này nói rõ một sự kiện, đó chính là tràng ngộ đạo cùng cực đạo sữa bò hỗ trợ lẫn nhau. Một thùng này trà sữa hiệu quả chỉ sợ tương đương với hai viên ngộ đạo lá. Mặc dù một thế này lá tràng ngộ đạo bội thu, nhưng thứ này ai có thể ngại nhiều? Mà lại Hỏa Kinh Vân đến cùng có bao nhiêu cực đạo sữa bò mới dám làm như vậy trà sữa? Hô. Trong lúc nhất thời, đám người hô hấp đều thô trọng. Nhìn về phía Hỏa Kinh Vân ánh mắt phảng phất là nhìn không mặc quần áo mỹ nữ một dạng nóng bỏng đứng lên. Hỏa Kinh Vân thấy mọi người ánh mắt tập trung trên người mình, giả bộ như đắc ý kỳ thực cũng rất đắc ý nói ra, "Diệp Thanh Vân, đừng tưởng rằng các ngươi Diệp gia có gì đặc biệt hơn người, cần biết 3000 năm Hà Đông 3000 năm Hà Tây, chớ lấn chung nhân nghèo. Không cần 10 năm, ta cũng có thể trở thành trung kỳ chí tôn." Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, "Hỏa Kinh Vân, ngươi cũng muốn biết câu nói này phía sau cũng có thể là đi theo người chết là lớn." Mùi thuốc nổ cao mà một chút liền chui lên tới. Người chung quanh đều yên lặng lắc đầu, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, Hỏa Kinh Vân thật sự là càng sống càng trở về, thế mà ngay cả tại không thể để lộ ra điều quên. Liền xem như hắn cùng Tô Cẩn Du cùng một chỗ nắm giữ Tuế Nguyệt Tháp, nhưng Diệp gia hỗn độn trùng cũng không phải ăn chay. Lần này chỉ sợ muốn bị gõ ám côn đi. Đánh nhau, đánh nhau. Không ít người đều chuẩn bị nhìn một trận long tranh hổ đấu. 10 năm sau gặp lại. Ném ra ngân thoại, Hỏa Kinh Vân không chút hoang mang thu hồi cái này một thùng lớn trà sữa, nện bước tiêu ngạo bộ pháp đi ra đại điện. Hừ, Hỏa Kinh Vân. Diệp Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Lúc này phía dưới chiến đấu đã kết thúc, hắn đáp ý lấy đi thuật đạm thân thể chuẩn bị cầm lấy đi luyện đan. Về phần cùng kỳ thì là bị Diệp Trường Minh mang đi. Diệp Thanh Vân chú ý tới Hỏa Kinh Vân lặng lẽ meo meo bay về phía sâu trong vũ trụ, thẳng đến Thiên Hoang Minh Vực. Gia hỏa này nhất định là muốn ở Thiên Hoang Minh Vực nội đột phá đến chí tôn trung kỳ, không được, ta không thể bỏ mặc hắn trưởng thành. Diệp Thanh Vân mục lộ sát ý lặng lẽ meo meo đi theo. Thiên Hoang Minh Vực bên trong, Tiêu Kiệt, Độc Câu Ngạo Thiên, Lao Đầu Cốt, Tiểu Hòa Thượng, Cơ Thải Hà đã xin lợi đã lâu. Đội hình này, coi như Diệp gia thủy tổ phục sinh tới đều được quỳ xuống đến đập ba cái tốt nghe mới có thể lưu lại toàn thây. Bất quá vì để tránh cho người chung quanh đem lòng sinh nghi, bọn hắn đem thiên địa cối xay tế đi ra làm cái động tĩnh rất lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp gia cử hành đại điện, Diệp Trường Minh binh thăng vị trí gia chủ. Thổi sao đánh trống khai tiệc. Đối ngoại tuyên bố chính là Diệp Thanh Vân đốn ngộ đi. Cũng không biết Diệp Thanh Vân bách quan tài có thể hay không để ép được. Nhưng bên này Diệp Âm trên đỉnh Tiêu Khuynh Tiên bách quan tài ép không được. Lâm Đông Phương sáng sớm ngay tại chịu mỡ dê. Mỡ dê cắt gọn đằng sau thêm hoàng tiểu chắc nước sơ bộ đi mùi, lại dùng dầu hạt cải lạnh dầu vào nồi thêm hành hương ngay ngắn rau thơm lửa nhỏ nấu chậm. Nồng đậm mùi thơm đem tất cả mọi tử đều từ trong chăn nắm chặt đi ra. Tiêu Khuynh Tiên trực tiếp húc bay nắp quan tài. Thịt dê này hợp mặt, mỡ dê cây ớt ác không thể thiếu a. Các loại mỡ dê nấu xong, hạ xuống nhiệt độ, lại đem hoa tiêu thảo quả bạch chỉ hương diệp cây thiện là ném vào tiến một bước khu trừ mùi vị. Đồng thời cũng phong phú cái này mỡ dê mùi thơm. Sư tỷ, ngươi làm một cái thùng lớn, dưới đáy tạc ra so đũa đầu nhỏ hơi nhỏ một điểm mắt lưới. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt trực tiếp xuất ra một cây búa, lấy kiếm khí quán chú sau không gì không phá, tại một cái siêu cấp kiên cố thùng lớn dưới đáy đinh đinh đương đương đâm ra mắt lưới. Sau đó lại đem mắt lưới chỗ gai ngược loại hình rèn luyện sạch sẽ. Việc để hoạt động rất xinh đẹp. Xoẹt xẹt. Quả ớt nát cùng bột tiêu cay hỗn hợp đằng sau dùng rượu trắng xối, phân ba lần xối trải qua lọc tốt mỡ dê, đóng dấu chồng đưa vào thời gian trận phát một mát. Bên cạnh một ngụm phương viên 10 trượng trong nồi lớn, thuật đặng xương cốt đại hỏa chịu ra một nồi trắng sữa nước thơm. Khối lớn thịt cũng đã nấu đến mềm nát thoát xương trình độ. Bên trong còn có không ít phổ thông thịt dê cùng một chỗ đông nhừ. Còn có trong một nồi là máu dê nội tạng dê các loại nguyên liệu nấu ăn, là ngự thú ngọn núi xử lý tốt, Lâm Đông Phương đơn giản luộc một chút. Diệu âm trên đỉnh khắp nơi đều là thịt dê mùi thơm. Dưới chân núi một đám thủ tọa bưng bát xếp hàng. Vì cảm tạ Diệp Thanh Vân tốc độ ánh sáng qua đời không có chậm trễ thuật đãng vào nồi, Lâm Đông Phương quyết định làm cái mì sợi tiệc cơ động cho vị này Diệp gia gia chủ tiễn đưa. Dù sao đón khách sủi cảo xéo đi mà thôi. Cách trong thùng lớn ném vào một đoàn vo tốt mì bát, tăng thêm một cái mâm tròn sau đó đè xuống, trắng loãng nhu thuận mì sợi thuận mắt lưới để lọt nhập phía dưới nước sôi trong nồi. Đông đảo thủ tọa vui mừng hớn hở đứng xếp hàng đi tới, dùng công đũa kẹp lên một chút mì sợi để vào trong chén tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước là một cái bồn lớn hủy đi tốt thịt dê, còn có một cái bồn lớn máu dê nội tạng dê các loại. Trắng loãng kình đạo hợp hợp trên mặt bày đầy thịt dê cùng nội tạng dê, lại giải lên một thanh hành thái rau thơm, đào một muôi mỡ dê cây ớt, múc hơn mấy muôi lớn cút ngay xương dê canh rội lên đi, bóng loáng hồng nhuận phơn phất cây ớt theo canh xương tuôn hướng mỗi một cây mì sợi, mùi thơm lập tức theo đối với Diệp Thanh Vân tiếng ca ngợi tràn ngập ra. Diệp Thanh Vân người tốt ta, không nghĩ tới chuyện cũ kể có ít người chết giá trị so còn sống còn lớn hơn là thật. Đám bạn chí cốt, chúng ta kính hắn một chén ngộ đạo trà sữa. Này, hôm nay trà sữa này bên trong ngộ đạo lá hay là từ Diệp Thanh Vân trên thân tìm kiếm tới, cảm giác càng thơm. Chương 280, Thiên Hạ Hội Tình Báo chương 280, Thiên Hạ Hội tình báo kẹp một đũa mì sợi, bên trong còn kèm theo cắt thành tơ mỏng lỗ bụng dê. Mì sợi mềm mại tình đạo cùng bụng dê giòn non một ngụm đồng thời thỏa mãn. Đồng thời diện hương cùng bụng dê mùi thịt cũng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tăng thêm có cay thơm mỡ dê cây ớt làm môi giới kết hợp, thật là miệng vừa hạ xuống đằng sau liền hoàn toàn không dừng được tiết tấu. Ăn xong một bụng mặn, kẹp lên một khối thịt dê đưa vào trong miệng. Muốn cho thịt dê xốp giòn nát mềm non không chút nào tuổi bí quyết chính là nấu thịt dê canh cần dùng xương dê cùng dê thịt mỡ cùng một chỗ đại hòa nấu, đem mỡ dê hoàn toàn nấu đến trong canh. Dạng này lại gầy thịt dê đun sôi cũng sẽ không tuổi. Một đám lao đầu lao thái thái ăn hồng quang đầy mặt. Vắt mì này thật là kinh đạo hoa. So trước đó ăn sợi mì vỏ đều có cán đầu, yêu. Dù sao mặt này là tại trong thùng kia ngạnh sinh sinh gặt ra, mặt bị đè ép thời điểm mật độ bị lớn, cảm giác tự nhiên lệch cứng một chút, bất quá là ăn ngon thật. Chẳng. Lâm Đông Phương gõ phá một viên côn lôn trứng vịt muối, đũa tại lòng trắng trứng bên trên đâm một cái, màu vàng dầu liền thử đi ra rơi vào trên bát mì. Hắn không có ăn xương dê tô mì, mà là cho mình làm một phần nước dùng mùa xuân hợp hợp mặt. Kim hoàng chảy mỡ lòng đỏ trứng rơi vào trắng muốt nhu thuận hợp hợp trên mặt, có một phen đặc biệt mỹ diệu. Cắt mềm trứng mặn vàng cùng thịt cua một dạng vào miệng tan đi, thừa dịp mùi thơm này đến bên trên một ngụm mì sợi, hoàn mỹ làm nổi bật lên hợp hợp mặt kinh đạo. Hương, cái này nếu là cùng tôm hạt gạch cua mặt kết hợp một chút, hoặc là dùng trứng vịt này làm chút thăng mặt lời nói Lâm Đông Phương cảm thán một chút, chính mình mỹ thực hành trình còn dài đằng đằng a. Đây là côn lôn trứng vịt là thật mỹ vị. Đúng vậy a, không hổ là hiên viên tộc đều tôn sùng trứng vịt bối. Tiêu Hy Nguyệt các nàng học theo, ăn một miếng sau cũng mở to hai mắt nhìn, căn bản không dừng được. Nói đến, hôm nay làm mì sợi tiệc cơ động, đợi ngày mai còn có thể làm thịt dê sang nồi mặt ăn. Sang nồi mặt. Tiêu Hy Nguyệt đưa qua mấy hạt lột tốt tỏi. Đúng vậy à, chính là trước xào liệu, xào thịt dê, gia nhập dưa chua cùng một chỗ xào, sau đó thêm điểm canh nấu bát mì còn có thể làm tròn hành thịt dê mì xào, cây thì là thịt dê mì xào, quả ớt rau xào thịt mì trộn. Cái này hợp hợp mặt là có thể tô mì mì xào mì trộn toàn năng hình tuyển thủ. Lộc cộc chung quanh một đám người cảm giác trong miệng diện hương lập tức phai nhạt không ít. Nước bọt kém chút phun ra ngoài. Cái này một cái hợp hợp mặt đều có thể lật ra nhiều như vậy hoa dạng đến. Nhưng có một kẻ lọc lõi không nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận nhấm nháp xong cái này một chén lớn mặt, chỉ ngại phát lại không chút hoang mang đứng dậy đi vào mấy ngụm nồi lớn trước. Thêm mặt, thêm thịt, thêm canh một mạch mà thành. Trên mặt mọi người dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Lão già này tinh minh như vậy sao? Chắc không được vừa mới không rên một tiếng chính là vùi đầu mánh liệt ăn. Vừa mới nhưng là muốn xếp hàng, hiện tại chính là ăn trước xong lại thêm một bát, sau khi ăn xong hối hận một đêm a. Cơ bất khả thất, ngọn núi hồi thứ 9 chuyển. Có người đắc ý sử xuất môn bí thuật này đi đoạt mặt. Nhưng nếu luận loại bí thuật này, ai có thể có phiếu miểu phong tuyết linh lung nhanh? Bốn cái phân thân xuất hiện, một cái thêm mặt, một cái thêm thịt, một cái thêm canh, còn có một cái tại lỗ nội tạng dê trong chậu lựa đi ra một đống ruột dê. Đám người im lặng. Quả nhiên chỉ cần là tại giao trì thánh địa làm qua thánh nữ đều không phải là nhân vật bình thường. Đông đảo thủ tọa ngươi tranh ta cướp đem còn lại mì sợi chia xong, ngay cả canh uống hết đi sạch sẽ. Liên tại bọn hắn dương dương tự đắc cho là mình không có thua thiệt thời điểm, Trình Đại Phát lại yên lặng đem trong nồi còn lại xương dê đầu gói. Ta nói lao Trình, xương cốt này ngươi lấy đi làm gì luyện đan a? Hiện tại bên ngoài đám kia hậu sinh đều đánh thành đầu chó, tiểu lâm thức ăn thừa rác rưởi làm thành bảo mệnh đan được chữa thương hiệu quả đó là tuyệt đối nhất lưu. Hiện tại bọn hắn là nhanh chết liền ăn một hạt, lại nhanh chết thì lại ăn một hạt, không có tìm ta mua. Dùng cựu truyền đan luyện đan phương liền có thể đem tất cả đạo vận đều chuyển hóa thành sinh mệnh bản nguyên chi lực, căn bản nhìn không ra nguyên vật liệu là cái gì. Trình Đại Phát dương dương đắc ý khoe khoang lấy tóc của mình tái chi đạo. Gần nhất hắn đã cho Lâm Đông Phương phân không ít đỏ lên. Dựa vào, còn phải là ngươi lão già này sẽ tính toán a. Đến, chúng ta giao chỉ trừ lão Tần cùng hai vị thánh chủ, cũng liền ngươi luyện cựu truyền đan thành công suất cao, tiền này cũng xứng đáng ngươi kiếm lời. Cái gì gọi là kiếm tiền a, bên ngoài bây giờ đều quản ta gọi đại thiện nhân đâu. Trình Đại Phát mỹ tư tư lấy ra một cái danh thiếp. Phía trên rồng bay phượng múa viết tiên cổ kỷ nguyên lão dược phương người chuyển thừa Trình Phượng Sơn, Trình Phượng Sơn. Đây cũng là danh tự tốt ta. So Trình Đại Phát văn nhã, em hay nhiều. Đông đảo lão hỏa kế thay phiên khích lệ để Trình Đại Phát có chút lâng lâng. Bất quá lúc này, Thiên Cơ Phong thủ tọa Lá Cô Tinh lặng lẽ meo meo vươn tay đến, một thanh bóp tiết sau xương dê đầu. Lão Diệp, ngươi lại không luyện đan, làm cái này xương dê đầu làm gì? Cái này xương dê đầu mài nhỏ cùng bột tiêu cay cái gì đều thành đồ chấm phối ta gà nướng cái mông ăn thế nhưng là nhất tuyệt a. Đám người im lặng, gia hỏa này thật đúng là sẽ ăn. Vô cùng náo nhiệt cho tới trưa, Lâm Đông Phương bắt đầu thu thập thuật đãng một đầu chân trước. Dùng cộng công thần thủy lực lượng làm dẫn, đem một chậu nhạt nước muối đầy đủ bổ đến chân này trong thịt. Ngon miệng đồng thời cũng làm cho thịt cuối cùng nước phong phú càng thêm mềm non. Cái này thuật đãng thịt mùi vị không nặng cũng không canh, thịt ngon một nắm muối liền xong việc. Thần thủy này có thể cướp đoạt cũng có thể giao phó, thật là một thứ báu vật. Mà lại trọng yếu nhất chính là dùng cái này thần thủy ngon miệng cũng không cần cắt hoa đao phá hư đuổi dê ra. Mang ra đuổi cừu nướng cũng không mang theo ra đó chính là hai cái cấp bậc. Chân sau bắp chân tâm đã phá hủy xuống tới, ngay tại trong nồi lửa nhỏ lô lấy. Lúc này, giao chỉ đón khách điện tới một vị người quen. Từ Thiếu Lương. Lâm Đông Phương rửa tay một cái cởi xuống tạp dề sau đem hắn mời đến nhà ăn. Lâm tiền bối, hai ngày này có Thiên Hạ Hội người liên hệ ta, nói muốn ta chuyển đạt cho ngươi một đầu tình báo. Thiên Hạ Hội tình báo. Lâm Đông Phương hứng thú, thuận tay đưa cho Từ Thiếu Lương một chén tuyết đỉnh dâu tây dụ bùn nóng sữa. Hắn cảm thấy 16 tuổi đại nam hải uống loại này vừa vặn. Dù sao hắn cái tiên niên kỷ thời điểm liền ưa thích cái này vị. Thiên Hạ Hội là sao bắt đầu thánh địa một trong, bất quá lấy thu nạp thiên hạ tình báo xưng, cũng xung làm các đại giao dịch người trung gian. nó thiên hạ đệ nhất lâu cũng là bắt đầu nổi danh nhất, tín dự tốt nhất phòng đấu giá. Ân, bọn hắn nói Long Tức cùng các tiểu đệ của nó gần đây sẽ đi các ngươi giao chỉ thánh địa phụ thuộc tông môn Lâm Viên các phụ cận trong một bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Mai kia hẳn là liền sẽ đến. A, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết điều tình báo này. Không lấy tiền. Lâm Đông Phương hơi sững sờ. Ân, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Từ Thiếu Lương rất nghiêm túc, nóng hầm hập sữa bò bên trong đỏ rực dâu tây thịt quả phóng thích ra ngọt ngào khí tức, để hắn nhịn không được tới một ngụm. Cửa vào còn có hương này dụ nồng hậu dày đặc mùi thơm, trực tiếp để vị này từ gia thiếu chủ tìm được yêu đương cảm giác. Độc Cô Mộng nói ra, Lâm Nguyên các phụ cận gần nhất xác thực xuất hiện một cái bí cảnh mới, vừa vặn tại chúng ta giao chỉ thế lực bên ngoài, theo lý thuyết không thuộc về chúng ta, người trong thiên hạ cũng có thể đi đến. Bí cảnh kia cấm chế là không được vượt qua nguyên anh cựu trọng tu vi, xem ra Long Tức đối với mình tu vi rất có lòng tin. Tiêu Hy Nguyệt đưa cho Lâm Đông Phương một đĩa lột tốt ma quỷ tử. Vậy ta đi trong bí cảnh ngồi chờ một chút. Nguyên anh cựu trọng bên trong hết thảy dễ nói. Lâm Đông Phương trong lòng cười một tiếng. Về sau Sơn Huy cũng không phải là phổ thông thèm chó, là có công cầu tử. Chương 281, đi biển bắt hải sản. Hầu chương 281, đi biển bắt hải sản. Hầu chính như Lâm Đông Phương sở liệu, Sơn Huy cùng Kim Sĩ Đại Bằng cùng một chỗ cho Long Tức làm một cái bẫy. Dùng gần một nửa hạt lệ huyết đan, thành công đem Long Tức cái kia một đám gia hỏa lừa dối. Nhân tộc tiên kiêu lẫn nhau chém giết, cổ tộc cũng giống vậy. Đều vì sảng khoái dê đầu đàn thôi. Lâm Viên Các ở vào Nam Bực dựa vào vùng Đông Nam vị trí, lân cận Nam Minh Hải. Đây là Nam Bực nội hải, phương viên vạn dặm, chung quanh có mấy chục tòa người bình thường thành trì, cho nên trong biển có không ít thuyền đánh cá, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lúc này, một thân một mình Lâm Đông Phương đi tới Lâm Viên Các thực tế thống trị Nam Phong thành nội. Tay trái là một chén quả dứa dụ bùn nóng sữa cùng vừa mới bỏ ra 5 cái tiền đồng mua một túi cá nướng hoàn. Tay phải xuất ra một chuỗi nóng hầm hập cá viên đưa vào trong miệng. Tươi hương mềm đạn cá viên bên trong tăng thêm cá mực xúc tu cắt thành tiểu đinh, cảm giác càng là cất cao một cái cấp độ. Thật đúng là quên làm một viên, chắc không được trước đó ăn lẩu luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Từ nhỏ ở bờ biển lớn lên Lâm Đông Phương đối với biển cả có mãnh liệt yêu quý. Tương ngộng tưởng cầm xiên khi hải vương, không ngờ nổi bắt bầu buồn phòng bếp bận bịu bây giờ ta tại giao chỉ ăn ra, nuôi tâm ta yêu cô nương hử phát không đứng đắn ma đổi ca khúc, hắn leo lên Nam Minh lâu. Tại 333 trượng cao Nam Minh lâu tầng cao nhất dựa vào lan can mà đứng, mảnh này Nam Minh hải phong cảnh nhìn một cái không sót gì, thiên nhãn vừa mở có thể nhìn thấy hãn hải chỗ sâu vài tòa thần quang loẻ loẻ hòn đảo. Mặn mặn gió biển thổi lên Lâm Đông Phương góc áo. Đầu mùa xuân thời tiết, gió biển còn thật lạnh, bất quá ánh nắng đã rất ấm áp, bờ biển băng cũng đều tan rã, chỉ có cái bóng địa phương còn có một số tuyết động. Từng cái biển ưng thuận gió bay lượn phát ra vang dội kêu to, càng xa xôi trong nước biển có cự kình phun ra khí trụ, quý vi trắng quang. Đây là hắn lần thứ nhất chính Bắc Kinh, nhìn thấy cá voi. Ô hô Lâm Đông Phương giang hai cánh tay, phi thường sáng lưu la lên một tiếng. La lên xong đằng sau nắm lên đặt ở trên lan can nóng hổi trà sữa đến bên trên một ngụm, đắc ý lại đến một ngụm vừa mới mua cá mực nướng. Nam Minh hải thủy ôn bị Đông Hải hơi cao, cho nên hải sản hương vị kém một chút. Nước biển nhiệt độ càng thấp, thủy sinh vật chất thịt liền càng chặt thực, dạng này có thể hữu hiệu chống cự nhiệt độ thấp. Từ đó sáng tạo ra tốt hơn cảm giác, vị tươi cũng càng đủ. Bất quá Nam Hải cũng có nhiệt độ nước hơi cao chỗ tốt. Hầu cái đỉnh cái mập cực đại. Bù a. Lúc này trời đông giá rét vừa mới qua đi, Nam Minh Hải bên trong hầu bọn họ chính là nhất tươi đẹp thời điểm. Lâm Đông Phương phi ra cao lầu, đi vào hoang tàn vắng vẻ bờ biển bắt đầu đi biển bắt hải sản. Hoặc lấy trà sữa lướt sóng mà đi, hắn cảm khái một tiếng, đây mới là tu tiên sinh hoạt chính xác mở ra phương thức a. Nơi xa, hai cái cổ tộc đánh lưỡng bại câu thương. Biến mất chân dung Trình Đại Phát toàn thân áo trắng, chợt nhìn còn có chút giống Diệp Thanh Vân hoàn hồn dáng vẻ. Hắn lại lấy Trình Phượng Sơn danh nghĩa làm ra một cái vi phạm nhân tộc tổ tông quyết định, bán cho cái kia hai cổ tộc tất cả một viên bảo mệnh đan, sau đó một câu vạn sự hòa vi quý đằng sau, hai lại đánh nhau. Nhờ vào hai tên kia dư âm chiến đấu nhấc lên sóng lớn, không ít hải sâm nhím biển bị vọt lên bờ. Lâm Đông Phương thoát vớ giày cuốn lên ống quần, trường bào cũng nhấc lên dịch tiến trong dây lưng. Mang theo thùng nước kén cá chọn canh đi biển bắt hải sản. Lấy tiên cổ mạnh nhất nguyên anh nhục thân thể nghiệm hồi nhỏ khoái hoạt đi biển bắt hải sản sinh hoạt. Không sai, vừa xuống đất liền gặp hàng tốt. Lâm Đông Phương từ đá ngầm này ra xuống tới một cái lớn chừng bàn tay Nam Minh Hắc Băng Hảo. Tên như ý nghĩa, cái này hậu sắc ngoài phảng phất màu đen khối băng giống nhau là hơi mở, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong cùng sắc ngoài hoàn toàn tương phản trắng non hào thịt. Loại này hậu không cách nào nhân công nuôi dưỡng, chỉ có thể ở Nam Minh Hải Hải bên cạnh tìm tới. Đều nói cái này hào sắc bên trên cùng loại linh chi đường vân đại biểu cho cái này hậu tuổi tác, ta đếm xem tròn căng sắc bên trên hết thảy 25 vòng. Cái này Hắc Băng Hảo cực hạn tuổi thọ là 30 năm, không tệ không tệ. Lâm Đông Phương hài lòng gật đầu. Cái mở hào đóng, bên trong trắng non hào thịt bị gió lạnh thổi tại co vào run rẩy. Lúc này Hắc Băng Hảo vì một tháng sau sinh sôi quý đã chứa đựng rất nhiều năng lượng. Tròn trịa giống như là một viên bị chia đôi cắt ra nấu nước trứng ống, trải qua một mùa đông băng lánh sinh hoạt, thịt của nó chất cũng tới đến trong một năm chặt nhất thật thời điểm, nhìn cũng làm người ta phi thường có thèm ăn. Thể nghiệm hầu đẹp nhất phong bị phương pháp ăn chính là ăn sống. Cùng hào thịt cùng một chỗ nằm tại trong vỏ chính là thanh tịnh nước, là hoàn toàn có thể trực tiếp uống. Đây cũng là hầu tinh hoa một trong, nuốt sạch liền không khỏi lãng phí. Phụt phụt Lâm Đông Phương tới trước một ngụm nhỏ nước nếm thử vị. Loại này vừa mới giữ lại, mà lại là đầu mùa xuân thời tiết hầu là một chút biển mùi tanh đều không có. Mùi vị không tệ, không phải như vậy mặt. Tiểu đao quét qua, ngọc này nhuận hào thịt liền tiến vào miệng. Hào thịt cảm giác để Lâm Đông Phương kinh hỉ, ngay đứng lên có loại trong bắt kéo kẹt tiếng vang. Đầu tiên là hào nước hơi mặn, sau đó là hải sản đặc hữu thơm ngon, băng băng lạnh lạnh cảm giác càng là phóng đại vị giác đối với thứ mùi này cảm giác. Đợi đến nhiệt độ hơi đi lên, màu mỡ hào trong bụng chi hương liền phát ra. Đối với bất kỳ một cái nào thích ăn hầu người mà nói, một ngụm này tuyệt đối có thể so với đế vương một dạng hưởng thụ. Lại đến một cái suối bên trên nghi mẹ con tranh nước, càng lộ vẻ thơm ngon không gì sánh được. Lâm Đông Vương trước đó nghe nói qua có hầu sẽ có chăn quả hoặc là bơ lạc tương tự về hương, dưới mắt cái này hắc băng hào về hương cùng loại một cái rất quen thuộc cổ tộc. Ma hoa hướng dương hạt dưa, hắc kim ma hoa hướng dương, hắc băng hào, chẳng lẽ là vận mệnh trùng hợp? Lâm Đông Vương mỉm cười, tìm kiếm thăm dò lại tìm đến 10 cái bình quân tuổi tác 20 năm hắc băng hào dựng lên lò nhỏ bắt đầu chấm nướng. Hắc băng hào sắc ngoài gặp được thiêu đốt đằng sau lại biến thành đen tuyền, càng có vẻ bị tự thân nước đun sôi hào thịt trắng nõn. Ngay tại Lâm Đông Phương thưởng thức mỹ vị hắc băng hào thời điểm, Thương Thiên trên đại lục Long Tước xuất quan. Long Tước đã hoàn toàn luyện hóa hết một viên tiêu đường vị ngộ đạo lá còn có một viên lệ huyết đan. Đỉnh đầu sừng rồng đã hoàn toàn dài đi ra, nói do nó long huyết đã tiến một bước chết xuất. Cái kia Lâm Viên các bên ngoài trong bí cảnh có lệ huyết đan, ta nhất định phải đi đoạt đến. Long Tước lúc này trong lòng có cực mạnh tự tin. Rất có anh hùng thiên hạ không gì hơn cái này bá khí. Liền ngay cả Kim Sĩ đại bằng hắn cũng không coi vào đâu. Chờ ta thu thập được đầy đủ lệ huyết đan, đủ để đối cứng 10 hung thân tử. Long Tước dẫn đầu một đám tiểu đệ phóng tới truyền tống trận, giáng lâm sao bắt đầu. Một bên khác, Kim Sĩ đại bằng lần nữa hội kiến Liêu Như Yên. Bằng huynh, cái này lệ huyết đan rất khó luyện chế, ta còn muốn lại đi một chuyến sao bắt đầu hấp thu dung hỏa trong hồ thiên hỏa khí tức, lần này một mình ta tiến về liền có thể, để tránh các ngươi gặp phải ma chủ Lâm Đông Phương xảy ra bất trắc. Liêu Như Yên thanh âm ôn nhu để Kim Sĩ đại bằng trong lòng ấm áp. Bất quá Kim Sĩ đại bằng chỉ thích các loài chim, đối với nhân tộc không có hứng thú. Vừa lúc ta cũng muốn đi sao bắt đầu tìm kiếm một chút cơ duyên, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Kim Sĩ đại bằng gần nhất đem thân pháp chuyên môn tu luyện một chút, có tự tin từ Lâm Đông Phương trong tay giành lại một miếng thịt. Hô, dương cánh chừng 15 trượng long khu hành không bay qua. Lâm Đông Phương trong tay bưng giải đầy tỏi dung nướng hầu, không chút hoang mang tiểu mẹ mẹ đi theo. Chương 282, mới khẩu vị núi cao thịt heo, quả dứa cô thịt. Chương 282, mới khẩu vị núi cao thịt heo, quả dứa cô thịt. Nhân loại khi còn bé đều có đi săn bản năng. Bất luận nam nữ, khi còn bé luôn yêu thích bắt côn trùng a, bắt hết xanh a sau đó hướng trong miệng nhét. Đây là bản năng. Nhưng theo lớn lên, biết có nhiều thứ đi săn đứng lên có phong hiểm hoặc là có hạn chế, đi săn bản năng liền bị chôn giấu đứng lên. Hiện tại Lâm Đông Phương cảm thấy mình đi săn bản năng lại xông ra. Hắn đi tới chính mình khu vực săn bắn bên ngoài. Không lớn trên đảo nhỏ tràn đầy màu đen đáng ngầm, chỉ có một ít chim biển sẽ ở sinh sôi mùa ở chỗ này xây tổ, cũng không có cây cối. Bất quá gần nhất xuất hiện bí cảnh sau quang môn, trời sinh có xu lợi tránh hại bản năng đám chim biển đều rời đi. Phương biên trăm trượng to lớn quang môn lóe ra ánh sáng màu tím, cửa ra vào trên một tảng đá lớn viết ra bí cảnh này lai lịch. Thử Dương Đan Tôn chi mộ. Lưu lại mộ táng bí cảnh là không ít chí tôn hoặc là càng mạnh chân tiên nữa thích khoe khoang chính mình khi còn sống lợi hại đến mức nào cỡ nào hào quang phương pháp một trong. Những bí cảnh này khắc họa tự hủy trận pháp, không dựa theo quy củ của bọn hắn đến trực tiếp bạo tạc. Đã có không ít tu sĩ đi vào thám hiểm, Long Tước mang theo 10 cái tiểu đệ vọt thẳng đi vào. Thế là trong bóng tối xin lợi đã lâu Lâm Đông Phương cũng tiến vào. Hoa đầy khắp núi đồi hồng diệp theo gió bay múa. Đây không phải cây phong đến mùa thu biến đỏ lá cây, mà là tiên thiên linh hỏa dãy núi mới có ly hỏa cây dương. Bí cảnh không coi là quá lớn, chỉ có phạm vi ngàn dặm dáng vẻ, đều là liên tục dãy núi. Bất quá trong bí cảnh phủ lấy bí cảnh, không ít người đều tại mê cung một dạng trong sơn động phát hiện mới tiểu bí cảnh cửa vào. Càng có người tìm được thiên long thủy đồ tốt như vậy. Lâm Đông Phương vỗ tay cười một tiếng, tìm khắp nơi mà không được linh hỏa sơn cư nhưng tại trong bí cảnh này. Bất quá hắn lần này không có dẫn hắn tinh cầu bảo đỉnh, không cách nào đem vùng núi này thu lại. Bất quá hắn còn có khác con mồi, Long Tước. Long Tước bộ tộc, đầu rồng mà tức thân, thân thể bày biện ra mượt mà hình cung, càng giống gà, mà không phải ngỗng vị toan dài. Là ngươi, mà chủ Lâm Đông Phương, cũng là Đông Phương đế hoàng đồ đệ. Long Tước to lớn trên đầu rồng hai cái màu đỏ tím con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Đông Phương. Nó gần nhất hiểu được một sự kiện. Năm đó Thanh Loan bộ tộc có một vị thiên tiêu tuấn kiệt trước thời gian xuất thế muốn chiếm đoạt tiên cơ. Nhưng là tại tràng ngộ đạo trong bí cảnh bị Lâm Đông Phương sư phụ Đông Phương đế hoàng chém giết. Còn nướng chín ăn. Ta muốn vì ta Thanh Loan huynh đệ báo thủ. Nghĩ đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ bị người ăn hết, Long Tước khí trực tiếp bạo phát. Tu luyện giới sinh khí là cần thực lực chèo chống, không phải vậy chỉ có thể giống hôm qua khai tiệc diệp ra một dạng trong cơn tức giận khí một chút. Long Tước tù thiên đao. Ầm ầm. Long Tước đi lên chính là sát chiêu, cánh giống như là thiên đao một dạng cắt vào Lâm Đông Phương. Tầng tầng đao khí tạo thành một cái bền chắc không thể phá được lồng giam đem hắn đóng đi vào. Cách vài dặm bên ngoài một mảnh cổ thụ che thiên đô bị cái này vô hình đao khí chặn ngang chặt đứt. Lâm Đông Phương âm thầm gật đầu, cổ nhân đều ưa thích rèn rồng gì tức đao, rồng này tức bộ tộc thiên phú đao thuật quả nhiên ghê gớm. Cái này tù thiên đao cải tạo một chút lấy ra cắt đầu hũ khối nghĩ đến là cực tốt. Lâm Đông Phương nóng lòng không đợi được, định đem Long Tước thiên phú bảo cốt móc đi ra. Rút ra đao mổ heo, ngạnh hám một hồi làm vỡ nát tù thiên đao. Long Tước ánh mắt ngưng tụ, hắn nguyên anh bắt trọng tu vi thế mà cùng Lâm Đông Phương cái này nguyên anh ngũ trọng giá hỏa đánh cái ngang tay. Trên mặt mũi có chút không nhịn được. Lại xem xét Lâm Đông Phương trên người tán phát ra xâm nhiên sắc cơ, Long Tước không khỏi nghĩ lại tới trước đó nhìn thấy đằng xa bộ tộc thẳng xuôi xẻo nào đó chết thảm tại Lâm Đông Phương trong tay cảnh tượng. Các minh đệ lên, vây giết hắn. Như cái gì một trọi một từng đôi chém giết đó là song phương đều cho rằng chính mình có nắm chắc tất thắng điều kiện tiên quyết, một khi cảm thấy mình rơi vào hạ phong còn một trọi một chẳng phải là đồ đần. Cái gì vô địch chi tâm, ngoài ta còn ai, còn sống mới có tương lai. Bá. Lâm Đông Phương đao mổ heo một cái trẻ giọng, đem một cái nện độc chia đôi bổ ra, đen xỉ máu độc trên mặt đất lưu lại đại lượng bạc khí. Lật tay vung lên, một cái ma quỷ khỉ nửa khô lâu nào bay ra ngoài. Lâm Đông Phương trạng thái tuyệt hảo, đại sát tứ phương. Sáng như tuyết trên đao mổ heo không có chút nào vết máu, Lâm Đông Phương đạm mạc nhìn xem chung quanh cổ tộc. Không đúng, cái này Lâm Đông Phương vì sao bình tĩnh như vậy? Là, ngày đó ta tận mắt thấy Từ gia gia chủ Từ Thiếu Lương gọi hắn là Lâm Tiền Bối, cái này Lâm Đông Phương quả quyết là khôi phục chân tiền, không phải vậy không có khả năng có lãnh đạm như vậy khí chất. Lâm Đông Phương đối với lần này ngôn luận hay là giữ im lặng. Hắn đây không phải cố ý trang cốc, ai giết cá giết gà còn có thể giết cười ha ha. Đao chiếu vào đầu cá vừa gõ, đối với cổ gà bạch một cái liền xong việc. Lâm Đông Phương bây giờ muốn rất đơn giản, hắn chỉ muốn đi săn một con rồng tức làm ra giòn nướng long tước. Đao quang lại là lóe lên. Đối diện long tước dùng cánh che lại cổ, vừa mới còn kém một chút, đầu của nó liền rơi xuống đất. Rồng tức. Long tước gầm lên giận dữ, bên người bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người. Lâm Đông Phương, đây là tộc ta long tước phân thân thuật, ngươi xong. Lâm Đông Phương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cổ tộc ta luôn luôn có thể cho hắn chỉnh ra đến điểm trò mới. Long tước, ta lại hỏi ngươi, ngươi phân thân này là loại kia có thời gian hạn định sao? Ừ, ta Long Tước bộ tộc phân thân thuật là phân ra hai đạo chân thân, bất luận cái nào một thân đều tương đương với bản ngã. Tốt, tốt. Lâm Đông Phương hỉ không tự thắng. Cứ như vậy Long Tước chẳng phải là thành giao hẹn. Cắt một cái phân thân về sau khôi phục nguyên khí còn có thể lại dắt một cái. Rất nhanh, Long Tước liền bi ai phát hiện nó lại đã rơi vào hạ phòng, mặc dù Lâm Đông Phương nhìn có chút tại giật gấu và vai cùng nó đối kháng, nhưng nó tự mình biết tình huống không ổn. Vừa định chạy, đối diện bay tới một cái màu đỏ heo lớn. Ta đạp mã lại tới rồi. Núi cao gần nhất luyện hóa vài bát lá trà nội đạo, thực lực đại tăng, mà lại mỡ heo không biết vì sao càng thêm nóng bỏng, thậm chí còn có thể bạo tạc. Rầm rầm rầm, từng đạo nóng rực mỡ heo công kích trên mặt đất nổ tung. Lâm Đông Phương hơi sững sờ, heo này dầu bên trong làm sao có cố con quả dứa vị? Chẳng lẽ gia hỏa này uống là quả dứa vị lá trà nội đạo? Cũng khó trách gia hỏa này mỡ heo sẽ nổ tung, mỡ heo thêm phở ục tổ dạ lại cao hơn ấm vi lực gấp bội a. Cái này quả dứa vị, lại mượn nó một miếng thịt trở về làm quả dứa cổ lao thì ngon. Lâm Đông Phương đao mổ heo vung lên, núi cao kêu thảm một tiếng, lại nhanh chóng giảm nặng 400-500 cân, gáy một miếng thịt bị cắt đi. Thuận tay đem thịt heo cắt thành bàn tay dày mảng lớn. Lao tử đạp mã nhớ kỹ ngươi, họ Lâm ngươi chờ, một ngày nào đó lao tử giết chết ngươi. Núi cao tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đồng thời trong lòng đem Sơn Huy mắng một vài lần. Đã nói xong Lâm Đông Phương rơi vào hạ phong lúc này chính là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt đâu. Long Tước cũng nghĩ trốn, nhưng bí cảnh cửa ra vào bị Lâm Đông Phương trông coi, nó có thể chạy đi nơi đâu? Lúc này Kim Sĩ Đại Bằng đang tự hỏi chính mình có phải hay không tại nuôi ma chủ là mối họa. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Đông Phương tại cho thịt heo một mặt cắt hoa đao lại từ một mặt khác đem thịt heo cắt thành nửa cái lớn bằng ngón cái khối, nó thế mà theo bản năng muốn nhìn một chút đối phương lần này cần làm cái gì thức ăn ngon đến. Mà lại lấy hiện tại Lâm Đông Phương chiến lược tới nói, mười hung thân tử không xuất thế căn bản bắt hắn không có biện pháp nào. Lâm đạo hữu, ta cũng đối nấu nướng có chút nghiên cứu, ngươi làm món ăn này vì sao không cần hành nước gừng cho thịt tăng vị? Một cái người bịt mặt lại gần hỏi một câu. Hắc bào thùng thình, hoa lý hoa gương mặt xinh đẹp nạ, nhìn không ra nam nữ già trẻ. Thức ăn này tên là quả dứa cổ lão thịt, hành hương hương vị nhiều lời nói ảnh hưởng phía sau mùi trái cây, chỉ dùng muối cho cái đáy miệng, bột hồ tiêu liền có thể. Lại đến điểm xì dầu cho cái màu lót, đến lúc đó cắn mở đằng sau nhan sắc cũng xinh đẹp. Cô bà ngoại thịt. Vậy ta cứu ra có thể ăn a? Cái kia nhất định phải có thể ăn.